Chương 658, Tây Lôn Thần Đỉnh chương 658, Tây Lôn Thần Đỉnh nghĩ tới đây, Phục Hổ hành giả ánh mắt đột nhiên lạnh, quanh thân Phật uy như thủy triều phun trào, chư vị nói ngược lại là đơn giản, không ngại các ngươi chỉ cho ta con đường sáng. Cái kia Bật Mã Ôn chém ta tọa kỵ trước đây, công nhiên khiêu khích ở phía sau, như bản tọa cự chiến, cái kia bản tọa sợ chiến Bật Mã Ôn truyền ôn, sợ là muốn trở thành một ít người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện thôi. Hắn nghiêm nghị liếc nhìn toàn trường, đổi lại chư vị đặt mình vào cục này, là chiến hay là lui? Phục Hổ hành giả một tiếng này chất vấn, lập tức cũng làm cho thiên kiêu khác nhất thời nghẹn lời. Tỉ mỉ nghĩ lại, đổi lại là bọn hắn, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt khác, ứng chiến sẽ rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ đầu để câu chuyện, tranh chiến càng tổn hại thiên kiêu uy danh. Nói như vậy, thật đúng là con cóc ghẻ nằm sấp trên bàn chân, không cắn người nhưng không phải mái người a ân, bị bực này không quan trọng tiểu lại cuốn lên, cũng vậy xác thực rất buồn nôn. Ha ha, Phục Hổ, ngươi nói như vậy, đều để ta có chút đồng tình ngươi. Đám người nhao nhao trêu ghẹo nói, nghị luận ở giữa lại sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, mặc dù mọi người lẫn nhau tranh phong tương đối, nhưng cuối cùng đồng dạng thuộc về thiên kiêu cấp bậc này, đối mặt một cái tầng dưới chót tiểu quan khiêu khích, trừ số ít mấy vị thiên kiêu không đếm xỉa đến, trong mắt không nói bên ngoài, phần lớn người đều vô ý thức thay vào đến Phục Hổ thị giác ở trong. Thấy mọi người thái độ chuyển biến, Phục Hổ hành giả cũng là hơi trấn an, quả nhiên chỉ có thiên kiêu mới có thể lý giải thiên kiêu. Chỉ có Cố Thanh Phong chấp ngọc xích khẽ chọc lòng bàn tay, bên môi lướt qua một tia giọng điểm ai. Thật sự là ngu xuẩn, bọn gia hỏa này không biết vị kia Thẩm đại nhân phất lượng, còn dám ở chỗ này chảo phúng, so đo thân phận gì tôn ti. Nếu bàn về thiên tư nội tình, ở đây những này cái gọi là thiên tiêu chói làm một đoàn, sợ cũng bù không được người kia mười phần thứ nhất. Ý niệm tới đây, Cố Thanh Phong đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tốt sắc. Bây giờ cái này kinh thiên bí tân chỉ có bọn hắn nho ra biết được, nhất định phải một che, tuyệt không thể để lộ nửa phần tiếng gió. Đúng vào lúc này, mênh mông Phật quang như thiên hà chút xuống, đem trọn tòa quảng trường bao phủ tại lưu ly tịnh huy bên trong. Chúng thiên tiêu thoáng chốc im lặng cúi đầu, nhưng gặp một vị người khoác kim tuyến cà sa La Hán đạp sen mà tới, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân lưu chuyển lên bất hủ Phật vận. Đây là ngồi hiệu La Hán sư đệ, Bảo Quang La Hán, chấp trưởng Diệu Cao Sơn Thiên Đình thường vụ. Tham kiến đại sư, chúng thiên tiêu tề thi cấp bậc lễ nghĩa, thanh trấn mây xanh. Tốt, Bảo Quang La Hán bấm tay kết ấn, mấy chục đóa kim liên từ hư không nở rộ, đều ngồi đi. Đợi đám người theo tự ngồi xuống tại kim liên phía trên, hắn tiếp tục nói, nay triệu chư vị đến đây, là bởi vì Tây Lôn Thần Đỉnh trời bà giới phân bộ ít ngày nữa đem đi sứ tới chơi, cùng ta Diệu Cao Sơn Thiên Đỉnh trung tương văn hóa giao lưu hoạt động lớn. Đến lúc đó Tây Lôn Thần Đỉnh cũng lại phái phái tuổi trẻ thiên kiêu tùy hành, khó tránh khỏi có thiên kiêu ở giữa luận bàn luận đạo. Nghe thấy lời ấy, chúng thiên kiêu đều là tâm thần hơi rung. Tây Lôn Thần Đỉnh tại chư thiên trong vạn giới cũng coi là có chút thanh danh, nó thống ngự tiểu thế giới cương vực số lượng, cũng không có rất lại phía sau thiên đỉnh quá nhiều. Bất quá bàn về chiến lược đến, thiên đỉnh từ trước đến nay càng hơn một bậc, mà lại Tây Lôn Thần Đỉnh tại các phương thần triều chúng gió bình từ trước đến nay vi diệu, từ trước đứng hàng trung du, từ đầu đến cuối khó đưa thân tiền bao. Tây Lôn Thần Đỉnh lần này đến đây, hơn phân nửa cất thăm dò chi tâm Bảo Quang La Hán phân tích nói, cho dù không phải, ta chủ nhà chi chủ cũng khi triển lộ cao chót vót, dương ta đông thổ thiên đỉnh hiển hách thiên uy. Đây là liên quan đến thiên đỉnh mặt mũi việc trọng đại, nhìn chư vị toàn lực ứng phó. Chúng tiên kiêu giờ phút này mới biết ngồi hiệu La Hán lần này triệu tập thâm ý, nguyên lai là muốn cùng dị vực thần đỉnh tiên kiêu phân cao thấp. Cần tuân pháp chỉ. Thất không phụ La Hán kỳ vọng cao. Không sai, định dạy Tây Lôn tu sĩ linh giáo đông thổ huyền diệu. Quân tinh sục sôi ở giữa, chư vị tiên kiêu trong mắt tình quang lấp lóe. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một lần dương danh cơ hội tốt. Nếu có thể tại loại thịnh hội này bên trên bộc lộ tài năng, nói không chừng bọn hắn ngày sau thành tựu, không chỉ cực hạn tại Diệu Cao Sơn. Hội nghị đến đây là kết thúc, đợi Bảo Quang La Hán hóa thành kim hồng tiêu tán, chúng tiên kiêu đang muốn riêng phần mình rời đi chuẩn bị. Phục Hổ hành giả trong tay áo phủ truyền tin lại đột nhiên phát sáng lên. Hắn ngưng thần cảm giác một lát, đầu tiên là ngạc nhiên như mày, lập tức phát ra ý vị thâm trường cười khẽ. Chư vị khoan hãy đi, ta muốn cáo chi chư vị một cái chuyện lý thú. Phục Hổ hành giả lập tức cao giọng nói, trước đó cái kia nhất định phải mặt dạy mày dạn cùng ta lập xuống chiến ước Bật Mã Ôn, các vị đoán làm gì? Ha ha, hắn thế mà sau đó cái kia Chu Sát Hoàng Cân giáo thánh tử treo giải thưởng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ các tiên kiêu đột nhiên yên tĩnh, chợt bộc phát ra càng mãnh liệt tiếng gầm. Chậc chậc, ta liền nói đối phương làm sao dám cùng ngươi lập xuống tử chiến, nguyên lai là người điên a. Đầu tiên là khiêu khích Phật tông thiên tiêu, tiếp lấy lại tiếp bực này thập tử vô sinh nhiệm vụ, thật sự là chán sống, chẳng lẽ là tự biết ngày giờ không nhiều, cho nên trước khi chết cố ý đến một đợt loại người. Cái kia treo giải thưởng tại Diệu Cao Sơn Thiên Đình sớm đã là không ai không biết khoai lang bỏng tay, trong đó quan khiếu chư vị thiên tiêu lòng dạ biết rõ, đã muốn đối mặt Huyền Chân giáo bực này quái vật khổng lồ, lại phải đề phòng cái kia rơi vào ma đạo thánh tử thủ đoạn quỷ dị, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu chi cục. Bây giờ một cái chỉ là Bật Mã Ôn dám tùy tiện đón lấy, trong mắt mọi người cùng tự tìm đường chết không khác. Phục Hổ hành giả giờ phút này hai đầu lông mày khói mù tận tán, giữa ngón tay Phật Châu xoay chuyển nhẹ nhàng. Cái kia Bật Mã Ôn vốn là trong lòng hắn một cây gai độc, nếu thật phó vẫn tiên đại ước hẹn, cho dù chiến thắng cũng rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ mực cớ. Bây giờ ngược lại tốt, người này tự tìm đường chết, đều không cần hắn đi hao tâm tổn trí giải quyết hết đối phương. Xem ra cái này Bật Mã Ôn là kiên trì không đến nửa tháng sau vẫn tiên đại hắn bước khẽ Phật Châu, âm điệu trong mang theo như chút được gánh nặng hài lòng. Cả sảnh đường cười vang bên trong, Cố Thanh Phong chau mày, nghe rất không dễ chịu, hắn đang muốn mở miệng, chợt nghe một đạo mát lạnh giọng nữ phá không mà đến, tên điên. Như trượng nghĩa trừ ma là tên điên, cái kia chư vị bo bo giữ mình ngược lại thành người thông minh phải không? Nhưng gặp sườn tây ngọc trụ bên cạnh, một vị thân mang ngân lân lượng tuyết khải nữ tiên chậm rãi đứng dậy. đầu vai màu đen áo choàng không gió mà bay, đuôi tóc đuôi ngựa giống như chiến kỳ tung bay, chính là Diệu Cao Sơn tuổi trẻ tiên kiêu bảng đứng hàng thứ 3 Chiêu Hoa tiên tướng. Từ tụ hội bắt đầu liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời nàng, giờ phút này mở mắt ra lúc, lại có kim qua thiết mã chi khí đập vào mặt. Cố Thanh Phong đấy mắt lướt qua kinh dị, vị này nữ chiến thần từ trước đến nay tích chữ như vàng, không ngờ lại sẽ ở giờ phút này đứng ra. Chỉ ít cái kia bật mã ôn biết Hoàng Cân giáo thánh tử độc hại sinh linh, nên giết. Chiêu Hoa tiên tướng ánh mắt như mũi tên lướt qua đám người, mà chư vị trừ ở đây châm chọc khiêu khích bên ngoài, lại làm thứ gì đâu? Nghe thấy lời này, Phục Hổ hành giả sắc mặt đột nhiên chìm, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi nếu như vậy lòng đầy căm phẫn, vì sao không đi đón cái kia treo giải thưởng? Ta xác thực không dám. Chiêu Hoa tiên tướng đứng tựa vào kiếm, nhưng ta chí ít sẽ không đối với có can đảm đứng ra người vọng thêm niềm ai. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào thoáng chốc tĩnh mịch. Chương 659, ngựa không ngừng vó thẩm đại nhân. Chương 659, ngựa không ngừng vó thẩm đại nhân. Chúng tiên kêu bị đối á khẩu không trả lời được. Chiêu Hoa tiên tướng cũng không có tại cùng mọi người nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo ngân mang phá không mà đi. Biết được cái kia bật mã ôn đón lấy Hoàng Cân giáo treo giải thưởng tin tức sau, trong nội tâm nàng cũng theo đó hiện ra một cái kế hoạch. Cố Thanh Phong ngắm nhìn cái kia đạo biến mất ở chân trời lưu quang, trong lồng ngực rung động khó nói nên lời rung động. Như vậy bên vực lẽ phải, như vậy nghiêm nghị khí khái, không hổ là được vinh dự Diệu Cao Sơn Minh Châu nữ chiến thần. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này cả sảnh đường thiên tiêu châu quang bảo khí, lại không kịp cái kia đạo ngân giáp thân ảnh nửa phần thanh huy. Một bên khác, Thẩm Chu hóa thành thiên tuyên tiền tướng, lại rời đi phục hổ hành giả động phủ đằng sau, đã lặng yên đi vào một tòa trôi nổi tại biển mây ở giữa cung ngọc tiên phủ trước. Lưu ly là ngói, bạch ngọc làm dai, trên đầu cửa rõ ràng nguyên tư ba chữ to tại tường vân ở giữa chiếu sáng rạng rỡ. Nơi đây chủ sự chính là Thẩm Chu từ thiên tuyên trong trí nhớ sàng chọn ra ám sát trên danh sách chủ bị mục tiêu. Hai cái thủ vệ tiên vệ nhìn thấy quen thuộc màu đen tiên tướng quan bảo, lập tức không mình hành lễ. Bên trái cái kia định nọ cười nói, thiên tuyên đại nhân thế nhưng là tìm đến nghiêm minh chủ sự. Hắn ngay tại đan phòng kiểm tra thực hư mới luyện đan dược. Thẩm Chu bắt trước thiên tuyên ngày thường ú ám thanh tuyến ân một tiếng, thẳng xuyên qua cửa lớn, ven đường thị vệ nhìn thấy hắn nhao nhao hành lễ né tránh, bằng vào thiên tuyên tiên tướng ký ức, Thẩm Chu xe nhẹ đường quen đi và ở vào tiên phủ chỗ sâu đan phòng. Vừa mới đẩy cửa, nồng đậm dị hương liền đập vào mặt, thân thể cổng kềnh nghiêm minh tiên quan chính đưa lưng về phía cửa ra vào, dùng một thanh thước ngọc nhẹ nhàng đánh vách lò. Phát giác được sau lưng động tĩnh, nghiêm minh chậm rãi quay người, mượt mà trên khuôn mặt lướt qua một tia kinh ngạc, thiên tuyên tiên tướng. Đột nhiên giá lâm, thế nhưng là hành giả có gì phân phó? Cùng thiên tuyên một dạng, vị này nghiêm minh tiên quan cũng là phục hổ hành giả dưới trướng nhanh bước một trong. Thẩm Chu cũng không lập tức đáp lại, nghiêm minh cũng đã phối hợp phỏng đoán đứng lên, chẳng lẽ là hành giả đối với nhóm này mới luyện máu phách huyền đan không hài lòng? Không nên a. Lần này đặc biệt lấy dùng chưa đầy chu nguyện huyết anh làm dẫn, dược tính thuần túy nhất hắn xoa xoa đầy đặt bàn tay, hạ giọng nói, tiên tướng cũng biết vật này kiếm không dễ, chính quy đường tắt căn bản không thể nào thu hoạch, hạ quan cũng là bước lên thiên đại phong hiểm, đi chút tiên môn vương gom góp số lượng làm được thật là đủ chu đáo. Thẩm Chu kéo ra một cái không có chút nào nhiệt độ dáng tươi cười, lập tức đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, vô hình kết giới như gợn sóng quyết tán, đem chọn ở giữa đan phòng bao phủ trong đó. Nghiêm Minh thấy thế, xem thường khoát tay áo, tiên tướng không khỏi quá cẩn thận. Nơi đây sớm đã thiết hạ cấm chế dày đặc, tuyệt không ngoại nhân có thể nhìn trộm, làm gì lại nhiều nhất cử này bố trí xuống kết giới. A, Thẩm Chu nụ cười trên mặt càng thâm thúy, đã như vậy, vậy ta liền triệt để yên tâm. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay đã như kìm sắt giống như giữ lại đối phương đỉnh đầu. Ngươi, Nghiêm Minh tiên quan to mọng thân thể run rẩy kịch liệt, hắn cảm giác đến đối phương tản ra sát khí, cùng thiên tuyên ngày thường hung ác nham hiểm khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn ý đồ thôi động hộ thân tiên nguyên, lại phát giác huyệt khiếu quanh người như là bị huyền băng đóng băng, ngay cả bản mệnh phi kiếm đều không cảm ứng được mảy may. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành phàm nhân. Đây là chiêu thức gì? Thiên tuyên tiên tướng khi nào nắm giữ nghịch thiên như vậy thần thông? Phát giác được tử vong tới gần, Nghiêm Minh khàn giọng gào thét, chờ một chút, là phục hồi đại nhân muốn diệt khẩu. Nhưng ta chưa bao giờ vi phạm hắn ý chỉ. Những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, ta kiện nào không phải làm được thỏa đáng răng rắc. Xương sọ vỡ vụn giòn vang cắt đứt chưa hết ngữ điệu, Thẩm Chu hờ hững buông tay ra, cô kia mập mạp tiên khu như bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất. Chém giết tiên đình độc hại sinh linh chi tiên quan, thiện hạnh giá trị 25 ức. Và tự tại công đức lục bên trên sáng rực sinh huy, vị này rõ ràng nguyên ti chủ sự tỉnh tu vi, thực lực đều kém xa tít tắp thiên tuyên tiền tướng, nhưng hắn tuân ra tới thiện hạnh giá trị, cũng đã sắp vượt qua đối phương, chật chật, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cũng là, dù sao từ vừa rồi đối phương vài câu kia thốt ra trong lời nói, liền có thể đoán được hắn sau lưng làm vô số thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là huyết anh làm dẫn bốn chữ này, liền không biết có bao nhiêu vô tội sinh linh thành hắn trong lò đàn tàn hồn. Trận đầu báo cáo thắng lợi, xem như là trận này quét sạch thiên đình hành trình mở đầu xong. Thẩm Chu thuần thục thôi động âm dương luân hồi cuộn, đem nghiêm minh hồn linh thu hút trong đó, lập tức tay áo một quyển, lại đem nghiêm minh thi thể đặt vào túi chứa vật. Làm xong đây hết thảy, hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một viên toàn thân tròn trịa đậu nành. Giữa ngón tay đạo vận lưu chuyển, đem nghiêm minh chưa hoàn toàn tiêu tán hồn linh đánh vào đậu bên trong, lập tức tiện tay đem hạt đậu ném giữa không trung, nhưng gặp cái kia đậu nành gặp gió tức dài, trong giây lát lại hóa thành nghiêm minh tiên quan bộ dáng, ngay cả giữa lông mày tham lam thái độ đều không sai chút nào. Đây là bát cửu huyền công tát đậu thành binh chi thuật. Đáng tiếc Thẩm Chu kinh lịch nguyên kiếp còn thấp, thuật này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chớ nói phất tay triệu hoán thiên quân vạn mã, chính là hóa thân này tối đa cũng chỉ có thể tồn tại thời gian nửa tháng, thời hạn vừa đến liền sẽ một lần nữa biến trở về đậu nành. Nhưng dùng để kéo dài thời gian, hay là không có vấn đề gì. Dù sao nếu như Thiên Tuyên tiên tướng chân trước vừa đi, chân sau liền chuyển ra Nghiêm Minh mất mạng tin tức, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi đến Thiên Tuyên trên thân. Thân phận này còn có đại dụng, đặc biệt là đối phó vị kia phục hổ hành giả lúc, càng là mấu chốt quân cờ. Thẩm Chu đương nhiên sẽ không để viên này ám kỷ quá sớm bại lộ. Làm ngươi sự tình đi thôi. Thẩm Chu phân phó nói, cái kia giả Nghiêm Minh lúc này sửa sang lại quan bảo, thuần thục nhặt lên trên mặt đất thước ngọc, lại đúng như bản tôn giống như tại trước lò luyện đang kiểm tra thực hư bốc cháy đợi đến. Bát Cửu Huyền Công tạo hóa chi diệu, tại lúc này hiện lộ hoàn toàn. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Chu lại hơi dừng lại, xác nhận không có để lại bất luận sơ hở gì sau, liền lần nữa lấy Thiên Tuyên Tiên tướng thân phận rời đi rõ ràng nguyên tư, hóa thành một đạo lưu quang bay ra Nam Thiên môn. Hắn cũng không vội vã tìm kiếm trên danh sách mục tiêu thứ hai, mà là dự định trước quan sát mấy ngày, xem hắn tác động thành bình chi thuật, có thể hay không giấu giếm được Thiên Đình ở khắp mọi nơi giám sát phát trận. Thuận tiện lại đi gặp một lần vị kia Hoàng Cân giáo thánh tử. Trên đường, hắn đem thần niệm chìm vào bật mã ổ quan phủ, cẩn thận đọc qua cái kia thôi xưởng cung cấp hồ sơ. Có thể càng xem mày nhíu lại đến càng chặt, phần tình báo này thực sự đơn sơ đến quá phận. Trừ đánh dấu Hoàng Cân giáo hoạt động cụ thể địa điểm bên ngoài, liên quan tới trong giáo tưởng tình cơ hồ không nói tới một chữ. Chỉ mập mờ ghi chép nên dạy thờ phục một tôn tên là Hoàng Thiên ảo diệu vạn pháp thương huyền tinh quân tà ma, về phần tôn này tà ma lai lịch, thần thông, không gây nửa câu nói rõ. Ân, cũng là đủ. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng. Đã có địa điểm, còn lại chính hắn đi thăm dò chính là. Đúng lúc này, quan phủ lần nữa chấn động, truyền đến Cố Thanh Phong đội vàng truyền âm, "Thẩm đại nhân, nghe nói ngươi tiếp Hoàng Cân giáo bản án." "Chính là." "Hoàng a, ngươi có chỗ không biết, cái kia Hoàng Cân giáo thánh tử thế nhưng là ta biết." Thẩm Chu lại là cắt đứt lời nói của đối phương, "Chỉ là cái này có trọng yếu không?" Truyền âm đầu kia truyền đến thanh âm hít vào khí lạnh, lại là một trận trầm mặc qua đi, truyền đến Cố Thanh Phong nghiêm nghị thanh âm, "Đại nhân như vậy biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ khí phách, làm cho người kính nể. Không biết ngài hiện tại nơi nào?" Cố Mỗ nguyện liều mình bồi có tử, trợ ngài một chút sức lực. Chương 660, luận hộ khẩu tầm quan trọng. Chương 660, luận hộ khẩu tầm quan trọng. Nghe thấy Cố Thanh Phong đưa tin, Thẩm Chu mi phong trao lên, "Ngươi nói ngươi muốn tới giúp ta?" "Không sai." Cố Thanh Phong ngữ khí chém đinh chặt sắt. Trong lòng của hắn sớm đã cân nhắc rõ ràng, đắc tội Huyền Chân giáo cố nhiên rất phiền phức, nhưng có thể cùng Thẩm Chu như vậy ngàn năm, không, vạn năm không. Hẳn là ước năm không gặp yêu nghiệt kết thiện duyên, cuộc mua bán này thấy thế nào đều đáng giá. Dù sao kỳ ngộ cùng phong hiểm luôn luôn đều là cùng tồn tại, Huyền Chân giáo mặc dù thế lớn, nhưng bọn hắn nho ra Bạch Lộc thư viện nhưng cũng không phải hạ người bình thường. Hắn tin tưởng trong thư viện các sư trưởng cũng sẽ đồng ý quyết định của hắn. Thẩm Chu hơi chút trầm ngâm liền đáp ứng, "Tốt, ngươi tới đi." Lại không luận Cố Thanh Phong tu vi như thế nào, có cái biết rõ nơi đây tình thế người dẫn đường tóm lại cũng không tệ lắm. Hắn mới đến, xác thực cần cái hiểu rõ người địa phương tương trợ. Nghe nói Thẩm Chu đáp ứng, Cố Thanh Phong lúc này vui vẻ nói, "Không biết Thẩm đại nhân giờ phút này người ở chỗ nào? Ta cái này chạy đến gặp gỡ." Thẩm Chu liền đem chỗ phương vị cáo chi. Bất quá nửa nén hương công phu, Cố Thanh Phong liền phiêu nhiên mà tới. "Thẩm đại nhân." Cố Thanh Phong chắp tay chào, thần sắc nghiêm nghị, "Cái này tiêu diệt Hoàng Cân giáo nhiệm vụ, tại Thiên đỉnh trên bảng treo thưởng đã ngưng lại mấy tháng lâu, bao quát ta ở bên trong rất nhiều cùng thế hệ, đều là bởi vì đủ loại lo lắng không dám tùy tiện tiếp nhận." Hắn nhìn về phía Thẩm Chu trong ánh mắt mang theo khâm phục, chỉ có Thẩm đại nhân như vậy lòng dạ, phương nguyện gánh trách nhiệm này, thật là khiến người kính phục. Chỉ có thể nói không hổ là người đọc sách, tiểu tử một bộ một bộ. Thẩm Chu khoát tay chặn lại, "Tốt, bớt đỉnh hót, đi thôi." Nói đi quay người liền muốn tiến lên. "Thẩm đại nhân chậm đã." Cố Thanh Phong lại lên tiếng ngăn cản, đã có thay đi bộ đồ vật, vừa lại không cần làm phiền hai chân. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một con xinh xắn thuyền giấy, tiện tay ném đi. Giấy kia thuyền gặp gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành một chiếc linh lung phi chu, lơ lửng ở giữa không trung. Phi chu phá không mà đi, nhanh như lưu tinh. Nhìn qua bên ngoài tàn ảnh giống như cảnh sắc, không thể không nói, Thẩm Chu có chút hâm mộ, phi thuyền này đúng là cái thứ tốt à, vậy mà không thể so với hắn bình thường đi đường chậm hơn bao nhiêu. Đây chính là đại thế lực nội tình sao? Tiên nhị đại trên thân quả nhiên toàn thân đều là bảo vật vật. Hắn càng phát ra chờ mong cái kia Huyền đạo giáo đạo tử biểu hiện. Trên đường đi, Cố Thanh Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy nho môn đệ tử đặc thù ôn nhã dáng vẻ, trong lúc nói chuyện lại khó nén sốt ruột, ba câu không rời hắn nho ra. Ta Bạch Lộc thư viện nhận nho ra chính mạch, mấy chục vạn hương hỏa không dứt trong lời nói của hắn có chút ít tự hào. Trong môn không chỉ có dấu xuân thu chính ý lễ kinh thông giải các loại thánh hiền điện tịch, càng truyền thừa lấy ngôn xuất pháp tùy chính khí chấn tà rất nhiều thần thông. Tại đương đại trong tiên môn, có thể nói riêng một mặt cờ. Thẩm Chu phần lớn thời gian chỉ là yên lặng nghe, ngẫu nhiên ứng bên trên một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch đối phương dụng ý, đơn giản là muốn kéo hắn nhập bọn. Đối với cái này hắn ngược lại không phản cảm, dù sao với hắn mà nói, cái nào chỗ có chỗ tốt liền hướng cái nào chỗ đi, tiện thể còn có thể dọn dẹp một chút môn đình tệ nạn kéo dài lâu ngày. Chính như hắn bây giờ tại Thiên Đình làm như vậy. Đúng rồi, liên quan tới lần này treo giải thưởng mục tiêu, ngươi biết bao nhiêu? Thẩm Chu đột nhiên hỏi, dưới mắt hay là nhiệm vụ quan trọng? Biết có hạn. Cố Thanh Phong nói rõ sự thật, vị yêu mưu phản Huyền Chân giáo đạo tử, tên là Tiêu Triệt. Nó sư thừa có chút hiền hách, chính là Huyền Chân giáo trưởng giáo đệ tử thân truyền. Luận cảnh giới, ứng với ta tương xứng, đều trả lại hư cảnh. Quy khư cảnh, chính là pháp vực cảnh phía trên một cảnh giới, có như thế thực lực giả, liền có thể đảm nhiệm Thiên Đình bên trong thất phẩm tiên quan. Cố Thanh Phong hơi chút trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhưng nếu luận chân thực chiến lược hắn khẽ lắc đầu, chỉ sợ còn ở trên ta. Tại ngươi phía trên. Thẩm Chu nhíu mày, ngươi cũng là cùng thế hệ thiên tiêu, cảnh giới tương đương, các ngươi lại không giao thủ qua, sao là nói vậy? Chỉ vì xuất thân của hắn càng thêm ưu việt. Cố Thanh Phong giải thích nói, Tiêu Thiên Triệt sinh tại Tinh La giới. Giới này vô luận nội tình hay là thiên địa pháp tắc cường độ, đều so với chúng ta Diệu Cao Sơn giới cao hơn một bậc. Đây có gì khác nhau? Thẩm Chu nghi hoặc. Thẩm đại nhân cũng không biết. Cố Thanh Phong hơi có vẻ kinh ngạc, chư thiên trong vạn giới, thế giới bản nguyên mạnh yếu, trực tiếp quan hệ đến sinh linh căn cơ. Bản nguyên càng mạnh thế giới, đạn sinh sinh linh nhục thân nó cùng thần hồn tiên thiên cường độ liền càng cao. Hắn dừng một chút, cứ đi cái vừa cắt ví dụ, chính như chúng tu luyện thể bên trong thần quốc tu sĩ, cảnh giới càng cao tu sĩ, thể nội thần quốc bên trong sinh linh liền càng mạnh. Mặc dù cái kia Tinh La giới chỉ so với chúng ta Diệu Cao Sơn giới cao hơn nửa phần, nhưng cao thủ quyết đấu, thường thường điểm này chênh lệch liền có thể ảnh hưởng thắng bại. Nói đến đây, Cố Thanh Phong trên mặt cũng không khỏi hiện ra phiền muộn thần sắc. Thì ra là thế. Thẩm Chu gật gật đầu, thế mà còn có loại thuyết pháp này, cái này thật đúng là luận xuất sinh hộ khẩu tầm quan trọng a. Thẩm Chu lại hỏi, cái kia liên quan tới Hoàng Cân giáo, ngươi lại biết bao nhiêu? Cái này biết đến thì càng ít. Cố Thanh Phong nói thẳng, chỉ biết bọn hắn điên cuồng sùng bái một tôn đến từ dị giới tà thần. Bọn hắn thường tại Diệu Cao Sơn giới thế gian quốc gia hoạt động, cướp giật phàm nhân, luyện thành một loại quỷ dị bảo dịch, để mà cung phụng tôn kia tà thần. Về phần tà ma kia lai lịch cụ thể, thực lực sâu cạn, chúng ta đều không từ biết được. Hắn ngữ khí chuyển thành nghi hoặc, cũng không biết cái kia Tiêu Triệt vì sao muốn mưu phản Huyền Chân giáo, thật tốt đạo tử không làm, lại đi làm cái gì tà giáo thánh tử. Ngoại giới nghe đồn hắn là bị Hoàng Cân giáo thánh nữ mê hoặc, nhưng ta luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Thân là đạo tử, thiên hạ hâm mộ hắn tiên tử đến không hết, làm sao đến mức bị một cái thánh nữ mê hoặc, có lẽ là thiểm cầu cũng có nói. Thẩm Chu thuận miệng nói tiếp. Cố Thanh Phong nghe vậy khẽ giật mình, thiểm cầu là ý gì? Thẩm Chu đang chuẩn bị giải thích, trong ngực quan phủ lại đột nhiên chuyển đến chấn động, lại có người đưa tin mà đến. Hắn không khỏi nhíu mày, chính mình cái này quan phủ rất ít người biết, làm sao bây giờ ai cũng có thể tới tìm hắn. Thân thức kết nối, cái kia bưng chuyển đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, ngươi làm sao còn không đến? Thẩm Chu không rõ ràng cho lắm, đến chỗ nào? Tiêu Diệt Hoàng Cân giáo nhiệm vụ, giọng nữ thản nhiên nói, chậm chạp không đến, chẳng lẽ là sợ hãi? Thẩm Chu cảm thấy buồn cười, ta có tới hay không, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lại là dễ hành nào? Đối phương cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh đáp, ta chính là Thiên Đỉnh Tiên tướng Chiêu Hoa, lần này cố ý đến giúp ngươi một tay. Chiêu Hoa Tiên tướng cái tên này Thẩm Chu nên cũng biết, Diệu Cao Sơn Thiên Đỉnh Tiên kiêu bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại. Làm sao gia hỏa này cũng đã tìm tới cửa? Hắn có chút im lặng, cái này Hoàng Cân giáo treo giải thưởng treo mấy tháng đều không người hỏi thăm, hắn vừa đó lấy, cũng có người tuần tự chủ động tới cửa tương trợ. Nguyên lai người khác duyên tốt như vậy sao? Được chưa? Bất quá Thẩm Chu hay là sảng khoái đáp ứng, nhiều cái nhân thủ tổng không phải chuyện xấu. Chương 661, đây chính là thiểm cầu. Chương 661, đây chính là thiểm cầu tốt. Ta tại Thương Hà Quốc chờ người, thanh lãnh giọng nữ tiếp tục nói. Thương Hà Quốc? Thẩm Chu nghi nói, Hoàng Cân giáo phạm vi hoạt động không phải ứng tại Vân Phong Trạch một vùng a? Trong tay ngươi tình báo quá hạn. Chiêu Hoa ngữ khí khẳng định, Hoàng Cân giáo đã lan tràn đến tận đây. Nhanh chóng đến đây đi. Nói xong, đưa tin im bặt mà dừng. Thấy đối phương nói chắc như đinh đóng cột, Thẩm Chu liền chuyển hướng Cố Thanh Phong hỏi, ngươi cũng đã biết Thương Hà Quốc? Tự nhiên biết rõ. Cố Thanh Phong gật đầu, Thương Hà Quốc ở vào Nam Thiệm Châu biên giới, nơi đây tu sĩ cần cù khắc khổ, có không ít người đã thông qua tuyển bạn, tại thượng giới Thiên Đình nhập chức, xem như địa linh nhân kiệt một cái quốc gia. Nam Thiệm Châu, xem ra cách hắn chỗ Bắc Cầu Châu cũng không tính xa. Thẩm Chu cảm thấy châm xuống, cái này Hoàng Cân giáo phát triển tốc độ, hẳn là đã nhanh uy hiếp được Bắc Cầu Châu. Hắn lúc này quyết đoán, đi Thương Hà Quốc. Đến đó, Cố Thanh Phong mặt lộ không hiểu, chúng ta không phải muốn đi tiêu diệt Hoàng Cân giáo a? Vừa nhận được tin tức, Hoàng Cân giáo ngay tại vùng kia hoạt động. Thẩm Chu giải thích nói, chúng ta tiến đến điều tra. Người nào tin tức chuyển đến? Càng như thế khẳng định. Cố Thanh Phong vẫn cầm thái độ hoài nghi. Chiêu Hoa tiên tướng. Thẩm Chu bình tĩnh đáp, mà lại, nàng luôn minh muốn đến đây giúp ta một chút sức lực. Nghe thấy lời này, Cố Thanh Phong con mắt đều trợn tròn. Chiêu Hoa tiên tướng. Đây chính là Thiên Đình bao nhiêu tiên quan trong lòng ngậm anh hồn dắt tồn tại, đối phương yêu thích độc lai độc vãng, vô luận ra nhiệm vụ gì đều do một mình nàng xử lý. Bây giờ đối phương lại giống như hắn, cũng muốn đến tương trợ Thẩm Chu. Thẩm đại nhân cũng nhận biết Chiêu Hoa tiên tướng a? Cố Thanh Phong nhịn không được dò hỏi, ngữ khí không tự giác chua chua. Không biết. Thẩm Chu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ là không biết nguyên nhân gì, đối phương nói muốn tới giúp ta, tóm lại, đi trước nhìn một cái đi. Thì ra là thế. Nghe thấy không biết, Cố Thanh Phong hai đầu lông mày điểm này không được tự nhiên lập tức tan thành mấy khói, ngược lại đáy mắt nổi lên sáng tỏ hào quang, lần này không có lo lắng, có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Chiêu Hoa tiên tướng kể vai chiến đấu, cơ duyên này thế nhưng là cầu đều cầu không đến. Cùng lúc đó, Nam Thiệp Châu, Chiêu Hoa tiên tướng chính đứng yên vào chỗ nào đó đỉnh núi, y lì mệ trong gió khẽ nhếch. Phía trước núi non trùng điệp cuối cùng chính là Thương Hà Quốc cương vực. Nàng nóng nhìn mảnh kia bị khói mù bao phủ thổ địa, giữa lông mày nhíu lên thật sâu vết khắc. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực âm thầm chú ý Hoàng Cân giáo lan tràn, từ ban sơ lẻ tẻ tế đàn, càng về sau xuất hiện quy mô lớn như thế, bây giờ không ngờ ăn mòn toàn bộ quốc gia. Trên thực tế, nàng sớm có ý diệt trừ cái này tà giáo, nhưng cũng đồng dạng lo lắng cái kia tà giáo thánh tử phía sau Huyền Trần giáo. Cùng Diệu Cao Sơn Tiên Đỉnh Thiên Kiêu khác so sánh, Chiêu Hoa xuất thân liền muốn kém rất nhiều, phía sau gia tộc thế lực còn lâu mới có thể cùng Huyền Trần giáo, Bạch Lộc thư viện bực này quái vật khổng lồ chống lại. Nếu nàng tùy tiện xuất thủ, một khi Huyền Chân giáo giận chó đánh mèo, nàng thân tộc bạn cũ chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Cuối cùng không phải một thân một mình, làm việc liền không có khả năng tùy tâm sử dụng. Bây giờ nghe nói vị kia tân nhiệm mật mã Ôn tiếp nhận treo giải thưởng, Chiêu Hoa mới manh động mượn lực hành động suy nghĩ. Nàng chỉ cần âm thầm trợ giúp, đợi được chuyện sau đem tất cả công lao đều quy về vị kia mật mã Ôn. như vậy đã có thể diệt trừ tai họa, lại có thể bảo vệ toàn tự thân, cái này đã là nàng tại trùng điệp trói buộc bên dưới có thể nghĩ tới nhất chu toàn kế sách. Nhưng vào lúc này, một bóng người giá vân mà tới, rơi vào Chiêu Hoa tiên tướng trước mặt, cung kính hành lễ, không biết Chiêu Hoa tiên tướng giá lâm, tiểu tiên không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên tướng thứ tội. Người tới chính là Nam Thiệm Châu thổ địa tiên quan, tên là Lục Minh. Giờ phút này Lục Minh trên mặt viết đầy kinh sợ, đáy mắt lại khó nén kích động, tiểu tiên ngày ngày trông mong, dạ dạ trông mong, cuối cùng đem lên giới viện thủ trông. Làm chấn thủ Nam Thiệm Châu tiên quan, hoàng cân giáo ở chỗ này tàn phá bừa bãi, hắn khó thoát thất trách chi tội trạng. Nhưng hắn cũng thực sự bất lực, cho dù vận dụng quan phủ điều động tiên địa chi lực, cũng không phải cái tiên tà giáo thánh tử đối thủ. Trước đây hắn từng thân phó tiên đình báo cáo việc này, tiếp đãi tiên quan mặt lộ vẻ khó xử, tiếp tấu sau chỉ làm cho hắn trở về chờ đợi. Về sau hắn thông thông quan hệ, mới mơ hồ biết được việc này phía sau lại liên lụy đến huyền chân giáo bực này quái vật khổng lồ. Ngay tại hắn cơ hồ coi là tiên đình chuẩn bị từ bỏ Nam Thiệm Châu lúc, Chiêu Hoa tiên tướng xuất hiện, tựa như một đạo phá vỡ mây đen quang mang. Không cần đa lễ. Chiêu Hoa tiên tướng có chút đưa tay, lần này đến đây chủ trì tiểu phỉ cũng không phải là ta, một người khác hoàn toàn. Không biết là vị nào tiên quan. Lục Minh vội vàng truy vấn, có thể làm cho Chiêu Hoa tiên tướng từ bên cạnh hiệp trợ, tất nhiên là vị đại nhân vật. Bật Ma Ôn. Chiêu Hoa tiên tướng tiếng nói vừa dứt, Lục Minh trên mặt tha thiết chờ đợi trong nháy mắt ngưng kết. Môi hắn khẽ nhếch, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, nhỏ, tiểu tiên nhớ kỹ. Bật Ma Ôn trước, tựa hồ là trưởng quản thiên đình trung ngựa. Chính là. Chiêu Hoa tiên tướng đáp đến mây trôi nước chảy. Lục Minh nhất thời nghẹn lời, không phải để một cái trăm ngựa tiên quan đến bình định tà giáo chi loạn, đây là đang đùa giỡn sao? Nhưng hắn cuối cùng không dám nói thẳng, chỉ là trên mặt lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo biểu lộ. Chiêu Hoa ánh mắt mát lạnh, một chút xem thấu trong lòng của hắn tâm thần bất định, không cần lo lắng, đến lúc đó tự có ta ở bên phối hợp tác chiến. Đúng đúng đúng, Lục Minh liên thanh đáp lời, nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống, nhưng lại nổi lên càng sâu hoang mang, danh chấn thiên đỉnh Chiêu Hoa tiên tướng, lại muốn hạ mình phụ tá một cái Bật Ma Ôn. Như vậy chuyện hoang đường, nói ra sợ là ngay cả Nam Tiên môn trước thạch sư đều muốn bật cười. Đang khi nói chuyện, liền gặp một cỗ phi chu từ phương xa lại tới. Chưa dừng hẳn, Cố Thanh Phong liền đã nghiêm túc y quan, vượt lên trước một bước nhảy xuống thuyền đến. Hắn hướng phía Chiêu Hoa tiên tướng phương hướng chắp tay thi lễ, mang sang 12 phần ôn nhã dáng vẻ, "Chiêu Hoa tiên tử, không nghĩ tới thế mà có thể tại nơi này gặp mặt." Hắn khẽ mắt liếc qua đảo qua một bên thổ địa tiên quan, thanh âm lại trong sáng ba phần, "Hoàng Cân giáo làm hại thương sinh, Cố mộ thực sự không đành lòng ngồi nhìn, chuyến tới để trợ thẩm đại nhân một chút sức lực. Xem ra tiên tử cùng tại hạ, ngược lại là tâm hữu linh tê." Lục Minh nhìn trợn mắt hốt hoồm, không chỉ có Chiêu Hoa tiên tướng đích thân tới, ngay cả Bạch Lộc thư viện vị này thanh danh vang dội Cố công tử cũng tới. Đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường a, hai cái thiên kiêu phụ tá, theo lý thuyết chính chủ kia thân phận phải rất cao quý mới đối, nhưng là cao quý lời nói, làm sao cũng sẽ không khi Bật Ma Ôn cái này quan nhi a. Đối với Cố Thanh Phong đến, Chiêu Hoa trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc, khẽ bước cằm, "Cố công tử tâm hoài thương sinh, khó được." "Oa, Chiêu Hoa tiên tướng khen ngợi ta." Cố Thanh Phong cảm thấy mừng thầm, đang muốn lại nối tiếp câu hay, chợt thấy đầu vai siết chặt, Thẩm Chu chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng, tiện tay đem hắn đẩy đến một bên, "Đi một bên, lấy ở đâu nhiều lời như vậy?" Lúc này Thẩm Chu có chút im lặng, hắn đến nơi đây là làm chính sự, ngươi chạy chỗ này đến tán gái tính là chuyện gì con a? Chiêu Hoa đem một màn này thu hết vào mắt, trong mắt lướt qua một tia không hiểu vì cái gì một cái Bật Ma Ôn dám như thế thô lô đối đãi Bạch Lộc thư viện tiên tiêu. Thẩm Chu tự nhiên cũng không có cùng đối phương giải thích tâm tư, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, ngôn ngữ ngắn gọn lưu loát, "Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền lập tức khởi hành." Chương 662, biến mất bách tính. Chương 662, biến mất bách tính. Thẩm Chu như vậy lời ít mà ý nhiều, quả thực vượt quá Chiêu Hoa tiên tướng dự kiến. Nàng vốn đã chuẩn bị kỹ càng giải thích chuyến này nguyên do, nhưng chưa từng nghĩ đối phương mà ngay cả hỏi cũng không hỏi, phản phất đối với nàng ý đồ đến không thèm để ý chút nào. Một cái Bật Ma Ôn dám đón lấy bực này hung hiểm treo giải thưởng đã làm nàng lòng sinh điểm khả nghi, giờ phút này thấy đối phương như vậy thong thong rong rong, càng là bằng thêm mấy phần kinh ngạc. Càng làm cho nàng khó hiểu chính là, thần thức dò xét phía dưới, vị này Bật Ma Ôn quả thật chỉ có vạn tượng cảnh, cảnh giới cỡ này không khỏi cũng quá thấp. Nhưng mà không thể không thừa nhận, như vậy lôi lệ phong hành tắc phong ngược lại là không hiểu hợp tính nết của nàng. Chiêu Hoa tiên tướng lúc này gật đầu, "Chính hợp ý ta, cái này liền khởi hành." Thế là ngay cả cơ bản nhất lẫn nhau giới thiệu đều miễn đi, ba người hóa thành lưu quang thẳng hướng Thương Hạ quốc phương hướng lao đi. Nam Thiệm Châu tiên quan Lục Minh âm thầm tiêu khổ, lại cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Nguyên bản Thương Hạ quốc tại Nam Thiệm Châu cũng coi như một phương cường thịnh quốc gia, trong nước có vài chục vị chân quân tọa trấn, thái thượng hoàng càng là pháp vực cảnh cường giả. Lục Minh một bên cơi gió mà đi, một bên lo lắng bẩm báo, có thể từ hoàng cân giáo xâm lấn sau, toàn bộ quốc gia liền cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Cho dù hạ quan thân là bản địa tiên quan, bây giờ cũng đối cảnh nội tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn hiện ra khó mà che giấu sợ hãi, thanh âm không tự giác đè thấp, hạ quan cầm quan phủ gánh chịu lấy thiên đình quyền hành, có thể cái này hoàng cân giáo có thể ngăn cách thiên đình chi lực cảm ứng. Thẩm Chu hoàn toàn lý giải Lục Minh tại sao phải sợ hãi như vậy. Lúc trước hắn vì luyện hóa Bắc Cầu Châu cái kia phương quan phủ, thế nhưng là hao phí trên trăm ức tài nguyên, mà bây giờ cái này hoàng cân giáo có thể làm cho thiên đình chi lực ở đây mất đi hiệu lực. Không nói trước hoàng cân giáo thực lực cụ thể như thế nào, chí ít tại lực lượng đẳng cấp bên trên, đối phương là đủ để cùng thiên đình sánh ngang. Cố Thanh Phong cùng Chiêu Hoa nghe vậy, thần sắc cũng càng nghiêm trọng. Thân là thiên đình vun trồng tiên tiêu, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lục Minh lời nói này phân lượng. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là Lục Minh lên tiếng lần nữa, thanh âm mang theo vài phần chần chờ, hạ quan từng âm thầm điều tra nghe ngóng qua mặt khác bị Hoàng Cân giáo độc hại chi địa, thí dụ như Vân Phong Trạch, nhưng mà thấy chỗ cảnh, thực sự không thể tưởng tượng. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là thây ngang khắp đồng luyện ngục cảnh tượng, ai ngờ hắn dừng một chút, hầu kết khẽ nhúc nhích, nơi đó lại tìm không được nửa điểm sinh linh vết tích, bất luận là phi điều tẩu thú, hay là phàm nhân tu sĩ, thậm chí sâu kiến yêu ma, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Việc này lộ ra quỷ dị, thực sự đoán không ra cái này Hoàng Cân giáo đến tột cùng đang nưu đồ cái gì. Thẩm Chu im lặng nghe những tin tình báo này, nỗi lòng hơi trầm xuống, đến chỗ này, hắn mới hiểu càng nhiều tình báo, đồ chó hoang thiên đỉnh cần sự cắt, làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Lúc nói chuyện, Thương Hà Quốc hình dạng mặt đất đã hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người, mà tâm tình của mỗi người cũng theo đó càng nặng nề. Quá an tĩnh. Tòa này vốn nên ngựa xe như nước phồn hoa quốc gia, từ trên cao quan sát lại như tử vực giống như yên lặng. Chính như Lục Minh nói tới, không thấy khói bếp, không nghe thấy tiếng người, ngay cả chim thu côn trùng đều vang đều hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quốc thổ lặng lặng bắt ngang ở trên mặt đất, lại tản ra làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, tựa như một tòa trăm ngàn năm qua không người đặt chân của mộ. Bất quá, khu phố ngõ hẻm mạch mặc dù không có mưa ai, có thể các nơi vật phẩm lại bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào lộn xộn vết tích. Phản phất nơi này cư dân chỉ là tạm thời rời đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Cảnh tượng trước mắt lại đúng như Lục Tiên Quan lời nói, Cô Thanh Phong ngưng tụ lại lông mày, sắc mặt tràn đầy hoang mang cùng ngưng trọng. Cái này to như vậy quốc gia, đến tột cùng gặp cái gì? Chiêu Hoa ánh mắt đảo qua phía dưới tĩnh mịch thành bách, thanh âm thanh lãnh, vô luận như thế nào, Thương Hà Quốc con dân chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Trực tiếp đi đô thành đi. Thẩm Chu lời ít mà ý nhiều, trong giọng nói không có nửa phần do dự. Tốt. Mọi người đều không dị nghị, lúc này hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng phía Thương Hà Quốc đổ thành phương hướng mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, Thương Hà Quốc đổ thành hoàng cung chỗ sâu. Một tên áo bào trắng tóc xanh nam tử lười biếng ngồi ở trung ương trên vương tọa, hoàn mỹ không một tì vết bên mặt tại lờ mờ dưới ánh sáng phảng phất tản ra ánh sáng nhạt. Đó là một loại làm cho người tự ti mặc cảm đẹp, lại mang theo không phải người xa cách cảm giác. Tòa hạ đứng trang nghiêm lấy bốn bóng người, bọn chúng miễn cưỡng duy trì lấy nhân hình hình dáng, tại trong bóng tối như ẩn như hiện, càng giống là từ trong cơn ác mộng leo ra quái vật. Bọn hắn tới nam tử mặc bạch bào đống nhiên ngước mắt nhìn về phía mái vòm, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng thành cùng trông thấy chân trời khách đến thăm. Thánh tử trong đó một bóng người phát ra trầm thấp giọng nam, vì an nguy của ngài suy nghĩ, xin ngài di giá, nơi này liền giao cho ta các loại đi. Ha ha, không sao. Tiêu Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi câu lên một vòng thấy rõ hết thảy cười, Thiên Đình đến nay vẫn đoán sai thực lực của chúng ta, đi thôi, để bọn hắn cũng gia nhập chúng ta đại gia đình đến. Tuân mệnh. Bốn bóng người cùng kêu lên đáp lời, một giây sau tựa như quỷ mị tiêu tán ở trong không khí, chỉ còn lại từng sợi hắc vụ trong điện quanh quẩn. Vắng vẻ trên vương tọa, Tiêu Triệt một mình dựa mạ vàng lan can. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, a khẽ than thở một tiếng tại tĩnh mịch trong điện quanh quẩn ra. Thẩm Chu mấy người độn quang như điện, chớp mắt là tới Thương Hà Quốc đô thành bên ngoài. Cả tòa đô thành bị một tầng sương trắng bao phủ, sương mù đậm đặc như tương, đem trong thành cảnh tượng che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Đây là Thương Hà Quốc đô thành phòng hộ đại trận, không nghĩ tới còn tại vận chuyển. Lục Minh vội vàng giải thích. Mở ra. Thẩm Chu lời ít mà ý nhiều. Là Lục Minh đứng thanh tiến lên, chỉ quyết tung bay ý đồ giải khai cửa thành cấm chế. Theo lý thuyết hắn là bát phẩm tiên quan, phẩm giai hoàn toàn ở cái này bật mã ôn phía trên, nhưng là người ta hai vị tiên kiêu đều ngoan ngoãn nghe lệnh của vị này bật mã ôn đại nhân, hắn hay là thành thành thật thật đi theo nghe đi. Ngay tại lúc hắn bận khởi tiên lực cưỡng ép phá trận sát na, một cô âm lanh thấu xương ác ý bỗng nhiên phản vệ. Khí tức kia to lớn mà mục nát, tuyệt không phải Thương Hà Quốc tất cả, thậm chí không giống Nam Thiệm Châu bất luận cái gì nhất mạch truyền thừa. Trận pháp này có gì đó quái lạ. Lục Minh lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Để cho ta tới. Cố Thanh Phong ánh mắt run lên, dậm chân tiến lên. Đây chính là hắn thi thố tài năng thời cơ tốt. Trong lúc vô thanh vô tức, bàng bạc hạo nhiên chi khí từ hắn quanh thân bắn ra, thanh bạch nhị khí như dao long xoay quanh, hắn đối với đóng chặt cửa thành thanh hát một tiếng, phá. Ầm ầm. Cả tòa thành trì đất rung núi chuyển, cái kia kiên cố phòng hộ đại trận cùng nặng nề cửa thành những thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời như lưu ly mảnh vụn lộn xộn bay lên rơi xuống. Thẩm Chu đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, đây chính là nho ra ngôn xuất pháp tùy thần thông. Chậc chậc, Di Sơn đảo hải chính là động động một mép sự tình, thật đúng là có ít đồ a, nhưng mà sau một khắc, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mùi máu tanh, như là tích tụ ngàn năm huyết hải bỡ đê, từ phá vỡ trong cửa thành ầm vang mà ra. Đứng tại phía trước nhất Cố Thanh Phong đứng nuôi chịu sào, cái kia ưu nhã ung dung tư thái trong nháy mắt ngưng kết. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, dưới bàn tay ý thức che lại miệng mũi, trong mắt lóe lên khó mà che giấu kinh hãi, cái này cần muốn bao nhiêu sinh linh máu tươi mới có thể ngưng tụ thành như vậy làm cho người buồn nôn khí tức. Cho tới giờ khắc này, trong thành cảnh tượng mới hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 663, ta muốn bị đánh chết. Chương 663, ta muốn bị đánh chết. Phố dài vắng vẻ, lại không phải yên lặng như tờ. Cả tòa đô thành phảng phất một cái cự đại âm quật, tràn ngập vô số thống khổ đến cực hạn kêu rên cùng rên rỉ. Thanh âm này tầng tầng lớp lớp, hàng ngàn hàng vạn, xen lẫn thành một mảnh làm cho người dùng mình hợp sướng, như là địa ngục chỗ sâu nhất chói thai bài ca phùng điếu. Cho dù sớm đã siêu phàm thoát tục đứng hàng tiên ban, thanh âm này chuyển vào trong thai sát na, đám người vẫn cảm giác ngũ tạng bốc lên, da đầu trận trận run lên. Mà khi tầm mắt của bọn hắn nhìn về phía đô thành trung ương, dù là thân kinh bách chiến chiêu hoa thiệt tướng, cũng khi nhìn rõ cảnh tượng kia trong nháy mắt như bị sét đánh, huyết dịch khắp người phảng phất đông kết. Nhưng gặp đô thành trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa tre khuất bầu trời huyết nhục cự vật. Đó là do vô số cổ nhân thể cưỡng ép đúc nóng mà thành khủng bố tạo vật, tựa như một tòa nhúc nhích thi sơn. Hàng ngàn hàng vạn dương vặn bẹo khuôn mặt tại mặt ngoài chập trùng gào thét, vô số đầu cánh tay cùng chân như là giòi bọ giống như tại trong máu thịt núc ních dãy rủa, càng đáng sợ chính là, những này bị dung hợp thân thể lại vẫn bảo lưu lấy ý thức, mỗi một tờ mặt miệng đều dương đến cực hạn. Những cái kia phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng kêu thảm tiếng kêu rên, chính là từ cái này vô số dương còn sống trong miệng đồng thời phát ra. Giờ khắc này, mọi người tại đây rốt cuộc minh bạch, toàn bộ Thương Hà quốc con dân đến tụt cùng đi nơi nào. Nguyên lai đều tại tòa này huyết đục trong lò luyện, hóa thành như vậy dọa người bộ dáng. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại lật quái, mãnh liệt buồn nôn cùng khó nói lên lời sợ hãi giống như thủy triều sông lên đầu. Cái này, đến tụt cùng là cái gì a? Thanh âm của hắn đều mang vẻ run rẩy. Chiêu Hoa nhìn chăm chú tòa kia không ngừng lúc nhích huyết đục địa ngục, trong mắt hàn sương ngưng kết. Lục Minh sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, bờ môi run rẩy lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cái này Hoàng Cân giáo, đến tụt cùng đang thi triển cỡ nào tà thuật? Thẩm Chu chỉ là hít một hơi thật sâu, cái kia như địa ngục cảnh tượng, lại không thể tại hắn bình tĩnh đáy mắt kích thích nửa phần gợn sóng. Động thủ hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị giống như lướt đi. Hắn rõ ràng cảm giác được, Hoàng Thành Phương hướng chính tràn ngập một cô âm lanh ngực, vạn mèo quỷ dị khí thế mênh mông. Cái kia uy áp nặng nề như núi, lại không phải đến từ trước mắt tòa này huyết đục quái vật, mà là một người khác hoàn toàn. Nếu như không có đoán sai, hẳn là vị kia huyền chân Giao tử. Giờ phút này trên người đối phương đã mất nửa phần đạo giáo thanh chính chi khí, ngược lại tràn ngập một loại nào đó khó nói nên lời ô uế khí tức. Xem ra vị này đạo tử, hắc hóa tương đương triệt để a mắt thấy Thẩm Chu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại cuối tầm mắt, Chiêu Hoa mới đột nhiên giật mình thực lực của đối phương cỡ nào sâu không lường được. Tốc độ thật nhanh. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao người này dám một mình đón lấy treo giải thưởng, vì sao ngay cả Cố Thanh Phong như vậy người tầm cao khí ngạo, ở đây mặt người trước cũng lộ ra đặc biệt cẩn thận. Nhưng giờ phút này đã không dung suy nghĩ nhiều, Chiêu Hoa hóa thành một đạo thanh huy mau chóng bay đi, Cố Thanh Phong đồng dạng tập trung ý chí, theo sát phía sau. Việc đã đến nước này, bọn hắn nếu lựa chọn đúng tay, liền nhất định phải đem việc này hoàn toàn kết. Ngay tại lúc sau một khắc, Cố Thanh Phong cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên bật mèo biến ảo. Đập vào mi mắt lại không là Thương Hà quốc tĩnh mịch đường phố, lại biến thành một mảnh vô biên vô tận tĩnh mịch mặt hồ. Vừa rồi còn tại phía trước Chiêu Hoa đã không biết tung tích, mà mặt hồ bờ bên kia thì lặng lặng đứng thẳng một bóng người mờ ảo. Cố Thanh Phong lập tức dừng bước. Hắn cũng không phải là chưa từng trải qua chướng nhãn pháp, nhưng như vậy không có dấu hiệu nào, làm hắn hoàn toàn chưa từng phát giác thủ đoạn, lại là lần đầu gặp phải. Bờ hồ bên kia cái kia đạo giống người mà không phải người thân ảnh, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm, lại để hắn đã lâu cảm thấy một tia bất an. Hơi chút suy nghĩ, hắn cảm giác chính mình đoán được thân phận của đối phương, Huyền Chân Giao tử, Tiêu Triệt. A thân ảnh kia truyền đến một tiếng khàn khàn cười khẽ, đối phó ngươi, còn không cần làm phiền thánh tử tự mình xuất thủ. Lời vừa nói ra, Cố Thanh Phong sắc mặt đột biến, trong lòng còi báo động đại tác. Nghe giọng điệu này, đối phương lại chỉ là Hoàng Cân giáo bên trong một tên trung tầng đầu bụng. Chỉ là trung tầng liền có như vậy sâu không lường được khí tức, xem ra bọn hắn lần này, thực sự thật to đánh giá thấp Hoàng Cân giáo thực lực. Cố Thanh Phong lúc này không dám thất lễ, chu thân hạo nhiên chi khí tràn trề tràn đầy, áo bào không gió mà bay. Chấn. Một chữ chân ngôn thoát ra, tiếng gầm lôi cuốn lấy sáng chói văn hoa sông thẳng lên trời, hóa thành ngàn vạn triện văn màu vàng hướng thân ảnh kia ép đi. Đây là nho ra chính thống chấn ma chân ngôn, bình thường tà túy chạm vào liền tan nát. Nhưng mà thân ảnh kia chỉ là có chút đưa tay, quanh quẩn quanh thân hắc vụ đống nhiên sôi trào. Triện văn màu vàng đụng vào trong sương mù, lại như châu đất xuống biển, ngay cả nửa phần gợn sóng cũng không từng kích thích. Nho ra ngôn xuất pháp ủy, bóng đen khẽ cười một tiếng, thanh âm tràn ngập trào phúng. Tại địa phương khác, có lẽ thủ đoạn của ngươi rất có tác dụng, nhưng là tại mảnh này bị tinh quân chúc phúc chi địa, liền ngay cả thiên đạo cũng muốn cúi đầu. Muốn trách thì trách các ngươi, thế mà chính mình đưa tới cửa. Cố Thanh Phong trong lòng kịch chấn, lại không chịu yếu thế, quát to một tiếng, phá tà. Càng bàng bạc hạo nhiên chính khí ứng thanh mà lên, trên không trung ngưng tụ thành một thanh sâu trời cự kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên thánh hiển kinh nghĩa, hướng phía bóng đen vào đầu chém xuống. Bóng đen rốt cục động, nó đưa tay đưa nắm, toàn bộ mặt hồ đột nhiên cuốn ngược mà lên, đục ngầu trong dòng nước hiện ra vô số dương thống khổ người bặm vào mặt. Cự kiếm chém vào màn nước, lại bị những cái kêu trên mặt người tầng tầng cuốn lấy, trên thân kiếm ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Làm sao có thể Cố Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp hai cái chân luôn bị phá, phản vệ chi lực để hắn cổ họng ngọt ngọt. A, ngươi hẳn là không biết, giờ phút này ngươi đối mặt chính là cái này đông đảo chúng sinh. Thanh âm của bóng đen mang theo thực cốt xuyên tim giọng niệm ai, ngươi nho ra từ trước đến nay lấy nhân lập thế, hẳn là hôm nay muốn đi cái này chém hết thương sinh sự tình. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy ngược một trận khí huyết cuộn, nho ra lực lượng bắt nguồn từ vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh nguyện. Giờ phút này đối phương càng đem tòa này do vô số sinh linh luyện hóa mà thành huyết đục địa ngục xưng là thường sinh hoàn toàn đánh trúng vào trong đạo tâm của hắn nhất không thể vượt qua rào. Thuộc tính bị khắc chế a. Gặp Cố Thanh Phong tâm thần độc lắc, khí thế gặp khó, bóng đen phát ra trầm thấp mà tiếng cười đắc ý Hoàng Cân giáo thánh tử tọa hạ có tứ đại hộ pháp, được ban cho Hảo Phong Lâm Hỏa Sơn mà hắn chính là trong đó lửa. Giờ phút này, hắn chính là mượn cái kia huyết đục quái vật chúng sinh dung lô vô biên toán lực, mới có thể đem cái này nho ra thiên tiêu áp chế gắt gao. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hỏa hộ pháp phân ra một sợi thần thức, cùng với những cái khác ba vị hộ pháp cấp tốc câu thông. Ta bên này còn chiếm thượng phong, các ngươi tình hình chiến đấu như thế nào? Lần này người xâm nhập vừa lúc bốn người, bốn vị hộ pháp liền tất cả tìm đối thủ, phân mà kích chi. Trong thần thức lập tức chuyển đến đáp lại. Sơn hộ pháp ngữ điệu mang theo sắt thép va chạm giống như chiến ý, nữ tiên này đem sát thực khó giải quyết, nhưng ta còn có thể chèo chống, các ngươi tốc chiến tốc thắng, sau đó tới giúp ta. Lâm hộ pháp thanh âm thì là bình ổn vẫn như cũ, tốt, ta đã đem cái kia tiên quan triệt để áp chế, một lát liền có thể đến đây giúp ngươi. chỉ có phong hộ pháp tin tức mang theo thương hoàng cùng bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt đâm vào náo hải, cứu mạng a, ta sắp bị đối phương đánh chết. Chương 664, trước hết nóng cái thân chương 664, trước hết nóng cái thân củng cố thanh phòng, chiêu hoa không có sai biệt, thẩm chu trước mắt cảnh vật đống nhiên và mẹo, sau một khắc liền đã đưa thân vào một mảnh vô ngần tĩnh mịch trên mặt hồ. Một đạo vạn vẹo bóng người mơ hồ đứng ở cách đó không xa, đỉnh đầu nó lơ lửng vài cái chữ to, hoàng cân giáo phong hộ pháp vẹn vẹn cái hộ pháp a. Thẩm chu ánh mắt khẽ nhúc đích, bất quá huyễn cảnh này na gì thủ đoạn, ngược lại là có chút cao minh. A, chỉ là sâu kiến, cũng dám mưu toan dung chuyển thánh giáo sự nghiệp to lớn. Phong hộ pháp thanh âm như là hàn phong thổi qua mặt bằng, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng chán ghét. Làm gió, lâm, lửa, núi tứ đại hộ pháp đứng đầu, hắn tự nhiên là làm gương tốt, lựa chọn xuất thủ trước nhất. Mà đồng dạng cái này xông lên phía trước nhất thẩm chu, liền trở thành hắn đầu tiên mục tiêu. Chỉ là lúc này lấy tịch linh huyễn vực đem người này thành công thu hút sau, hắn mới phát giác đối phương khí tức lại yếu ớt đến đáng thương. Chỉ là vạn tượng cảnh, cũng dám lô mạng như thế xông vào trước trận, cái này khiến hắn cảm nhận được mạo phạm, thật là tùy tiện a miêu a cẩu nào, cũng dám cùng bọn hắn hoàng cân giáo đối nghịch. Xem ra các ngươi bốn tên người xâm nhập ở trong, là thuộc ngươi nhất là không biết sống chết. Phong hộ pháp lời nói mang theo sự trân trọng, thuộc như lòng bàn tay, ngươi cái kia ba tên đồng bạn, hai cái quy khư cảnh, chắc là thiên đỉnh vùng trồng thiên tiêu, một cái khác pháp vực cảnh, chính là bản địa tiên quan, cũng là tính thai to mặt lớn, hắn ngừng nói, ánh mắt đùa cợt như băng lãnh châm mang đâm về thẩm chu, như vậy ngươi đây, ngươi là cái thá gì? Vạn tượng cảnh không quan trọng tu vi, lại cũng dám đến lội vũng nước đục này. Mà ngươi, hết lần này tới lần khác lại xui xẻo nhất, gặp được ta. Phong hộ pháp khỏe miệng toét ra một vòng nhe răng cười, chậm rãi hướng thẩm chu tới gần. Hắn từ trước đến nay si mê với đùa bỡn lòng người, yêu nhất tại giết chóc trước dùng ngôn ngữ đem đối thủ ý chí từng khúc nghiền át, thưởng thức bọn hắn gần như thần sắc tuyệt vọng. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn nụ cười tàn nhẫn kia bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì ngay tại hắn liễu lo không ngừng thời khắc, phía trước cái kia đạo vốn nên như lợi làm thịt cừu non giống như thân ảnh, lại hư không tiêu thất. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cái khớp xương rõ ràng bàn tay đã như kìm sắt giống như từ hậu phương móc ngược ở hắn đỉnh đầu. Một cú không thể kháng cự cự lực truyền đến, phong hộ pháp cả người bị ngạnh sinh sinh xách cách mặt đất. Thẩm chu tay trái tùy ý mang theo hắn, hưu quyền cũng đã mang theo băng sơn liệt hải chi thế ẩm vang đập xuống. Quyền phong xé rách không khí, phát ra trầm một âm bạo. Một quyền này đơn giản, trực tiếp, lại mau đến siêu việt tư duy, nặng đến phảng phất có thể đập nát tinh thần. Thẩm chu lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Cái này giấu đầu lộ đôi đổ bật vừa hiện thân liền chào phương hắn, thẩm chu có thể thụ ủy khuất này. Hắn vừa học bát cửu huyền công, trước hết cầm đối phương nóng cái thân. Và anh, quyền phong gần người, phong hộ pháp chỉ cảm thấy quanh thân không gian phảng phất đều bị một quyền này đánh cho ngưng kết, bàng bạc cự lực thấu thể mà vào, mà ngay cả vận chuyển thần thông trông cự đều làm không được. Thân thể của hắn bằng vào chúng sinh dung lô tà lực bản có thể không ngừng tái sinh, nhưng giờ phút này chữa trị tốc độ lại xa xa không đổi kịp cái kia cuồng bạo lực quyền phá hủy tốc độ. Thâm viên đến ngữ, phong hộ pháp khàn giọng cùng hống, trước đó cái kia huyết đục quái vật bên trong ngàn vạn hồn phách thê lương kêu rên, tại trong vùng không gian này như thực chất quanh quần đứng lên, nó hóa thành từng đạo vật bẹo nhúc ních đen kịt cương phong, hướng phía thẩm chu quét sạch mà đi. Gió này thực cốt thôn hồn, những nơi đi qua ngay cả không gian đều phát ra bị ăn mòn suy bang. Nhưng mà cái này đủ để cho quy khư cảnh tu sĩ đều trọng thương, tà phong đâm vào thẩm chu trên thân, mà ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể nhấc lên. Thẩm chu thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng chớp một cái, nắm đấm vẫn như cũ như mưa to chút xuống. Kim cương bất hoại đệ tứ thiên thai tiểu tử, phong hộ pháp trong tay hắn thật sự như đống cắt bình thường, bị đánh cho hình thể băng liệt, hắc khí bốn phía, ngay cả kêu thảm đều bị đến tiếp sau quyền áp ngạnh sinh sinh chắn trở về trong cổ họng. Cái này sao có thể? Phong hộ pháp dưới đáy lòng phát ra y mắng gào thét, kinh hãi muốn tuyệt. Chúng sinh dung lô một khi công thành, chứ có thể làm gánh chịu tinh quân vật chứa, bọn hắn tứ đại hộ pháp tính mệnh cũng tới chặt chẽ tương liên. Ý thức cùng hưởng, tinh thần đồng điệu, thần thông uy lực tăng gấp bội, sở thụ tổn thương càng có thể do lò luyện cộng đồng chia sẻ. Chỉ cần lò luyện không tắt, nhục thể của bọn hắn liền có thể không ngừng tái tạo, gần như bất tử bất diệt, cái này vốn nên là đứng ở thế bất bại tuyệt đối ỷ vào. Nhưng trước mắt này ngang ngược quái vật, nắm đấm kia bên trong ẩn chứa lực phá hoại thực sự quá mức dọa người. Mỗi một kích đều viễn siêu lò luyện chữa trị cực hạn. Đối phương chuyển vận so với hắn hồi máu nhanh hơn. Đúng vào lúc này, hỏa hộ pháp cái kia bình tĩnh ý niệm tại phong hộ pháp trong thức hải vang lên, ta bên này còn chiếm thượng phong, các ngươi tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe đối phương cái kia giọng bung lỏng, một cỗ vô danh tà hỏa đông nhiên từ phong hộ pháp trong đầu lùa lên, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác là chính mình đụng phải tên sát tinh này? Vốn nên là thong thong rong rong thành thạo điêu luyện, bây giờ lại là vội vàng lộn nhào. Nhưng mà hắn đã mất dành hắn chú ý, bóng ma tử vong như là băng lánh nước biển che mất cảm giác của hắn. Phong hộ pháp dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại cùng hưởng thần thức đường liên kết bên trong phát ra tiếng rít thê lương, cứu, vậy, ta bên này sắp bị đánh chết ơi. Đáng tiếc, cái này sợi tuyệt vọng kêu cứu mới vừa vận chuyển ra, liền bị càng thêm cuồng bạo quyền phong bao phủ hoàn toàn. Đợi thẩm chu thu thế, phong hộ pháp đã hóa thành một bãi kho nói lên lời thối nát thì nát, chỉ có trung ương bộ phận còn tại có chút rung động. Đoàn huyết nhục kia kịch liệt co quắp hai lần, cuối cùng triệt để cứng ngắc, không tiếng thở nữa. Thẩm chu trong đầu hợp thời vang lên nhắc nhở, chém giết tà giáo hộ pháp, thiện hạnh giá trị 2.5 tỷ. Hắn đuôi lông mày trao lên, đường đường một cái tà giáo hộ pháp, mang tới thiện hạnh giá trị lại vẫn không bằng một vị thiên đình thiên tướng. Đến cùng ai mới là nên bị thay trời hành đạo phía kia a? Bất quá không thể không nói, cái đồ chơi này thiện hạnh giá trị mặc dù không bằng thiên tuyên tiên tướng, nhưng là nhịn đánh trình độ, vẫn còn tại thiên tuyên tiên tướng phía trên. Thẩm chu cái chán thiên nhãn đột nhiên mở ra, kim mang lưu chuyển. Bằng vào thiên nhãn cùng thiên thai chi nhãn song trọng thấy rõ, hắn có thể rõ ràng trông thấy, lực lượng của đối phương căn nguyên cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân, mà là xuyên thấu tầng tầng không gian bí lũy, đến từ cái nào đó xa xôi mà vặn bèo dị giới. Đâu nguồn, chỉ sợ chính là vị kia hoàng thiên ảo diệu vạn pháp thương huyền tinh quân. Cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào hoàng cân giáo mượn dùng kia khí tức này, Thẩm Chu cũng có thể cảm giác được, vị này tinh quân lai lịch chỉ sợ to đến kinh người. Hắn thực lực có lẽ đủ để so sánh hạ giới đầu kia hoàng long, có thể là khuôn mặt chết kia. Mà khó giải quyết nhất chính là vị này tinh quân, nó là sống lấy. Thôi, dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Nếu chính chủ chưa từng đích thân tới, liền không cần quá nhiều sầu lo. Việc cấp bách là đem còn lại ba cái hộ pháp dọn dẹp sạch sẽ. Tâm niệm đến đây, Thẩm Chu trước đem vị này phong hộ pháp linh hồn thu nhập âm dương luân hồi trong mâm, tiếp lấy, hắn cái trán thiên nhãn kim mang đại thịnh, như liệt dương tảng sáng, chiếu khắp hư không. Cái gì huyễn cảnh mê chướng, cho ta phá. Chương 665, hiện tại liền báo ân đi. Chương 665, hiện tại liền báo ân đi. Một bên khác, Chiêu Hoa tiên tướng chiến trường thì bày biện ra hoàn toàn khác biệt áp chế cục diện. Trong tay nàng thanh huyết sắc trường đao kia uy sái như xích luyện, đao cương lạnh thấu xương như cửu thiên xương lạnh, núi hộ pháp cái kia đủ để băng liệt sơn nhạc trọng quyền, dẫn động địa mạch tà pháp, tại Chiêu Hoa đao thuật trước mặt, như hài đồng vui đùa ầm ĩ giống như bị tùy tiện phá giải. Đao quang lướt qua, núi hộ pháp thân thể khôi ngô bên trên không ngừng tăng thêm lấy sâu đủ thấy xương vết thương, hắc khí như dòng máu giống như phun ra ngoài. Nhưng mà, khó giải quyết chỗ ngay tại nơi này. Chiêu Hoa chân mày cau lại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi khi lưỡi đao cơ hồ muốn đem thứ nhất chia làm hai giờ, một cỗ nguồn gốc từ hư không, ô hế mà bàng bạc lực lượng liền sẽ trong nháy mắt rót vào núi hộ pháp thể nội, cái kia giữ tận vết thương liền bắt đầu nhúc đích, khép lại. Ha ha, vô dụng núi hộ pháp cười gằn, chỉ cần thương hà quốc độ thành tòa kia lò luyện còn tại vận chuyển, chỉ cần những sâu kiến kia còn tại kêu rên, ta chính là bất tử bất diệt chi thân. Hắn cố ý dừng một chút, ngữ khí càng phách lối, coi như ngươi vận dụng thần quốc giáng lâm loại thủ đoạn này, cũng đừng hòng chặt đứt ta cùng chúng sinh dung lô liên hệ. Thần quốc giáng lâm chính là chân quân cấp linh cảnh hiện thăng cấp bản. Pháp này có thể đem tu sĩ thể nội thế giới cụ hiện tại hiện thực, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Nhưng từ khi bước vào pháp vực cảnh sau, tu sĩ thường thường không còn tùy tiện thi triển, dù sao thể nội thế giới đã bắt đầu ngưng tụ tín ngưỡng, kinh doanh thần quốc, một khi hiển hóa tại bên ngoài, mặc dù có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực, lại rất dễ thương tới thần quốc nội sinh linh, dao động đạo cơ căn bản. Không đến liều mạng thời điểm, là sẽ không dùng một chiêu này. Bất quá, núi hộ pháp ngoài miệng mặc dù để đó ngân thoại, đáy lòng lại không hiểu trận trận chột dạ. Nguyên bản hắn đối với chúng sinh dung lô ban cho bất tử chi thân tin tưởng không nghi ngờ, có thể từ khi phong hộ pháp cái kia âm thanh thê lương đến biến điệu cầu cứu tại trong thần thức nổ bang, phần này chắc chắn liền đã nứt ra khe hở. Phong hộ pháp thực lực ở tứ đại hộ pháp đứng đầu, ngay cả hắn đều chỉ tới kịp gào ra một câu sắp bị đánh chết liền không còn tin tức, vô luận như thế nào liên hệ đều đã chìm đáy biển. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, phong hộ pháp chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Ngay cả mạnh nhất phong hộ pháp đều trong khoảng thời gian ngắn bị triệt để giải quyết, cái này khiến hắn không khỏi đối với lò luyện tuyệt đối hiệu lực sinh ra dao động. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng như sắt thép sự thật tựa hồ liền bày ở trước mắt. Nhất là giờ phút này, Chiêu Hoa tiên tướng trên mặt đó cũng không phải phẫn nộ hoặc nôn nóng, mà là một loại thấy rõ hết thể hờ hững cùng tính trước kỹ càng bình tĩnh, càng làm cho đáy lòng của hắn hàn ý ưa ra. Phải không? Chiêu Hoa rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh như trước, lại mang theo một loại làm cho người dùng mình hương vị, nếu giết không chết ngươi, cái kia nếu đem ngươi ăn hết thì như thế nào? Ăn hết? Núi hộ pháp trong lòng kịch chấn, hoàn toàn không cách nào lý giải chữ này mắt tại lúc này hàng nghĩa. Sau một khắc, hắn trông thấy Chiêu Hoa càng đem trong tay trôi kia sát khí trùng thiên huyết sắc trường đao lăng không ném ra ngoài. Trường đao cũng không rơi xuống đất, mà là lơ lửng giữa không trung, phát ra trầm thấp bù bù. Đao sàm chỗ đông nhiên mở ra một cái vằn vện tia máu mắt dọc, băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt núi hộ pháp. Thân đao càng là từ giữa đó vỡ ra, hóa thành một tấm hiện đầy tầng tầng lớp lớp, xoắn ốc răng nhọn khủng bố miệng lớn. Xên xẹt mùi tanh hỗn tạp kim thạch cùng gỉ máu hương vị tràn ngập ra. Đây là, nhìn xem cái này do binh khí hóa sinh kỳ dị quái vật, núi hộ pháp triệt để sợ ngây người. Hắn nguyên lai tưởng rằng bực này vật bẹo bản tướng thủ đoạn quỷ dị, chỉ có bọn hắn hoàng cân giáo mới nắm giữ có. Tuyệt đối không nghĩ tới, vị này lấy chính thống tự cho mình là đại biểu thiên đỉnh trật tự nữ tiên đem, vậy mà cũng. Chiêu Hoa tiên tướng ánh mắt lướt qua cái kia giữ tợn đao trách, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi ai. Nếu không có vì tốc chiến tốc thắng, trợ giúp khả năng lâm vào khổ chiến đồng bạn, nàng tuyệt không nguyện vận dụng chiêu này. Nàng hít sâu một hơi, dường như tại đối với quái vật kia, lại như tại đối với mình nói nhỏ, mâu thân, thôn vệ hắn đi. Đao kia trách miệng lớn khép mở, phát ra một tiếng không phải vàng không phải đá bén nhọn tê mình, mang theo một loại đói khát khó nhịn của bạo, hướng phía núi hộ pháp bổ nhào mà đi. Giang giác một tiếng, giận người giòn vang, núi hộ pháp thân thể khôi ngô bị cái kia gắt gao cắn, mặc cho hắn như thế nào thôi động tự thân tà lực, lại đều không thể tránh thoát mảy may. Đao kia trách như là một đầu có được vô tận kiên nhẫn cự mãng, bắt đầu từng tấc đem hắn nuốt vào trong bụng. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là, hắn lộ ở bên ngoài nửa người trên còn tại lò luyện lực lượng tác dụng dưới không ngừng chữa trị, tái sinh, có thể đã bị nuốt vào đao bụng nửa người dưới, lại triệt để đã mất đi tất cả cảm giác, phản phất chưa từng tồn tại. Trôi này quỷ dị huyết đao, dường như hồ có được đoạn diệt vạn pháp đáng sợ quyền năng. Các loại. Chờ chút, trước nay chưa có khủng hoảng chiếm lấy sơn hộ pháp tâm thần, hắn khàn giọng hô, ngươi, ngươi đến tuột cùng là vị nào ngày cũ thần minh dưới trướng? Chúng ta đã ra đồng nguyên, tội gì tự giết lẫn nhau? Chúng ta có thể liên thủ, nhưng mà Chiêu Hoa tiên tướng vẫn như cũ hờ hững đứng lặng, thanh lãnh ánh mắt như muôn đời không tan hà băng, không có chút nào dao động. Liên thủ? quả thực là chuyện cười lớn. Nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng bực này trà đạp chúng sinh, đúc nóng huyết đục tà ma làm bạn. Mà lại việc này tuyệt không thể để thiên đình biết được. Một khi nàng cùng cái này ngày cũ thần minh có chỗ liên lụy tin tức để lộ, chớ nói tiên tướng vị trí khó đảm bảo, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị thiên đình coi là nhất định phải thanh trừ dị đoan. Nếu không có giờ phút này chỉ có núi này hộ pháp ở đây, nàng tuyệt sẽ không vận dụng cái này thâm tàng thủ đoạn. Chỉ có làm cho đối phương triệt để chôn bụi, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới lướt qua não hải, chiêu hoa tiên tướng con người liền bỗng nhiên co vào, chỉ gặp lại có một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vùng không gian quỷ dị này ở trong, chính là vị kia bật mã ôn Thẩm Chu. Chiêu hoa cả người thoáng chốc cứng đờ, đáy lòng sâu nhất bí mật bị người đánh vỡ hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngay tại nàng nỗi lòng phân loạn, không biết làm sao thời khắc, Thẩm Chu lại ngay cả liếc cũng không từng liếc nàng một cái. Đối phương như quỷ mị giống như xuất hiện ở núi hộ pháp trước mặt, xuất thủ như điện, lại một thanh nắm lấy núi hộ pháp viên kia chưa bị hoàn toàn nuốt vào đầu lâu, đột nhiên phát lực, phốc phốc. Nương theo lấy rợn người xé rách âm thanh, núi hộ pháp lại bị hắn ngạnh sinh sinh từ đao kia trách che kín răng nhọn trong miệng lớn cho nhổ đi ra. Đao trách cái kia duy nhất trong mắt dọc lần đầu hiện ra rõ ràng hoang mang, nó hiển nhiên không thể nào hiểu được, lại có người dám theo nó trong miệng cướp đoạt đồ ăn. Nó phát ra một trận trầm thấp mà nguy hiểm bù bù, thân đao rung động, mắt thấy là phải hướng Thẩm Chu nổi lên. Không thể. Chiêu hoa vội vàng quát bảo ngưng lại, thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác căng cứng. Một bên khác, vốn đã nhắm mắt đợi chết núi hộ pháp, chỉ cảm thấy quanh thân cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách đống nhiên biến mất, cùng chúng sinh dung lô liên hệ lần nữa rõ ràng. Lại có người cứu được hắn, là hỏa hộ pháp hay là lâm hộ pháp chạy đến chi viện. Hắn kích động mở mắt, lại tại thấy rõ dẫn theo chính mình người kia trong nháy mắt như bị sét đánh, cứu hắn đi ra, đúng là địch quân người. Sơn hộ pháp đại nào nhất thời lâm vào triệt để hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương vì sao muốn xuất thủ cứu rút. Chẳng lẽ người này lâm trận đào ngũ, muốn đầu nhập vào thành giáo? Bản năng cầu sinh để hắn không kịp nghĩ kỹ, thốt ra, nhiều, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ân này ta tất khắc trong tấm khảm. Chỉ cần các hạ nguyện nhập ta khăn vàng thành giáo, ta nhật sau ổn thỏa hảo hảo báo đáp. Thẩm Chu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, đánh gây hắn, báo đáp. Làm gì chờ sau này, hắn năm ngón tay có chút nắm chặt, nhìn chăm chú lên núi hộ pháp kinh nghi bất định con mắt, chậm rãi nói, không bằng, hiện tại liền báo đi. Chương 666, có là hắn có thể thực hiện chương 666, có là hắn có thể thực hiện hiện tại liền báo. Sơn hộ pháp hai mắt trợn lên, hoàn toàn không cách nào lý giải Thẩm Chu trong lời nói hàm nghĩa, làm sao báo a? Thẩm Chu trên mặt lướt qua một vòng gần như ý cười tàn nhẫn, năm ngón tay như kìm sắt giống như bỗng nhiên nắm chặt, vậy dĩ như là lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp. Sơn hộ pháp khẽ giật mình, thiếu niên này lại có như thế đam mê. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ lại, cả người đã bị một cỗ không thể kháng cự cự lực hung hăng ném xuống đất. Thẩm Chu song quyền như kéo căng cường cùng, quanh thân khí huyết trào lên như rồng, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo quyền ảnh tựa như cựu thiên tinh hà chút xuống. Ầm ầm. Đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lấy sơn hộ pháp làm trung tâm, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, đá vụn bụi đất bị khí lãng cuồng bạo cuốn lên giữa trời, hình thành một cái cự đại hình cái vòng sóng xung kích quét ngang mà ra. Mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy cân cốt vỡ vụn chói tai tiếng vang, cùng chúng sinh dung lô chứa trị chi lực bị cưỡng ép nghiền nát suy suy rên rỉ. Chiêu hoa tiên tướng triệt để giật mình tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Không chỉ là nàng, ngay cả nàng trôi kia bị gọi là mẫu thân yêu dị huyết đao mắt dọc cũng chừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn chăm chú lên cái này thuần túy, dã man đến cực hạn nghiền ép chẳng diện. Vẹn vẹn mấy tức đằng sau, Thẩm Chu liền thu thế đứng dậy. Toàn bộ đại địa còn tại kịch liệt dư chấn, khói bụi chậm rãi tàn mát, mà vị kia sơn hộ pháp trước kia vị trí, chỉ còn lại một bãi triệt để mất đi sức sống, cũng không còn cách nào nhúc nhích mơ hồ thì nát. Từ bực sâu trong miệng lớn cứu vớt một cái mạng, thiện hạnh giá trị 2 ức chém giết tà giáo hoàng cân giáo hộ pháp, thiện hạnh giá trị 25 ức. Thẩm Chu thỏa mãn khẽ bước cằm. Như vậy trước cứu sau giết, vừa đi vừa về kiếm lấy 2 phần thiện hạnh đáng giá thao tác, thật sự là hiệu suất cao. Cho tới giờ khắc này, Chiêu Hoa tiên tướng mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Cái này kết thúc, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp thuật, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, chỉ dựa vào cái này nguyên thủy nhất bạo lực, liền cưỡng ép vây sát tà giáo đồ này. Nguyên lai cái này nhìn như bất tử bất diệt tà giáo đồ, là có thể dùng lực lượng tuyệt đối cưỡng ép nghiền sát. Nàng không thể làm đến, cũng không phải là phương pháp không đối, thuần túy là bởi vì lực lượng của nàng còn chưa đủ. Cho dù đầy đủ, chỉ sợ cũng không có khả năng tại trong chớp mắt này liền đem nó tồn tại triệt để xóa đi. Mà lại còn có một chút để Chiêu Hoa kỳ quái, nàng vừa rồi rõ ràng đã đem sơn hộ pháp bước đến tuyệt cảnh, vì cái gì Thẩm Chu nhất định phải đem đối phương ngạnh sinh sinh từ quỷ môn quan lôi ra đến, lại đánh một lần? Ngăn chặn nội tâm các loại phân loạn suy nghĩ, Chiêu Hoa nhịn không được thấp giọng nỉ non, mẫu thân, may mắn ngài mới vừa nghe tiếng bảo ta vừa rồi nếu là mẫu thân hung tính chưa liễm, đối với Thẩm Chu xuất thủ, hậu quả kia Chiêu Hoa không dám nghĩ sâu. Theo nàng nói nhỏ, trôi kia yêu dị huyết đao có chút rung động, một lần nữa hóa thành binh khí hình thái, im lặng đưa về trong bàn tay nàng. Chiêu Hoa thấy thế không khỏi lộ ra cười khổ, xem ra Thẩm Chu biểu hiện quá mức bưu hãn, chính mình cái này đã nhập ma mẫu thân, thế mà đều bị hù thành tỉnh ngắn ngủi một chút. Nhưng dưới mắt cũng không phải là xoắn suýt việc này thời điểm, nàng sâu nhất bí mật đã bị đối phương nhìn thấy, nên như thế nào ứng đối? Giết người diệt khẩu. Chớ nói có thể hay không thắng qua đối phương, riêng là như vậy bạc tình bạc nghĩa suy nghĩ, liền làm nàng lòng sinh kháng cự. Ngay tại Chiêu Hoa lâm vào xoắn suýt thời điểm, Thẩm Chu cũng rốt cục có rảnh cùng đối phương nói chuyện, còn đứng ngây đó làm gì, đi thôi. Chiêu Hoa khẽ giật mình, Thẩm Chu lại đối với mình trong tay thanh này quỷ quyệt huyết đao không nhắc tới một lời. Nàng đội vàng tập trung ý chí, truy vấn, còn lại hai người hiện tại nơi nào? Còn không rõ ràng, cái này không đang muốn tiến đến điều tra. Thẩm Chu đáp đến tùy ý, Chiêu Hoa không tự giác nắm chặt quyền phòng, "Ai, ngươi không nên tới trước gấp rút tiếp việc ta, trong ba người ta tu vi cao nhất, tự có biện pháp ứng đối." Ngược lại là hai vị khác tình cảnh chỉ sợ Thẩm Chu liếc nàng một cái, ngữ khí bình thản, nói nhảm, "Chính là biết ngươi lợi hại nhất, ta mới cái thứ nhất tới tìm ngươi." "Lời ấy ý gì?" Chiêu Hoa trong mắt hiện lên hoang mang. "Nghe không hiểu coi như xong, đi thôi." Thẩm Chu không cần phải nhiều lời nữa, cái trán thiên nhãn chợt hiện kim mang, theo ánh mắt đóng mở, bốn bề không gian như lưu ly giống như từng mảnh vỡ vụn. Huyễn cảnh rút đi, chân thực cảnh tượng một lần nữa hiện hiện trước mắt. Ngay tại Thẩm Chu lâm vào cùng hai vị hộ pháp khổ chiến thời khắc, Thương Lô quốc hoàng cùng chỗ sâu, một mực nhắm mắt ngưng thần Tiêu Triệt chậm rãi mở hai mắt ra. Ngược lại là so trong dự đoán càng khó chơi hơn chút, không nghĩ tới cái này rượu cao sân giới, thế mà còn có nhân vật như vậy, tinh thần của hắn sớm đã cùng cái kia khổng lồ chúng sinh dung lô hòa làm một thể, tứ đại hộ pháp chiến đấu toàn bộ quá trình, hắn đều cảm giác đến rõ ràng. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Chu biểu hiện, nhưng mà trong mắt của hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại nổi lên một tia hào quang kỳ dị. Thuần túy dùng bạo lực, liền đem hai vị liên kết chúng sinh dung lô hộ pháp đánh chết ơi, như thế nhục thân lực lượng cỡ nào khoa trương. Nếu là có thể đem người này cũng dung nhập lò luyện, chắc hẳn có thể làm cho cái này vật chứa càng thêm hoàn mỹ. Đến lúc đó, có lẽ liền chân chính có gánh chịu tinh quân toàn bộ thần uy tư cách. Tinh quân, ta rốt cục có thể tận mắt thiết kiến vị này ngày cũ thần minh rồi làm huyền chân giáo dốc sức bồi dưỡng đạo tử, Tiêu Triệt thở nhỏ liền hưởng hết thế gian vinh hạnh đặc biệt. Cẩm Y Ngọc thực bất quá chờ nhàn, ngàn vạn sủng ái tập trung vào một thân, càng tại vô số tài nguyên đắp lên bên dưới, bằng vào tuyệt hảo thiên tư cấp tốc đăng lâm đạo tử vị trí. Hắn đã từng thành tính thờ phụng đạo giáo thanh tinh vô vi, đạo pháp tự nhiên lý niệm, ngày đêm chuyên cần không ngừng. Có thể theo đối với thể nội thần quốc tu luyện ngày càng tinh hầm, một nỗi nghi hoặc lại như dây leo giống như lặng yên sinh sôi. Khi hắn nội thị bản thân, trông thấy thần quốc bên trong những cái kia phồn diễn sinh sống con dân, bọn hắn hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử, cùng ngoại giới sinh linh sao mà tương tự. Một cái làm hắn dùng mình suy nghĩ không bị khống chế hiện hiện, như trong cơ thể hắn những này sinh động như thật sinh linh đều là chân thực như vậy bao quát chính hắn ở bên trong vùng thiên địa này chúng sinh, phải chăng cũng bèn bèn một vị nào đó không cũng biết tồn tại sáng tạo tạo vật. Nếu như vị tồn tại kia một khi vẫn lạc, bọn hắn phải chăng cũng sẽ tùy theo cho bụi. Ý nghĩ này như giỏi trong xương, ngày đêm gặm nuốt lấy đạo tâm của hắn. Tiêu Triệt từng đi thăm sứ trưởng, khấu vấn kinh quyển, lại không người có thể cho hắn một cái đáp án xác thực. Thẳng đến lần kia phụ mệnh xuống núi Chu Tà, hắn gặp Hoàng Cân giáo vị thánh nữ kia. Chính là đối phương, cho hắn đẩy ra một cánh cửa khác, giải khai cái kia khốn nhiều hắn nhiều năm, liên quan tới tồn tại bản chất kinh thiên điểm khả nghi. Từ ngày đó lên, hắn liền dứt khoát dấn thân vào Hoàng Cân giáo, thành trong giáo thánh tử. Trong lòng hắn, đây cũng không phải là phản bội sư môn, đạo giáo từ trước đến nay tôn trọng đạo pháp tự nhiên, hắn bất quá là thuận theo bản tâm, lần theo tự nhiên chỉ dẫn đi lên một con đường khác thôi. Mới đầu, Diệu Cao Sơn giới Hoàng Cân giáo xa không chỉ hắn cùng bốn vị hộ pháp. Thế đạo này bất công, Hoàng Cân giáo lấy tế thế độ người, đồng đều bình giàu có là cơ hiệu, hấp dẫn vô số trôi dạt khắp nơi nạn dân. Mọi người sở cầu không hắn, bất quá là một bát cơm no, một thân ấm áo. Ngoài ra, cũng có không ít tán tu là truy cầu lực lượng càng mạnh hơn mà quy y dưới trướng. Khi đó Hoàng Cân giáo thanh thế to lớn, tín đồ hàng ngàn hàng vạn, trải rộng sơn giã thành hương, tất cả giáo chúng trong ánh mắt đều đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Mà bây giờ lại chỉ còn rải rác mấy người. Đây hết thảy đều là bởi vì rèn đúc cái này chúng sinh dung lô cần thiết, dù sao không phải thứ gì đều có thể gánh chịu tinh quân giáng lâm, vô luận là giáo chúng cũng tốt, những người khác cũng được, có thể dùng tới đều hoàn toàn dùng tới. Chất lượng không đủ, cũng chỉ có thể lấy cực kỳ khổng lồ số lượng đền bù, nhưng dù vậy, cũng còn không đạt được để tinh quân giáng lâm tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, có như thế một cái ngoại ý muốn xâm nhập biên số, hết thảy hoặc đem khác biệt. Chương 667, Ngộ Bức đạo tử chương 667, Ngộ Bức đạo tử nghĩ tới đây, Tiêu Triệt trong mắt rốt cục giấy lên ánh sáng nóng rực, lúc này hạ lệnh, đều trở về đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đã có khách quý lâm môn, lần này ta đích thân từ đó lấy. Theo thiên nhãn kim mang lưu chuyển, bốn bề nguyên cảnh giống như thủy triều thối lui, Thương Hà quốc cái kia tĩnh mịch rách nát đô thành lần nữa hiện tại Thẩm Chu cùng Chiêu Hoa trước mặt. Nguyên cảnh càng như thế tùy tiện liền phá. Chiêu Hoa thất kinh tại Thẩm Chu thần thông chi huyền diệu, dù sao cái kia khó giải quyết nguyên cảnh, cho dù là nàng cũng vô pháp nhất thời nửa mà liền bài trừ. Nàng chợt ngắm nhìn bốn phía, bất quá Cố Thanh Phong bọn hắn đâu? Thẩm Chu ánh mắt như điện, đâm thẳng đô thành chỗ sâu nhất hoàn thành, đã được mời đi chỗ đó. Thiên nhãn cùng thiên thai chi nhãn kết hợp sau, hắn đã có thể rõ ràng thấy rõ năng lượng quy tích, Cố Thanh Phong cùng Lục Minh khí tức một đường kéo dài đến hoàng thành cung điện, chính dừng lại tại tòa kia do vô số sinh linh đúc nóng mà thành huyết đục cự vật trước đó. Bị bắt. Thẩm Chu khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Bị bắt tốt, lại có thể nhiều kiếm lời một bút tiện hạnh đáng giá. Phát giác được Cố Thanh Phong hai người bị nhốt phương vị sau, Thẩm Chu đã không còn mảy may chần chờ, thân hình thoát một cái liền từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Thông hướng hoàng thành đại điện mấy chục phiến cửa lớn tại cùng một sát na ầm vang nổ tung. Mảnh gỗ vụn miếng sắt như mưa to bắn tung tóe. Thẩm Chu thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại trong đại điện, cùng trên hoàng tọa thanh niên xa xa tương đối. Mà cái kia dung mạo thanh niên tuấn mỹ, khóe môi chính ngậm lấy một vòng ôn nhuận như gió xuân cười yếu ớt. Cửa lớn sụp đổ hoành minh, lôi cuốn lấy mùi máu tanh cuồng phong tràn vào trong điện, lại không thể để vị này đạo tử thần sắc có nửa phần ba động. Hắn chậm rãi ngước mắt, thẳng tắp nên tiếp Thẩm Chu bình tĩnh không lay động ánh mắt. Tiêu Triệt thản nhiên đứng dậy, hướng Thẩm Chu thong dong bái chào, thanh lãng mỉm cười tiếng nói tại tĩnh mịch trong điện đặc biệt rõ ràng, "Bần đạo Tiêu Triệt,
xin đợi đã lâu.
Quý khách lâm môn, chưa kịp biết nên. Ngược lại là không ngờ tới, cái này Diệu Cao Sơn giới có thể dựng dục ra các hạ nhân vật như vậy. Thẩm Chu ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua cả tòa đại điện, lập tức tại nơi hẻo lánh chỗ phát hiện Lục Minh cùng Cố Thanh Phong. Lục Minh tình huống thê thảm, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức bề ngoài, toàn bộ nhờ trong tay nắm chắc Nam Thiệm chủ quản phủ miễn cưỡng duy trì lấy một chút hy vọng sống. Mà Cố Thanh Phong tuy bị mấy đạo xiềng xích đen kịt treo sâu giữa không trung, trạng thái lại tốt hơn rất nhiều. Một vị là nho gia dốc lòng vun trồng tiên tiêu, một vị khác là chấp trưởng một chỗ quyền hành tiên quan. Cho dù không địch lại đối thủ, đối phương muốn triệt để lấy nó tính mệnh cũng không phải chuyện dễ. Gặp Thẩm Chu ánh mắt quét tới, Cố Thanh Phong có chút ngượng ngùng thấp giọng chào hỏi, "Thẩm đại nhân tốt." Cố Thanh Phong giờ phút này tất nhiên là xấu hổ không chịu nổi, thân là Bạch Lộc thư viện có thụ chú mục thiên điều, lại bị người như là đợi làm thị xúc vật giống như treo sâu nơi này, có thể nói mặt mũi mất hết. Nhất là khi hắn liếc thấy Chiêu Hoa theo sát Thẩm Chu đi vào đại điện lúc, càng là hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nhân sinh chi ám thời khắc, không ai qua được tại nữ thần trước mặt chật vật đến tận đây. May mà Chiêu Hoa cũng không niệm ai chi ý, gặp tình hình này đằng sau, nàng chỉ là đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chu. Trải qua lúc trước đủ loại, nàng đã không tự giác lấy vị này sâu không lường được bật mạ ôn làm chủ tâm cốt. Mà Thẩm Chu đã đem ánh mắt một lần nữa khóa về Tiêu Triệt trên thân, do hỏi, thương hạ quốc trên dưới đều chết xong. Thanh tuyến bình ổn, nghe không ra nửa phần cảm xúc chập trùng. Tiêu Triệt trên mặt ôn nhuận ý cười bỗng nhiên cứng đờ, lập tức phảng phất nghe thấy được trò cười bình thường, lại ức chế không nổi bật cười lên tiếng, ha ha ha. Thẩm đại nhân nói bừa. Hắn thuận Cố Thanh Phong xưng hô, ngữ khí lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, người tu đạo quý ở thể ngộ thiên địa sinh sinh chi đức, sao lại đi này làm đất trời oán giận chuyện ác. Hắn đưa tay chỉ hướng ngoài điện cái kia nguy nga nhúc nhích huyết nhục cự vật, trong thanh âm mang theo một loại nào đó cùng nhiệt thành kính, bọn hắn cũng không có chết, bất quá là lấy một loại khác hình thái còn sống mà thôi, bọn hắn sắp may mắn cùng tình quân hòa làm một thể, được hưởng vĩnh hằng. Tiếng nói hơi ngừng lại, hắn mỉm cười ánh mắt lướt qua bị trói Cố Thanh Phong cùng Lục Minh, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Chu trên mặt, không chỉ là bọn hắn. Rất nhanh, các hạ cùng bên cạnh ngài vị bằng hữu này, cũng đem lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Nói đến đây chỗ, Tiêu Triệt tiện tay một tấm, chỉ gặp bị nhốt Lục Minh cùng Cố Thanh Phong thân hình bỗng nhiên co bảo, lại hóa thành hai cái cỏ khô đâm thành tiểu nhân, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giữa lúc làm thiếu, liền đem hai tên tiên nhân xem như đồ chơi loay hoay thật cường hãn thần thông. Chiêu Hoa Tiêm Mi nhíu chặt, thần chút nhưng như cũ mặt trầm như nước. Tiêu Triệt đem hai cái người rơm tại giữa ngón tay ném làm thưởng thức, bên môi ngậm lấy treo tức độ cong, muốn cứu bọn họ sao? Không ngại thử nhìn một chút. Như Thẩm đại nhân có bản lĩnh này, từ trước đến nay lấy chính là. Lời còn chưa dứt, cái kia hai cái người rơm còn tại không trung giao thế lên xuống trong nháy mắt, Thẩm Chu động. Hắn hướng phía Tiêu Triệt bỗng nhiên đưa tay, động tác nhanh chóng, cơ hồ sẽ rách ánh mắt có thể bắt giới hạn. Lần này, chớ nói ẩn từ một nơi bí mật gần đó hai tên hộ pháp chưa từng phát giác, liền ngay cả gần trong gang tấc Chiêu Hoa cũng không có thể kịp thời phản ứng. Nhưng mà, Tiêu Triệt lại bắt được. Thân là đến Mông Tinh quân chúc phúc khăn vàng thánh tử, chấp trưởng chúng sinh dung lâu người chủ tế, càng là huyền chân giáo dốc sức vun trồng đạo tử. Đa trọng thân phận được ra, sớm đã làm hắn thần thông pháp lực viễn siêu cùng giai quy khư cảnh phạm chủ. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thẩm Chu nhất cử nhất động, mặc dù không rõ ý đồ kia, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đã như băng truy giống như đâm về linh hải. Cơ hội tại Thẩm Chu đưa tay cùng một giây lát, Tiêu Triệt cũng phất tay áo xuất trưởng, vô hình pháp lực như thao thiên cự lãng, hướng phía Thẩm Chu đè xuống đầu. Muốn lật trời, ngươi cũng cho bản đạo tử hóa thành cỏ khơi đi. Trong lòng của hắn cười lạnh, đối phương bất quá ỷ vào nhục thân cường hành thôi. Luận đến thần thông biến hóa, đạo pháp tinh diệu, há có thể cùng hắn cái này tập bách ra chi trường, đến dị thần chân truyền người đánh động. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, ông một cố khó nói nên lời bàng bạc vĩ lực, lại hoàn toàn không thấy Tiêu Triệt tràn trề tuân ra pháp lực, không nhìn quanh người hắn lưu chuyển hộ thể thanh quan cùng lò luyện huyết mang, như thiên đạo quy tắc giống như ẩm vàng giáng lâm. Tiêu Triệt trên mặt vệ kia trí tuệ vững vàng giọng địa mai trong nháy mắt ngưng kết, lập tức vặn vẹo biến hình. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân pháp tắc điên đảo, càng khôn nội chỗ, ánh mắt cấp tốc thăng hóa, kiềm chế. Chính mình lại cùng lúc trước Lục Minh, Cố Thanh Phong không khác chút nào, thình lình cũng thay đổi thành một cái quả khô đâm thành nhân ngẫu. Lạch cạch, người rơm từ giữa không trung rơi xuống, tại trên mặt đất băng lánh lăn hai vòng. Tiêu Triệt tư duy cơ hồ đình trệ, xuyên đấu qua cỏ khôi chống rông hốc mắt, hắn nhìn hướng Thẩm Chu cái kia vừa mới buông xuống, phảng phất chỉ là phủi nhẹ hạt bụi nhỏ bàn tay. Cái này, đến tột cùng là thần thông gì? Không những trong nháy mắt phá đi hắn thế hình thảo khôi đại pháp, lại vẫn có thể phản thi bản thân. Chương 668, hiện tại mới đùa thật chương 668, hiện tại mới đùa thật giờ phút này, Tiêu Triệt rốt cục giật mình, người trước mắt tuyệt không phải chỉ dựa vào nhục thân hoành hành mã phu, đối phương còn có cực kỳ khoa trương quỷ dị thần thông. Trước mắt tay này lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn, liền trực tiếp đánh cho hắn trở tay không kịp. Nhưng mà thân kiêm huyền chân đạo tử cùng khăn vàng thánh tử song trọng thân phận, Tiêu Triệt cũng coi là thần kinh bách chiến, ngắn ngủi kinh hãi qua đi, phong phú đấu pháp kinh nghiệm để hắn lập tức làm ra ứng đối. Thế hình thảo khôi chính là chiêu bài của hắn thần thông, hắn tự nhiên thông hiểu phá giải chi đạo. Thẩm đại nhân người rơm phát ra tiếng vang trầm nặng, không còn lúc trước réo rắt, thật sự là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc muốn bằng này vây khốn bần đạo, còn không đủ. Lời còn chưa dứt, người rơm ngắn nhỏ hai tay đã gian nan kết ấn, quanh thân nổi lên tối nghĩa ba động. Phá! Theo quát khẽ một tiếng, Tiêu Triệt thân hình đứng thanh bành trướng, huyết nhục hình dáng mơ hồ tái hiện, có thể không chờ hình thể triệt để ngưng tụ, lại một cỗ mênh mông như biển sao quy tắc vĩ lực cẩm vàng giáng lâm. Nhưng gặp Thẩm Chu bấm tay điểm nhẹ, phản phất kích thích thiên địa pháp tắc dây đàn. Trầm mặc. Ách. Tiêu Triệt người rơm trên mặt vừa hiện hiện vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo vặn vẹo biến hình. Hắn chỉ cảm thấy nghìn vạn đạo pháp đều phong giam, sắp phục hồi như cũ chân thân lại bị nạnh sinh sinh ép về thảo khôi thái độ, mênh mông lực lượng giống như thủy triều thối lui. Tiêu Triệt con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao tiếp cận cây kia vân đạm phong khinh ngón tay. Cái này đạp mã lại là cái gì thần thông? Lúc trước phản đạn thế hình thảo khôi đã đủ khoa trương kinh khủng, giờ phút này một chiêu có thể triệt để phong cấm chư pháp. Cho dù Tiêu Triệt kiến thức rộng rãi, giờ phút này rơm dạ bóp thành trên khuôn mặt, cũng không khỏi tự chủ hiện ra rất sống động kinh hãi. Thẩm Chu hờ hững nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng, ngươi nói ngươi giả trang cái gì bước đầu? Hắn luôn luôn thích xem gặp những địch nhân kia chuẩn bị đối với hắn bên trên sắc mặt lúc, sau đó liền bị một cái trầm mặc đánh mặt cảm giác. Thật sự là trăm thử không sai. Đứng ngoài quan sát Chiêu Hoa tiên tướng sớm đã giật mình tại nguyên chỗ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Chu cùng vị này huyền chân G.I.A.O.D.A.O. tử quyết đấu, lại sẽ hiện ra triệt để như vậy nghiền ép chi thế. Chính mình thậm chí ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có. Phản kháng thất bại, một lần nữa hóa thành người rơm Tiêu Triệt lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hai đầu thật nhỏ có cán chân lại điên cuồng di chuyển, kéo lấy buồn cười lại chật vật thân thể hướng ngoài điện vào tới, trong miệng hắn phát ra sắc nhọn gào thét, ngăn lại hắn. Nhanh cho bản tỏa ngăn lại hắn. Dưới mắt thủ đoạn thần thông đều bị phong, liền ngay cả cùng chúng sinh dung lô liên hệ đều bị chặt đứt, Tiêu Triệt chỉ có thể lựa chọn trước chạy trốn. Không cần hắn nhiều lời, một mực gần nút tại đỉnh điện chỗ bóng tối lửa, Lâm Nhị vị hộ pháp sớm đã ứng thanh mà động. Hỏa hộ pháp quanh thân ẩm vàng giấy lên liệt diễm ngập trời, ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, hiện lên u bích chi sắc. Quần quần ở giữa lại ngưng tụ thành vô số dương thống khổ kêu rên mặt người, nóng dực khí lãng đem không khí đều thiêu đốt đến bản bèo biến hình. Cả người hắn hóa thành một viên cháy hừng hực sao băng, mang theo thiêu tất bản vật bạo ngược khí tức lao thẳng tới Thẩm Chu. Khác một bên, Lâm Hộ Pháp thân thể phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vang, vô số đen kịt dây leo như là vật sống giống như phá thể mà ra. Những dây leo kia trong khi nhúc nhích tản mát ra làm cho người buồn nôn khí tức, tựa như ngàn vạn rắn độc giảo hợp thành một dòng lũ lớn, phô thiên cái địa cuốn tới. Vì bảo đảm chủ thánh tử, hai người này cũng lấy ra tự thân át chủ bài, bắt đầu liều mạng. Để ta chặn lại hai người này, ngươi đi bắt Tiêu Triệt. Chiêu Hoa thấy thế ánh mắt run lên, thanh hát lên tiếng, trong tay huyết đao đã vụ vụ ra khỏi vỏ, cuối cùng đã tới nàng phát huy tác dụng thời điểm. Không cần ngươi đến. Thẩm Chu lạnh nhạt mở miệng, bốn chữ liền để Chiêu Hoa vận sức chờ phát động động tác đống nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, Thẩm Chu cái chán thiên nhãn đống nhiên đóng mở, thấm nhuần hư thực kim mang ở trong đó lưu chuyển. Nhục thân khảo nghiệm không sai biệt lắm, hiện tại liền nên tốc chiến tốc thắng. Hiu. Một đạo cô động đến cực hạn, phản phất do thuần túy pháp tác tạo thành chùm sáng màu vàng nóng từ thiên nhãn bắn ra, lấy siêu việt tư duy tốc độ, trong nháy mắt xuyên qua hỏa hộ pháp biến thành u bích hỏa cầu. Ách a! Hỏa hộ pháp phát ra một tiếng thê lương rú thảm, mặc dù có chúng sinh dung lô liên tục không ngừng sinh cơ quan chú, cái kia ẩn chứa phá tà thần lực chùm sáng vẫn tại trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. U bích hỏa diễm sáng tối chập chờn, thân thể khôi ngô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn tán loạn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo mạnh mẽ bóng đen tựa như tia chớp từ Thẩm Chu trong tay áo thoát ra, chính là Khiếu Thiên Quyền. Nó đón gió liền dài, hóa thành một đầu thần tuấn phi phàm màu đen tế quyển, chó hôn nội trường, răng nhọn hàn quang lấp lóe, mang theo trời sinh trừ tà khắc ma lực, ngang nhiên nào vào mảnh kia mãnh liệt dây leo dòng lũ. Xoẹt. Chói hai xé rách âm thanh bên thai không dứt, cái kia đủ để ăn mòn kim thiết quỷ dị dây leo, tại Khiếu Thiên Quyền răng nhọn nhanh đuốt trước mặt lại như cùng yếu ớt có khô, bị dễ dàng xé rách, cắn nát. Lâm Hộ Pháp bản thể bại lộ ở bên ngoài, trong khoảnh khắc liền bị nhào tới Khiếu Thiên Quyền xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Vô luận là thiên nhãn thần quang, hay là Khiếu Thiên Quyền đánh giết, đều là ẩn chứa đối với tà ma ngoại đạo cực mạnh khắc chế chi lực. Hai vị hộ pháp dù có lò luyện chi lực gia trì, mà ngay cả cản trở Thẩm Chu nửa bước đều không thể làm đến. Đừng nói là ngăn cản Thẩm Chu, bọn hắn thậm chí cũng chỉ phối rơi vào một cái bị miểu sát hạ tràng. Mà Thẩm Chu bản nhân, từ đầu đến cuối bước chân chưa ngừng. Hắn không coi ai ra gì hướng trước bước ra một bước, túi người, thời hợt nhặt lên cái kia hai cái rớt xuống đất, còn tại có chút rung động người rơm, chính là Lục Minh cùng Cố Thanh Phong biến thành. Cứu vớt hai tên tiên quan, thiện hạnh giá trị 2 ức. Chém giết Hoàng Cân giáo hộ pháp, thiện hạnh giá trị 25 ức. Chém giết Hoàng Cân giáo hộ pháp, thiện hạnh giá trị 25 ức. Thiện hạnh giá trị liên tiếp tới sổ văn tự, để Thẩm Chu khỏe miệng không tự giác giơ lên một vòng vui vẻ độ cong. Chiêu Hoa thì là kinh ngạc nhìn nhìn qua trước mắt một màn này, liền hô hấp đều suýt nữa đình trệ. Trong nháy mắt liên chạm hai đại hộ pháp, vị này bật mã ôn cho thấy thực lực đơn giản sâu không thấy đáy, nhục thân cường hành vô địch thì cũng thôi đi, mà ngay cả thủ đoạn thần thông đều như vậy nghe rợn cả người. Càng làm nàng hơn tim đập nhanh chính là, vừa rồi Thẩm Chu thôi động thiên nhãn lúc, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ mênh mông cổ lão rộng lớn khí tức. Cái kia tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng có lực lượng, giống như là nguồn gốc từ cái nào đó bị tuế nguyệt phủ đuổi kỳ nguyên. Ngắn ngủi thất thần sau, Chiêu Hoa vô ý thức bật thốt lên hỏi, ta nên làm những gì? Ở một bên nhìn xem chính là. Thẩm Chu khép cười một tiếng, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa đã đem hai cái người rơm đặt vào trong đó, bước chân không ngừng hướng về phía trước bước đi. Thời khắc này Tiêu Triệt đã chật vật không chịu nổi chạy ra đại điện, hàng mây che lá hai chân tại cung đạo bên trên lảo đảo, liều mạng hướng phía nơi xa tòa kia nguy nga nhúc nhích chúng sinh dung lô chạy đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người rơm chống rông phần miệng không ngừng khép mở, phát ra nhỏ vụn tự nói. Hắn tung hoành tiên giới nhiều năm, chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Chương 669, Tinh Quân Giáng Lâm. Chương 669, Tinh Quân Giáng Lâm. Tên kia đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế? Đáng giận. Không chỉ có thần thông bị phong cấm, ngay cả phụ truyền tin đều đã mất đi cảm ứng. Tiêu Triệt tâm loạn như ma. Hắn thân phụ Huyền Chân Giáo cùng Hoàng Cân Giáo hai nhà chân truyền, nắm giữ thần thông bí pháp vô số kể, càng có được hai thế lực lớn làm hậu thuẫn. Trong ngày thường cho dù gặp được không địch nổi đối thủ, hắn cũng có thể thông dong đưa tin cầu viện, đây mới là hắn dám ở Diệu Cao Sơn giới không chút kiêng kỵ lực lượng chỗ. Mà lại, Tiêu Triệt làm việc từ trước đến nay cẩn thủ phân tốc, từ trước tới giờ không chủ động cùng Thiên Đình chính diện là địch, chỉ ở hạ giới này âm thầm bố cục. Hắn cũng không phải là không có ý nghĩ sang bậy, nếu có thể lấy Thiên Đình tiền quan huyết đục thần hồn rèn đúc chúng sinh dung lô nó uy năng chắc chắn đạt đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nhưng ý niệm này cuối cùng chỉ tồn tại ở phán đoán, tâm hắn biết rõ ràng, lấy chính mình thực lực hôm nay, xa không đủ để dung chuyển Thiên Đình cái này to lớn tự vận, chỉ có thể ở hạ giới chậm chậm phát triển. Nguyên lai tưởng rằng tự mình làm đã đủ khắc chế, ai có thể nghĩ lại vẫn là có người đến đây gây hấn. Đối phương làm sao dám đó a, hắn không sợ ta hậu trường sao? Bây giờ, Tiêu Triệt sinh cơ duy nhất, liên hệ tại tòa kia nguy nga đứng vững chúng sinh dung lô phía trên. Vật này vốn là hắn vì câu thông tinh quân mà dốc sức rèn đúc, mặc dù còn không đủ để gánh chịu tinh quân toàn bộ thần uy, nhưng tiếp dẫn bộ phận lực lượng giáng lâm lại dư xài. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là muốn thông qua khăn vàng lớn ký, thi triển chư giới cầu linh đại pháp chủ động kêu gọi tinh quân giá lâm. Nhưng hôm nay chư pháp bị phòng, hắn ngay cả cơ sở nhất đưa tin đều làm không được, hy vọng duy nhất chính là nguyên thủy nhất cầu khẩn, hắn chỉ mong tòa này chút xuống ước vạn sinh linh lò luyện có thể gây nên tinh quân một chút chú mục. Dù là chỉ có một tia thần niệm rủ xuống nơi này, cũng đủ để thay đổi tình thế chắc chắn phải chết này. Hoàng Thiên ảo diệu vạn pháp thương huyền tinh quân a. Tiêu Triệt hướng phía tòa kia nguy nga huyết đục cự vật phát ra thê lương gào thét, ngài trung thực tôi tớ ở đây khẩn cầu. Xin mời chiếu cố cái này lấy ước vạn sinh linh tính dâng tế lễ, hạ xuống thần uy, tận diệt khinh nhờn ngài vinh quang trì đi. Nhưng mà, đáp lại hắn thành kính kêu gọi, lại là một đạo đạm mạc tiếng nói, ngươi ở nơi đó quỷ khóc sói gào cái gì? Thanh âm này gần trong gang tấc. Tiêu Triệt chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ hàng mây che lá lưng lùa lên, đống nhiên quay người, thậm chú không ngờ đi bộ nhàn nhã giống như tới gần đến phía sau hắn. Đáp lại hắn cũng không phải là chờ đợi bên trong thần minh, mà là cái này lấy mạng sát tinh. Đối phương làm sao có thể tới nhanh như vậy? Hắn tỏa hạ hai vị kia cùng chúng sinh dung lô bản nguyên tương liên hộ pháp, mà ngay cả kéo dài hắn một lát đều không làm được sao? Thẩm Chu thần sắc bình tĩnh như trước, hắn biết rõ, trầm mặc hiệu quả thế nhưng là dài đến 5 phút đồng hồ. Như tại Di Vãng, 5 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, địch nhân còn có một chút hy vọng sống. Có thể theo hắn thực lực kéo lên, cái này 5 phút đồng hồ trong chiến đấu đã đủ để đóng đô cả hồn, thậm chí một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử. Ngươi có biết ta đến tột cùng là ai? Tiêu Triệt cố gắng trấn định, người rơm phát ra bén nhọn tên mình. Ta chính là Huyền Chân Giao Tử, Khan Vàng Thánh Tử. Ngươi như đụng đến ta, chính là đồng thời cùng hai đại bất hủ giáo phái là địch. Cái này ngập trời nhân quả, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Nhưng khi đụng vào hắn Thẩm Chu cặp kia không có chút gợn sóng nào đôi mắt, trong lòng đột nhiên mát, biết được uy hiếp cũng không có nửa phần tác dụng. Lúc này chuyện lập chuyện, không, đừng giết ta. Ta làm ra hết thảy, bất quá là vì tìm kiếm thế gian trung cực chân lý. Chỉ cần người buông tha cho ta, ta nguyện đem biết huyền bí đều bẩm báo. Đến lúc đó ngươi chắc chắn minh bạch, gia nhập chúng ta Hoàng Cân Giáo mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Thẩm Chu xì khẽ một tiếng, đi lại chưa ngừng, đã tới Tiêu Triệt trước mặt, đưa tay liền đem cái kia không ngừng dây rủa người rơm nắm nhập trong lòng bàn tay. Ngay tại hắn muốn đem đối phương khoảnh khắc luyện hóa thời khắc, phía trước tòa kia nguy nga đứng vững chúng sinh dung lô đột nhiên phát sinh dị biến. Cả tòa huyết đục cự sơn phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, mặt ngoài vô số vặn bẹo khuôn mặt đồng thời phát ra bén nhọn tiêu rên, sền sệt huyết tương như là sôi trào giống như kịch liệt quay cuồng. Một đạo thâm thúy, cổ lão, tràn ngập hỗn loạn cùng nói nhỏ khí tức, bắt đầu từ lò luyện hạch tâm bên trong sinh ra. Khí tức kia như thực chất triều tịch giống như quét sạch ra, trong nháy mắt gột rửa toàn bộ Thương Nô Quốc. Chỉ là tiếp xúc đến khí tức này, Thẩm Chu liền cảm thấy một cỗ âm lãnh hàn ý từ nội tâm sinh ra, phản phất ngay cả tư duy đều muốn bị đông kết. Ngay sau đó, tòa kia nguy nga huyết đục cự vật bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, biến hình. Nguyên bản vô số rễ rủa kêu rên thân thể cùng gương mặt, như là bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép hỗn hợp, tái tạo. Đặc dính huyết đục cùng xương cốt phát ra rợn người say nghiền âm thanh, cấp tốc phát họa ra một cái đỉnh thiên lập địa to lớn hình dáng hình người. Một bộ rách nát mà cổ lão áo bào màu vàng đột nhiên hiện ra, bao trùm hắn toàn thân. Hắn đầu bị rộng lớn mũ trùm bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Mặc dù biến thành sắp xỉ hình người đế vương chi tư, nhưng chúng sinh dung lô bản chất cũng không cải biến, ngược lại càng thêm ngưng tụ, khủng bố. Hắn vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, liền tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp cùng tinh thần ô nhiễm. Cửa cung điện, Chiêu Hoa tiên tướng vừa rồi bước ra nửa bước, chỉ là dư quang liếc thấy tôn kia áo vàng thần mình, hai mắt liền chuyển đến bị bỏng giống như đau nhức kịch liệt, thần hồn như gặp phải trọng kích, vô số hỗn loạn điên cuồng nói mớ như là độc trùng giống như chui vào nàng thức hải. Ách a, nàng thống khổ ôm lấy đầu lâu. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh, cái này đến tột cùng là cái thứ gì? Cảnh tượng trước mắt thật là làm Chiêu Hoa tiên tướng kinh hãi muốn tuyệt, thân là thiên đỉnh chính sắc tiên quan, nàng mà ngay cả nhìn thẳng vị thần này minh hình thể đều khó mà làm đến. Thành công, thật thành công. Tới tương phản, Tiêu Triệt trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có cùng nhiệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trước khi chết tuyệt vọng thần cầu, lại thật có thể dẫn tới vị này ngày cũ thần minh rủ xuống chú ý. Tinh quân đã giáng lâm giới này, đến đây cứu vớt hắn trung thực tôi tớ. Ha ha ha. Tinh quân giáng lâm, các ngươi sâu kiến còn không cúi đầu. Vẫn là người rơm hình thái Tiêu Triệt, ngựa khí cũng đã trở nên không gì sánh được tùy tiện. Thẩm đại nhân, hiện tại quỳ xuống đất uy ý, đầu nhập ta Khăn Vàng Thánh Giáo dưới trướng, còn gắn liền với thời gian chưa muộn. Hắn uy hiếp ngữ chưa nói xong, Thẩm Chu liền lạnh lùng đánh gãy, ta mới vừa nói, ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Nắm lấy người rơm năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Tiêu Triệt chỉ cảm thấy chính mình tồn tại bản thân đang bị một loại nào đó tuyệt đối lực lượng cậy mạnh xóa đi, sinh mệnh khí tức như là tiết áp như hồng thủy điên cuồng trôi qua. Hán thế hình thảo khôi đại pháp huyền diệu phi thường, người chúng thuật không chỉ có hình thái hóa thành người dơm, nó bản chất cũng sẽ trở nên như cỏ rác giống như yếu ớt. Vô luận nguyên bản có được cỡ nào cường hạn phòng ngự, hóa thành người dơm sau liền không chịu nổi một kích, đây chính là hắn dị vãng mọi việc đều thuận lợi tuyệt sát kỹ năng. Bây giờ, cái này chí mạng thần thông lại báo ứng tại chính hắn trên thân. Hắn có thể nào cứ như vậy chết đi? Hắn còn có rất nhiều áp đáy hòm thần thông bí pháp chưa từng thi triển. Sau lưng của hắn còn đứng lấy Huyền Chân giáo cùng Hoàng Cân giáo hai đại chỗ dựa. Hắn thậm chí đã thành công triệu hoán ra tinh quân giáng lâm. Vì cái gì? Vì cái gì liền một lát cũng không chờ a? Vô biên biệt quất cùng ngập trời không cam lòng, như là độc hỏa giống như thiêu đốt lấy hắn ý thức sau cùng, vị này đã từng quát tháo phong vân Huyền Chân đạo tử, khăn vàng thánh tử, ngay tại cái này sắp thành lại bại cực hạn trong tuyệt vọng, hồn phi phách tán. Chương 670, cút trở về cho ta. Chương 670, cút trở về cho ta. Theo Thẩm Chu năm ngón tay thu nạp, Tiêu Triệt biến thành người rơm tại một tiếng nhỏ xíu giòn vang bên trong triệt để chôn bụi. Công đức lục bên trên kim văn lưu chuyển, mới ghi chép ngay tại tạo ra, nhưng Thẩm Chu đã mất rảnh nhìn kỹ, tiện tay đem trong cửa tay áo mặt khác hai cái người rơm hướng về sau ném ra ngoài. Cái kia hai cái người rơm ở giữa không trung liền cấp tốc bành trướng, chuyển hóa, một lần nữa hiện ra lục mình củng cố thanh phong chật vật thân hình. Tiêu Triệt vừa chết, nó thần thông tự giải. Phong bế ngũ giác, ngưng thủ tâm thần. Chớ nhìn, chớ nghe, chớ nói, chớ nghĩ. Thẩm Chu cũng không quay đầu lại trầm giọng dặn dò. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa đã ôm đầu nửa quỷ trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ chiêu hoa tiên tướng. Hiển nhiên, vị này giáng lâm tinh quân thân có cực kỳ quỷ dị đặc tính, nó tồn tại bản thân chính là một loại ô nhiễm. Mẹn mẹn bị động cảm giác được hắn hình thể, nghe nói hắn khả năng phát ra tiếng vang, liền sẽ gặp đáng sợ tinh thần ăn mòn. Loại này không nói đạo lý tồn tại hình thức, cùng ngày xưa ở hạ giới gặp phải mặt chết cùng hoàng long không có sai biệt. May mà, thân phụ đệ tứ thiên thai đặc chất thẩm chu, hoàn toàn miễn dịch loại này tinh thần ô nhiễm. Mà lại, theo hắn cảnh giới kéo lên đến độ kiếp tiên nhân chi cảnh, lần nữa đối mặt như thế không thể diễn tả chi đến lúc, Thẩm Chu đã xa không phải lúc trước tại hạ giới như vậy cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cứ việc thắng bại còn chưa thể biết được, nhưng ít ra, hắn đã có được cẩn thận đỏ sức lực lượng cùng tương ứng thủ đoạn. Vừa mới khôi phục tự do Cố Thanh Phong cùng Lục Minh ngay vậy, không chút do dự, lập tức theo lời ngồi xếp bằng, bọn hắn tay bấm ấn quyết, cưỡng ép phong bế tự thân mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý lục thức, đem tự thân cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Một bên khác Chiêu Hoa tiên tướng lúc này cũng tỉnh ngộ lại, cố nén đau nhức kịch liệt, đồng dạng bắt đầu phong bế chính mình lục thức. Vào thời khắc này, Tôn Tiên nguy nga áo vàng thần minh, động. Hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay, hướng phía Thẩm Chu vị trí dò tới. Động tác kia nhìn như chậm chạp trì trệ, trái ngược lẽ thường vượt qua không gian, phản phất tại đưa tay trong nháy mắt, liền đã bao phủ Thẩm Chu bốn bề hết thảy. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay cũng không phải là huyết đục, mà là một mảnh xoay tròn, nhúc nhích thâm thúy hắc ám, lại như có vô số chỉ con mắt vô hình từ sâu trong bóng tối kia đồng thời mở ra, hờ hững nhìn chăm chú. Thiên địa dưới một trường này phản phất đã mất đi ý nghĩa, không gian bị bóp méo, tia sáng bị thôn phệ. Thẩm Chu chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng phi tốc phai màu, sụp đổ. Chỉ có cái kia che mà đến cự thủ nhét đầy tầm mắt, tựa như vận mệnh bản thân, không thể kháng cự, không có thể trốn tránh. Đối mặt cái này đủ để khiến tiên phận sụp đổ một kích, Thẩm Chu đáy mắt nhưng như cũng không có chút rung động nào. Hắn chỉ là ngước mắt nhìn chăm chú cái kia tập áo vàng, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, tại mảnh này vặn vẹo trong thời không đẩy ra, nơi này không phải địa giới của ngươi, cút trở về cho ta. Sao rớt, hắn Thẩm Chu am hiểu nhất chính là sửa vận mệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã một chỉ điểm ra, thời quang hồi tố, vô hình vô chất, lại vượt lên trên vạn vật thời gian quy tắc chi lực. Như thủy ngân trong nháy mắt bao phủ lại áo vàng tình quân thân hình khổng lồ. Trong nháy mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh. Cái kia đã dò xét đến Thẩm Chu trước mặt, ẩn chứa vô tận hỗn loạn cùng hủy diệt cự trường, lại lấy một loại trái với bản thân ý chí phương thức, không bị khống chế hướng về sau co vào, lui về. Ngay sau đó, cái kia uy nghiêm áo vàng đế vương hình tượng bắt đầu ba động kịch liệt, như là cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan. Bao trùm toàn thân rách nát áo bào màu vàng từng khúc tiêu mất, hóa thành phiêu linh ám kim điểm sáng. Dưới mũ trùm thâm thúy hắc ám cũng theo đó rút đi, một lần nữa hiển lộ ra vô số thống khổ rã rụa huyết nhục gương mặt cùng dây dưa thân thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đỉnh thiên lập địa áo vàng chi vương hình tượng triệt để sụp đổ, lại lần nữa trở lại như cũ thành tòa kia nhúc nhích chúng sinh dung lô. Thẩm Chu trực tiếp đem hắn tồn tại tiết điểm thời gian, cưỡng ép phát trở về 5 phút đồng hồ trước đó, giáng lâm chưa phát sinh thời khắc. Nhưng mà, ngay tại chúng sinh dung lô vừa mới trở về hình dáng ban đầu sát na, cái kia làm cho người bất an bật mẹo cùng nói nhỏ càng lần nữa từ lò luyện hạch tâm vang lên, huyết đục mặt ngoài lại bắt đầu ba động kịch liệt, ẩn ẩn lại phải một lần nữa phát họa ra cái kia áo vàng đế vương hình dáng. Từ tinh quân hiện thân đến nay bất quá nửa hơi thở, Thẩm Chu đem thời gian hồi tố dòng dã 5 phút đồng hồ. Theo lẽ thường mà nói, đối phương tuyệt đối không thể nhanh chóng như vậy lại lần nữa giáng lâm. Hiển nhiên, vị này ngày cũ thần minh, bản thân cũng có được can thiệp thời không pháp tắc đáng sợ bí lực, ngay tại đối kháng hắn thời quang hồi tố. Nhưng Thẩm Chu sao lại ngồi nhìn kỳ thành? Ngu xuẩn mất khôn. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái trán tiên nhãn bỗng nhiên trợn trừng. So trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sáng chói, thường hực thần quang màu vàng ẩm vàng một phát. Quang mang kia cũng không phải là đơn thuần năng lượng, trong đó phảng phất tận chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu trật tự chân ý, là thế gian hết thảy hỗn loạn cùng tà túy tự nhiên khắc tinh. Kim quang như thiên hà đổ tạ, tinh chuẩn không sai lầm chúng mục tiêu cái kia ngay tại kịch liệt dị biến chúng sinh dung lô. Suy, như là nóng hổi que hàn lạc ấn tại trên băng tuyết, lò luyện mặt ngoài cái kia vô số nhúc nhích huyết nụ, đều rên khuôn mặt, tại kim quang cọ rửa phát xuống ra thê lương y mắng rít lên, lập tức cấp tốc thành than vỡ vụn. Cái kia ý đồ lại lần nữa ngưng tụ áo vàng hư ảnh ở trong kim quang phát ra không cam lòng gào thét, lại như trong gió nến tàn giống như cấp tốc cảm đạm, tiêu tán. Bất quá trong khi hô hấp, tòa kia do ước vạn sinh linh lúc nóng, làm thần minh vật chứa khủng bố tạo vật, liền tại trật tự này thần quang tịnh hóa bên dưới, sụp đổ, hóa thành đầy trời tung bay cho tàn màu đen. Chính như Thẩm Chu sở liệu, theo chúng sinh dung lô bị triệt để phá hủy, đã mất đi dáng lâm tại thế này vật dẫn, vị kia áo vàng tình quân khí tức cũng như bị chém đứt căn nguyên, cấp tốc từ giữa vùng thiên địa này biến mất, biến mất. Bốn bề cái kia làm cho người hít thở không thông tinh thần ô nhiễm cùng không gian vặn bẹo cảm giác, cũng theo đó chậm rãi bình phục. Kết thúc. Thẩm Chu trên mặt tuy không gợn sóng, nỗi lòng lại khó mà chân chính bình phục. Hắn tinh tường ý thức được, lấy chính mình thực lực trước mắt, còn không đủ để cùng vị kia tinh quân đối kháng chính diện, chỉ có thể bằng vào quy tắc chi lực nhu lợi, đoạn đi nó dáng lâm thế này thông lộ. Mà lại, Thẩm Chu trong lòng ẩn ẩn có loại trực giác, lần này vị này tinh quân dáng lâm hiện hiện, căn bản không phải đáp lại Tiêu Triệt cầu nguyện, căn bản chính là hướng về phía hắn tới. Cái kia áo vàng thân ảnh dáng lâm sát na, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân nơi nào đó bị một đạo băng lãnh cổ lao ý niệm một mực khóa chặt. Cái này tiêu ký cũng không phải là vừa rồi gieo xuống, nó khí tức sâu thẳm kéo dài, hẳn là sớm tại hạ giới thời điểm liền đã lặng yên bám vào tại thân. Thêm chút suy tư, Thẩm Chu liền nhớ tới cái này tiêu ký lý do. Gen đúc đạo thể thời điểm, vị kia mục nát nữ thần, lúc trước là đột phá cảnh giới, hắn từng mượn qua vị kia mục nát nữ thần lực lượng, lúc kia hắn kiến thức thiện cận, cũng vô pháp truy đến cùng căn nguyên của nó. Bây giờ xem ra, vị nữ thần kia cùng vừa rồi áo vàng tinh quân, chỉ sợ cùng thuộc một nguyên, đều là không đáp tồn tại ở thế này không thể diễn tả đủ vật. Vị này tinh quân chính là lần theo đạo này sớm đã chôn xuống ân ký mà đến. Quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thẩm Chu trong lòng thầm than, bây giờ xem như lại bị một vị ghê gớm tồn tại để mắt tới. Tính toán, hay là muốn chút tốt đi. Thẩm Chu thu liễm nỗi lòng, đưa ánh mắt về phía trong tức hải hiện hiện công đức lục. Chỉ gặp trên đó kim quang lưu chuyển, ba hàng mới tinh văn tự uy hoàng chói mắt, chém giết tà giáo hoàng cân giáo thánh tử, thiện hạnh giá trị 300 ức. Trợ giúp ước vạn sinh linh tử trong thống khổ giải thoát, thiện hạnh giá trị 200 ức. Thành công đem ngày cũ tà thần khu trục, thiện hạnh giá trị 100 ức. Chương 671, tăng lên lực lượng thời điểm đến chương 671, tăng lên lực lượng thời điểm đến nhìn qua cái kia tính gộp lại cao tới 60 tỷ con số kinh người, Thẩm Chu khỏe miệng cuối cùng là ức chế không nổi có chút dơ lên. Tuy nói trêu chọc một vị ngày cũ thần minh có thể xưng di thiên đại họa, nhưng dưới mắt cái này thật sự thu hoạch, cuối cùng là một tin tức tốt. Không thể không nói, vị này phạm phải ngập trời tội nghiệt thánh tử, nó giá trị viễn siêu hắn mong muốn. Trước mắt đến xem, nó ích lợi vẹn vẹn khuất tại vị kia đánh cắp Bắc Câu Châu tất cả công đức nhỏ tiên quan phía dưới, đứng hàng thứ hai. Nhưng này tiểu tiên nhân thế nhưng là tiêu hao thời gian mấy vạn năm mới góp nhặt ra khoa trương như vậy mức, mà vị thánh tử này chỉ dùng thời gian mấy năm liền đạt đến như vậy khoa trương thành tựu. Nếu bàn về hiệu suất cùng chất lượng, vị thánh tử này thật là thắng thế. Không chỉ có như vậy, phá hủy chúng sinh dung lô thành công khu trục ngày cũ tà thần, đồng dạng mang đến cực kỳ phong phú thiện hạnh hồi báo. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn ngay từ đầu cũng không lựa chọn lập tức phá hủy lò luyện, là bởi vì nội tâm vẫn còn tồn tại một tia chờ mong, nhìn ngày sau có thể hay không đem bên trong lúc nóng ức vạn sinh linh tháo rời ra, khôi phục nó diện mạo như trước, quay về bình thường sinh hoạt. Không có cách nào, Thẩm Chu chính là như thế thiện tâm, huống chi nếu có thể cứu trở về như vậy đông đảo sinh linh, chắc hẳn công đức lục chỗ nhận được thiện hạnh giá trị, chắc chắn là một cái con số trên trời. Nhưng mà không như mong muốn, khi lò luyện kia trở thành ngày cũ thần minh dáng lâm vật dẫn, bị lực lượng triệt để nhuộm dần làm bẩn sau, liền đã đoạn tuyệt hết thệ vãn hồi khả năng. Cho dù là hắn cũng vô lực hồi thiên, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem nó triệt để hủy diệt. Có lẽ chính như công đức lục bên trên chứa đựng hàng trước kia, trợ giúp bọn hắn giải trừ cái này vĩnh hằng biến dạng cùng thống khổ cũng coi là việc thiện một kiện đi. Thẩm Chu tập trung ý chí, đi đến quanh chân nhắm mắt chiêu hoa bọn người trước người, mở miệng nói, có thể mở mắt đi, nguy cơ đã trừ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, mấy người kia vì chống cự ô nhiễm, đã sớm đem tự thân cảm giác triệt để phong bế. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay gảy nhẹ, một đạo thanh linh chi khí như là gợn sóng giống như nhộn nhạo lên, êm ái phất qua đám người linh ải. Chiêu hoa thân thể khẽ run, dẫn đầu mở mắt ra. Đập vào mi mắt là trống trải rách nát cung điện, cùng nơi xa mảnh kia phảng phất bị triệt để tịnh hóa qua, không có vật gì chân trời. Cái kia làm cho người hít thở không thông áo vàng thần minh, cái kia nguy nga kinh khủng huyết nục lò luyện, lại đều là biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia áo vàng tà thần nàng nhịn không được lên tiếng, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác khẽ run. Đã bị ta đưa về nó nên đợi địa phương. Thẩm Chu ngữ khí bình thản. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Thẩm Chu xác nhận, Chiêu Hoa vẫn như cũ vô ý thức hít sâu một hơi. Nàng ngay cả nhìn thẳng cái kia tà thần đều gian nan như vậy, thần hồn gần như sụp đổ, mà vị này bật mã ôn có thể đem nó chính diện đánh lui, thậm chí đưa tiễn. Thực lực của hai bên chênh lệch đã lớn đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng nguyên bản còn tồn lấy đến đây tương trợ, sau đó đem công lao đều tặng cho Thẩm Chu tâm tư. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này là bực nào ngây thơ bực cười. Nếu thật do nàng một mình xử lý việc này, có lẽ tại Hoàng Cân giáo đúc thành chúng sinh dung lô trước đó, còn có một đường khả năng thành công. Nhưng đến bây giờ tình trạng này, chớ nói cái kia sâu không lường được Tiêu Triệt bản nhân, chính là đối mặt tứ đại hộ pháp kia, nàng muốn chiến mà thắng chi đô cực kỳ gian nan. Về phần đằng sau tôn kia vẹn vẹn tồn tại liền đủ để ô nhiễm hiện thực áo vàng tà thần. Nàng liên tại nó trước mặt bảo trì thanh tỉnh đều làm không được. Vị này nhìn như phẩm giai thấp bật mà ổn, hắn thực lực đơn giản kinh khủng đến mức khó mà độ lượng. Chiêu Hoa thậm chí nhịn không được sinh ra một hoang đường nhưng lại hợp lý suy nghĩ, trước mắt vị này, sẽ không phải là một vị nào đó thượng cổ thần minh vụng trộm mở tiểu hào đi. Một bên khác, Cố Thanh Phong cùng Lục Minh cũng lần lượt mở hai mắt ra. Cố Thanh Phong vừa mới thanh tỉnh, liền vội âm thanh hỏi, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Tiêu Triệt ở đâu? Tòa kia huyết nhục lò luyện lại đi nơi nào? Bọn hắn khôi phục hình thể sau liền y theo Thẩm Chu phân phó, ngăn cách tất cả cảm giác, đối lại sau tinh quân giáng lâm, Thẩm Chu tới đối kháng kinh thiên biến cố hoàn toàn không biết gì cả. Đã bị Thẩm đại nhân giải quyết triệt để. Triều Hoa thay trả lời, trong thanh âm mang theo khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Giải quyết. Cố Thanh Phong trong lòng kịch chấn. Hắn mặc dù đoán trước trận chiến này có thể thắng, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là lấy Thẩm Chu lực lượng một người, lấy loại này nghiền ép giống như tư thái kết thúc hết thảy. Bọn hắn mấy người còn lại thậm chí không thể chân chính nhúng tay chiến cuộc. Càng làm cho tâm hắn tự quần quật chính là, Tiêu Triệt, đây chính là tiếng xấu rõ ràng Huyền Chân giáo phản đồ, danh chấn Diệu Cao Sơn giới truy nã trọng phạm. Bao nhiêu tiên quan đối với nó nhức đầu không thôi, lại bởi vì cố kỵ sau lưng nó liên lụy mà không dám động. Chính là như vậy khó giải quyết nhân vật, cuối cùng lại vẫn lạc nơi này, mà ra tay người cũng không phải là vị nào thanh danh hiển hách thượng tiên, đúng là tiên đỉnh bên trong một vị vừa mới nhậm chức, phẩm giai thấp bật mà ôn. Tin tức này như lan truyền ra ngoài, đủ để dẫn phát chư giới chấn động. Làm cho này hết thể người chứng kiến, Cố Thanh Phong cơ hồ có thể đoán được, Thẩm Chu danh tướng tại việc này đằng sau, bị đẩy hướng cỡ nào chú mục nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này, biết được Thẩm Chu thực lực sâu không lường được chỉ sợ cũng không chỉ đám bọn hắn nho ra một phương. Nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ, Cố Thanh Phong cưỡng ép đè xuống phiên giang đảo hải nỗi lòng, cố gắng để thanh âm bảo trì bình ổn, Thẩm đại nhân. Chuyện chỗ này, nhưng mà nó đưa tới gợn sóng, chắc chắn viễn siêu tưởng tượng. Hắn luôn từ khẩn thiết, ánh mắt sáng rực, Huyền Chân giáo chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Hoàng Cân giáo thế lực còn sót lại cũng có thể gây hấn trả thù. Như ngài cần, ta Bạch Lộc thư viện nguyện rộng mở cửa lớn, vì ngài cung cấp che chở. Chiêu Hoa giờ phút này cũng ý thức được cái này khó giải quyết vấn đề, một khi Huyền Chân giáo mượn đề tài để nói chuyện của mình, nàng thực sự khó mà đoán trước Thẩm Chu có thể hay không một mình tiếp nhận quái vật khổng lồ kia lựa giận. Nàng muốn cho là, Thẩm Chu chí ít sẽ lưu Tiêu Triệt một mạng, cũng coi như cho Huyền Chân giáo một bậc thang, một phần bằng dao. Ai có thể nghĩ, vị này bật mã ôn từ đầu đến cuối sát phạt quả quyết, chưa từng hiện lộ nửa phần do dự, cái kia lạnh tấu xương sát ý minh sắc không sai, hắn chính là muốn đem cái này họa loạn thương sinh đạo tử, triệt để chém chết nơi này. Tạm thời còn không có tất yếu này. Thẩm Chu lại lạnh nhạt cự tuyệt Cố Thanh Phong đề nghị, ngược lại phân phó nói, các ngươi trước đem nơi đây tản cuộc thu thập thỏa đáng, chuyện còn lại, cho sau lại nói. Nghe nói lời ấy, một bên Lục Minh liền đội vàng tiến lên, không người đáp, hạ quan minh bạch. Thẩm đại nhân yên tâm, nơi đây giải quyết tốt hậu quả công việc, hạ quan ổn thỏa xử lý chu toàn, tuyệt không dám lại làm phiền chư vị đại nhân. Được chưa? Thẩm Chu tùy ý khoát tay chặt lại, giờ phút này hắn tâm niệm sớm đã không ở chỗ này chỗ. Cảm giác trong thức hải cái kia cực lớn đến làm người sợ hai thiện hạnh giá trị, hắn giờ phút này ý niệm duy nhất chính là mau chóng tìm một chỗ thanh tịnh chi địa, đem cái này rộng lượng công đức đều chuyển hóa làm tự thân khống chế chân thực lực lượng. Chương 672, Kinh Thiên Dưa Lớn. Chương 672, Kinh Thiên Dưa Lớn ngắn gọn cáo biệt Chiêu Hoa ba người, Thẩm Chu tùy ý tìm chỗ yên lặng sơn cốc rơi xuống. Trên thực tế cũng không cần tận lực tìm kiếm, trong phạm vi ngàn dặm, sớm đã tại Hoàng Cân giáo tàn phá bừa bãi bên dưới biến thành ít hai lui tới Hoàng Vũ chi địa. Hắn ngưng thần nội thị, lần nữa xác nhận công đức lục bên trên cái kia làm lòng người triệu bên mông số lượng. Trước mắt thiện hạnh giá trị 850 ức. Chém giết hai đầu làm loạn linh thú, tiêu diệt thiên tuyên tiền tướng, diệt trừ luyện đàn tư tham quan, liên tục diệt tứ đại hộ pháp, hủy diệt Huyền Chân thánh tử, thêm nữa khu trục ngày cũ tà thần đoạt được. Tính cả trước đó còn lại, mức đã kéo lên đến một cái tương đương làm người vừa lòng mức. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bội thu a. Thẩm Chu đáy mắt không khỏi lướt qua một vòng rõ ràng ý cười. Cái này thiên đình mặc dù quy củ phong phú, nhưng có thể cung cấp ích lợi sát thực viễn siêu mong muốn. Hắn bảo ở thiên đình bất quá ngắn ngủi thời gian, không ngờ thu hoạch khổng lồ như thế thiện hạnh giá trị, nó nội tình thâm hậu, có thể thấy được lộn đốn. Nhưng hắn cũng không có lập tức đầu nhập tu luyện, Tiêu Triệt để tội, nó thân là Hoàng Cân giáo thánh tử kiêm Huyền Chân giáo tử suốt đời chân tàng, tự nhiên đều đã rơi vào Thẩm Chu trong túi. Thần niệm đảo qua viên kia đẹp đẽ túi chứa vật, không gian bên trong rộng lớn, vài kiện bảo cụ ánh sáng nội luận, vô số bình đan dược linh khí mờ mịt, càng nắm chắc hơn quyển công pháp ngọc giản nhẹ nhàng trôi nổi. Cụ thể là bực nào phẩm giai, có diệu dụng gì, vẫn cần tiêu hóa Tiêu Triệt ký ức mới có thể rõ ràng. Tâm niệm vừa động, Thẩm Chu liền đem Tiêu Triệt còn sót lại linh hồn đầu nhập âm dương luân hồi bàn bên trong. Chỉ một thoáng, thuộc về vị này tiên tri tiêu tử quá khứ ký ức, như mẹ quyển giống như chậm chậm triển khai. Một thân khi còn sống nửa đoạn, có thể xưng tiêu chuẩn tiên nhị đại mô bản, xuất thân hiền hách, tại Huyền Chân giáo bên trong được tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay, tài nguyên muốn gì cứ lấy. Mà hắn cũng là cần cụ, tu hành khắc khổ, luôn hành cử chỉ đều là phù hợp một vị chính thống đạo tử vốn có phong phạm, tìm không ra sai lầm. Đoạn này làm từng bước ký ức cũng không quá nhiều giá trị, Thẩm Chu tâm niệm vừa động, đem nó nhanh chóng lướt qua, đem lực chú ý khóa chặt tại mấu chốt chuyển hướng chỗ. Thời gian dần qua, hình ảnh lưu chuyển đến Tiêu Triệt tu luyện ra thể nội thần quốc thời điểm. Từ một khắc kia trở đi, một loại khó nói nên lời, đối tự thân tồn tại to lớn khủng hoảng, bắt đầu như độc đằng giống như lặng yên quấn quanh đạo tâm của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi, hắn tự thân, thậm chí phương này bên mông tiên địa, phải chăng cũng vẹn vẹn một vị nào đó không cách nào tưởng tượng tồn tại, nó thể nội tạo vật. Niệm này cả đời, tựa như tâm ma đâm sâu vào, cũng không còn cách nào nhổ. Cho đến lần kia phụ mệnh xuống núi Chu Tà, Tiêu Triệt gặp Hoàng Cân giáo vị thánh nữ kia. Vị thánh nữ kia chân thành nói cho hắn biết, hắn cái kia bất an phỏng đoán đều là giả. Trước mắt chư thiên vạn giới đều là chân thật bất hư tồn tại, tuyệt không phải một vị nào đó đại năng thể nội lồng giam. Nhưng mà, Cái này cũng không cho Tiêu Triệt mang đến mảy may an ủi, bởi vì ngay sau đó, thánh nữ hướng hắn công bố một cái càng thêm sợ hãi, đủ để phá vỡ hiện hữu tu tiên trật tự khủng bố chân tướng, lưu truyền tại thiên đỉnh thể nội thần quốc thành tiên pháp, nó bản thân chính là một cái cự đại âm mưu, do thống trị đương đại một vị nào đó vô thượng thần minh bệnh hoang luôn. Phương pháp này nhìn như thiên biến vạn hóa, lưu phái xuất hiện, nó hạch tâm nhất bản chất nhưng thủy chung như một, có vạn pháp quý nhất là tính. Vị kia đương đại thần minh chính là bằng vào pháp này đăng lâm thần vị, sau đó đem nó rộng là truyền bá. Phàm tu hành đạo này người, một khi ở thể nội mở thần quốc, tựa như cùng bị đánh lên vô hình là ấn, trở thành thần minh tư lương. Đợi nó vẫn là thời điểm, suốt đời tâm huyết tạo thành liền thần quốc cũng sẽ không tùy theo chốt bụi, mà là sẽ bị vị kia thần minh vượt qua vô tận hư không cưỡng ép hấp thu, hóa thành lớn mạnh bản thân nội tình chất dinh dưỡng. Tu hành pháp này người càng nhiều, vẫn là tu sĩ càng nhiều, vị kia thần minh thực lực liền càng sâu không lường được. Chỗ này vị hiện đại phái tu tiên trên bản chất, đúng là một trận tỉ mỉ bày kế dưỡng cổ, là đợi dê béo nuôi trắng sau lại đi giết tàn khốc sách lược. Thánh nữ thương xót cáo chi Tiêu Triệt, đương đại thần minh xem chúng sinh làm kiến hôi, ngay cả tu sĩ cũng bất quá là nó trong lòng bàn tay đồ chơi. Thật đáng buồn chính là, một khi bước lên thể nội thần quốc tu hành lộ, tựa như cùng ký xuống văn tự bán mình, sinh tử đều không do mình, không có lực phản kháng chút nào. Bởi vậy, muốn thay đổi cái này nhất định vận mệnh, chỉ dựa vào tự thân lực lượng không khác châu chấu đa xe. Thánh nữ thanh âm mang theo một loại dẫn đạo thức mê hoặc, chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh. Chỉ có tỉnh lại ngủ say ngày cũ thần minh, lật đổ đương đại thần minh chính sách tàn bạo, tu sĩ chúng ta mới có thể tránh thoát cái này vĩnh hằng nô dịch gông xiềng, tìm về chân chính tự do cùng tôn nghiêm. Lời nói này như là cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ Tiêu Triệt trong lòng đối với hiện hữu trật tự còn sót lại kính sợ, đem hắn đẩy hướng hoàng cân giáo ôm ấp, dẫn thân vào tại triệu hắn ngày cũ thần minh, phá vỡ hiện thế điên cuồng sự nghiệp bên trong. Nhanh chóng xem qua Tiêu Triệt mảnh vỡ ký ức, thậm chí đối với vị này đạo tử làm phản nguyên do đã hiểu rõ. Nếu là như vậy, Tiêu Triệt lựa chọn như phản huyền chân giáo, dẫn thân vào hoàng cân giáo động cơ, cũng coi là bên trên đầy đủ, thậm chí nghe có mấy phần vận bèo hợp lý tính. Lưu truyền rất rộng tu tiên hành quyết đúng là tầm bổ thần minh bấy rộng, liên đối uy nghiêm túc mục thiên đỉnh, đều có thể chỉ là một cái khổng lồ sân thí nghiệm. Đây cũng là Tiêu Triệt trước khi lâm trùng, công bố muốn bảo hắn biết thế gian chân tướng. Không thể không nói, điều này thực là một cái đủ để phá vỡ nhận biết kinh thiên dư lớn. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên, là vị kia hoàng cân giáo thánh nữ nói tới, câu câu là thật. Dù sao lời nói này, hoàn toàn có thể là vì mê hoặc Tiêu Triệt bực này thiên tiêu nhập giáo mà tỉ mỉ bệnh hoang luôn. Cho dù lui 10, không 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 bước, giả thiết đây hết thảy đều là thật, Thẩm Chu cũng không cho rằng đem những cái kia hỗn loạn vô tự ngày cũ thần minh triệu hoán đi ra, có thể đối với hiện trạng có chút cải thiện. Đơn giản là từ một loại thụ không hắc ám, rơi vào một loại khác triệt để, điên cuồng hỗn độn thôi. Bất quá, như cái này bí ẩn thật có mấy phần chân thực. Vậy hắn ngược lại thật sự là muốn may mắn, chính mình lúc trước lựa chọn tu luyện Bát Cửu Huyền Công đầu này cổ lão ngoại thánh chi lộ, mà không phải bây giờ đại hành kỳ đạo thể nội thần quốc nội thánh chi đạo. Thẩm Chu tạm thời đem cái này kinh thiên bí văn nhớ trong lòng, đồng thời cũng nhờ vào đó biết rõ Tiêu Triệt trong túi chứa vật những cái kia bảo cụ lai lịch cùng công dụng. Đây là phá chướng linh châu để mà bài trừ hết thể khống chế thủ đoạn. Đây là phược thần tác hàng ái, ngược lại là kiện không sai khống địch pháp bảo. Ha ha, thu hoạch tương đối khá, đều có thể phát huy được tác dụng. Hắn kiểm điểm chiến lợi phẩm, trừ cái đó ra, những công pháp điển tịch kia càng là giá trị liên thành. Huyền chân giáo chân giáo bí điện tử phụ động huyền kinh hoàng cân giáo huyết đục chuyển sinh bí lục, thậm chí triệu hoán vị kia áo vàng tình quân cấm kỵ nghi thức hư không kỳ linh pháp đều ở trong túi. Về phần những đan dược kia, cũng đều là tăng thực lực lên chân phẩm. Trong đó, Huyền chân giáo đan dược dược tính ôn hòa, căn cơ vững chắc, tác dụng phụ cực nhỏ, hoàng cân giáo đan dược thì dược hiệu mãnh liệt, tiến triển thần tốc, nhưng thường thường nương theo lấy tinh thần ăn mòn hoặc nhục thân dị hóa phong hiểm. Không biết những đan dược này, đối với ta bực này không đi đường thường truyền thống phái tu sĩ, phải chăng đồng dạng hữu hiệu? Thẩm Chu bước cảm nói thầm. Nhưng hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, mặc kệ nó, ăn lại nói, chỉ cần ăn không chết, liền hướng trong chết ăn. Thuốc cái gì tùy tiện đánh, dù sao có đệ tứ thiên thai đỉnh lấy, loại thuốc nào tác dụng phụ, đan độc ăn mòn, với hắn mà nói đều là phù vân. Lại thế nào tạo cũng sẽ không tu tiên giới chuyển đến tin dữ. Chương 673, điên cuồng đột phá. Chương 673, điên cuồng đột phá. Thẩm Chu tâm niệm thay đổi thật nhanh, không do dự nữa, lúc này đem Tiêu Triệt trong túi chứa vật tất cả đan dược đều lấy ra. Nắp bình bắn ra, hắn nhìn cũng không nhìn, như là nuốt đường đậu giống như, đem mười mấy bình đan dược ngửa đầu đều đổ vào trong cổ. Dược lực trong nháy mắt tan ra, năng lượng bàng bạc dòng lũ tại trong toàn thân hắn điên cuồng trào lên. Cơn cốt cùng vang lên, huyết nhục rung động, phản phất có vô số nhỏ bé lôi đỉnh tại thể nội nổ vang, tái tạo. Cửu Long kéo quản chi lực khởi động. Hắn tâm thần trầm ngưng, dẫn động trong thức hải cái kia mênh mông như biển thiện hạnh giá trị, bắt đầu tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, tăng lên cảnh giới võ đạo. Người đối với Bát Cửu Huyền Công áo nghĩa đã xong, nhưng tại ngực thấy do nó tất cả biến hóa, nhưng mà muốn đem này vô thượng huyền công bao hàm các loại đại thần thông đều giải tỏa, cần thiết cậy vào chính là cái này mênh mông như yên hải thời gian tích lũy. Chỗ độ nguyên kiếp càng nhiều, căn cơ càng dày, thực lực liền càng sâu không lường được. Tiêu hao 30 tỷ điểm thiện hạnh giá trị, dòng sông thời gian trào lên 129,600 năm, lại nhất trọng nguyên kiếp lặng yên vượt qua. Trong cơ thể ngươi bàng bạc tiên lực bắt đầu trước nay chưa có cô động, áp xúc, phát sinh bản chất nhảy bọc anh. Lấy Thẩm Chu làm trung tâm, cả phiến thiên địa pháp tắc đều phát ra rất nhỏ mà rõ ràng cộng minh cùng rung động. Dưới người hắn đại địa gào thét không chỉ, địa mạch chỗ sâu truyền đến phảng phất nguồn gốc từ hồng hoang gào thét. Người tiên lực cùng bất diệt pháp thể, ngay tại thiên địa pháp tắc đầu nguồn chi hải bên trong, kinh lịch lấy một vòng mới rèn luyện cùng tái tạo. Cảnh giới võ đạo đột phá. Người đã tấn thăng, nhị kiếp bất diệt pháp thân. Thần thông giải tỏa, tiềm nguyên xúc địa, chỉ thành thép. Nương theo lấy công đức lục huy hoàng đạo âm tại trong thức hải tiếng vọng, thậm chu khí tức quanh người như là ngủ say thái cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh, ầm vang một phát. Cái kia nguyên bản liền quanh quẩn ở bên cạnh hắn sát lục đạo vận cùng khí tức hủy diệt, giờ phút này phảng phất bị rót vào bất hủ thần hồn, trở nên càng cô đọng, như là vật sống giống như tự hành vẩn quanh lưu chuyển, tại quanh người hắn hình thành một đạo như có như không ám kim thần hoàn. Thẩm Chu chậm rãi đưa tay, thậm chí chưa từng tận lực vận chuyển tiết lực, chỉ là một sợi khí tức từ đầu ngón tay tự nhiên tiêu tán. Hư không nơi xa chỗ, một mảnh kéo dài vạn dặm nguy nga dãy núi, tại trong nháy mắt vô thanh vô tức hóa thành một mịn, phảng phất chưa từng tồn tại tại thế gian. Không có tiếng vang, không ánh sáng, chỉ có triệt để nhất cho bụi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Trong thức hải, thiện hạnh giá trị lại lần nữa thiếu đốt. Tiêu hao 37 tỷ điểm thiện hạnh giá trị. Trong nháy mắt, lại là 120.000 trở luân hồi sinh diệt. Ngươi vô thượng đạo cơ tại sinh cùng tử, luân hồi không chỉ tuần hoàn bên trong, bị lặp đi lặp lại rèn luyện, không ngừng nện vững chắc, khuyết trường, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Ngươi đối với thiên địa pháp tắc khống chế, đã không còn thỏa mãn với đơn giản mô phỏng cùng hóa thân, bắt đầu chạm đến cái kia cấu thành thế giới bản nguyên tầng sâu mạch lạc, sơ bộ nếm thử bệnh thuộc về tự thân đạo cùng để ý. Một ý niệm, liền có thể dẫn động phương viên vạn dặm thiên tượng đột biến, bốn mùa điên đảo, lật úp một phương đại lục, đã không phải nói ngoa nói như vậy, mà là thiết thực có bí lực. Cảnh giới võ đạo đột phá. Ngươi đã bước vào tam kiếp bất diệt pháp thân. Thần thông giải tỏa, hiệp sơn siêu hải, du lịch thần ngự khí. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng bàng bạc triệt để dung nhập vào thân, Thẩm Chu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hô, cái này âm thanh than nhẹ lại dẫn tới nguyên bản bình tĩnh thiên điệu đống nhiên nhấc lên cuồng phong. Mênh mông như biển võ đạo uy áp lấy hắn làm trung tâm, hướng về vô ngần hoàn vũ tầng tầng dập dờn mở đi ra, phảng phất một đầu viễn cổ thần linh tự ngủ say bên trong thức tỉnh. Quanh thân trào lên lực lượng cảm giác, so với đột phá trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn hơi ngưng thần một cái, liền cảm giác tự thân thần niệm như vô hình như thủy triều lan tràn mà ra. Tùy tiện bao phủ mấy cái thương hà quốc như vậy cương vực băng ác, ở giữa sông núi xu thế, sinh linh khí tức, thậm chí cỏ cây heo cắt rất nhỏ vật luật, đều là rõ ràng chiếu rọi tại tâm, như là xem vân tay trên bàn tay. Thẩm Chu tâm niệm vừa động, nếm thử thôi động cái chán thiên nhãn. Bá, một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất do thuần túy pháp tắc tạo thành thần quang màu vàng từ thiên nhãn bắn ra, vô thanh vô tức lướt qua thương khung. Không có đinh thai nhức góc nổ đùng, không có lộng lẫy quang hoa chói mắt. Cái kia bị thần quang đảo qua màn trời, như là bị vô hình cự nhận chém ra yếu ớt và đông, chống rông xuất hiện một đạo kéo dài mấy ngàn dặm, chân nhắn như gương vết rách đen kịt. Vết rách biên giới, không gian kết cấu không ngừng bặm mẹo, thật lâu không cách nào lấp đầy, phảng phất bầu trời bản thân bị mãi mãi quét đi một khối. Thẩm Chu thỏa mãn khẽ bước cằm. Uy lực tăng gọn, lại phần này tiêu hao, vẫn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. 60 tỷ thiện hạnh giá trị, vượt siêu trô giá trị. Thẩm Chu sừng sững vào trong hư không, khí tức quanh người cùng mênh mông lực lượng triệt để hòa hợp như một. Mà lại để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này liên độ lượng trọng nguyên kiếp, chỗ hao phí thiện hạnh giá trị lại so lần đầu độ nguyên kiếp lúc ít đi rất nhiều. Phải biết hắn lần thứ nhất độ nguyên kiếp thời điểm, thế nhưng là tiêu hao dòng giá 60 tỷ thiện hạnh giá trị, là bởi vì tự thân đã dần dần thích ứng nguyên kiếp cường độ, hay là bởi vì hắn đánh thuốc quan hệ. Không quan trọng, mặc kệ là loại nào, tóm lại lần sau đến lưu cái tâm nhãn, gặp phải đan dược gì, tất cả đều hết thể lấy đi, sau đó làm liền xong rồi. Ngay tại Thẩm Chu dẫn động thiên địa dị tượng, liên tiếp phá lượng trọng quan hải thời điểm, đang bể bộn tại thu thập tàn cuộc chiêu hoa, Cố Thanh Phong cùng Lục Minh ba người, không hẹn mà cùng thân hình kịch chấn, hãi nhiên nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng. Cái này, đây là cỡ nào uy thế? Lục Minh tu vi yếu nhất, tại cỗ này áp lực mênh mông đẩy ra trong nháy mắt, liền cảm giác hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ sát xuống. Hắn trong con mắt tràn đầy sợ hãi, phản phất sâu kiến trực diện lao nhanh thiên hạ. Cố Thanh Phong tự hành hộ thể hạo nhiên chi khí bị trong nháy mắt kích phát, thanh bạch nhị khí tuôn ra, nhưng như cũng bị áp lực vô hình kia làm cho liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại trên mặt đất cứng rắn lưu lại dấu chân thật sâu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chân trời cái kia không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ pháp tắc bừng sáng, thanh âm khô khốc, pháp tắc cấm minh, hư không sinh văn. Đây chẳng lẽ là vị nào thượng cổ đại năng đang thức tỉnh phải không? Mà Chiêu Hoa tiên tướng thì là trong ba người rung động nhất. Nàng trên gương mặt huyết sắc tận khởi, làm đã từng cùng Thẩm Chu kể vai chiến đấu người, nàng so còn lại hai người cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Cố này mênh mông bàng bạc khí tức quá quen thuộc, không phải là vị kia bật mã ôn đại nhân khí tức à? Chỉ là đối phương mới rời đi bao lâu a, không đến nửa khắc đồng hồ. Khí tức này làm sao lại nhảy lên tới như vậy cải thiên hoán địa giống như khủng bố độc tính. Cố Thanh Phong nói không sai, đó căn bản đã vượt ra khỏi đột phá phạm chủ, càng giống là một loại nào đó cổ lão cấm kỵ khôi phục. Chương 674, vị này đều có thể làm ngài tổ tông chương 674, vị này đều có thể làm ngài tổ tông Chiêu Hoa trong lồng ngực tinh đảo chưa lắng lại, trước mắt hư không hơi dạng, Thẩm Chu thân ảnh đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại ba người trước mặt, phảng phất hắn một mực liền đứng ở nơi đó. Chiêu Hoa vô ý thức thân thể run lên, đó cũng không phải e ngại, mà là đối mặt cao hơn tồn tại lúc bản năng nhất run rẩy. Mà Cố Thanh Phong cùng Lục Minh, tại cảm giác được cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức đông nhiên giáng lâm bên cạnh lúc, đầu tiên là đầu góc trống rỗng, đợi thấy rõ người tới là Thẩm Chu, vô biên hãi nhiên mới như nước đá giống như tới khắp toàn thân. Ngươi, Cố Thanh Phong đầu lưỡi giống như là đánh kết, luôn luôn biết ăn nói hắn, bình sinh lần thứ nhất tại trong lời nói chật vật như thế. Lục Minh càng là mặt không còn chút máu, hai chân không bị khống chế có chút như nhũ ra, liền hô hấp đều ngừng lại. Đại lão, đây mới thực là trên ý nghĩa tuyệt thế đại lão. Cái gì bật mã ôn, tuyệt đối là ngụy trang. vị này tất nhiên là một vị nào đó không cách nào tưởng tượng tồn tại, mượn dùng cái này không có ý nghĩa thân phận cải trang Tư Tuần. Lục Minh nội tâm tiêu rên, hắn đời này đều không có cùng loại cấp bậc này cứu cực nhân vật nói chuyện qua, giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, khẩn trương đến tột đỉnh. Thế nào? Thẩm Chu ánh mắt đảo qua ba người, ngữ khí bình thản như thường. Không có. Không chút. Cố Thanh Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, đội băng đáp, phía sau đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chính mình lúc trước đối với Thẩm Chu thân phận đủ loại phỏng đoán, tại lúc này xem ra vẫn như cũ buồn cười đến cực điểm, đối phương theo hầu, chỉ sợ so với hắn to gan nhất tưởng tượng còn muốn thâm hầu. Lúc trước hắn lại vẫn vọng tưởng Bạch Lộc Thư Viện là Thẩm Chu cung cấp che chở. Bây giờ xem ra, nếu có được đến vị này một chút ưu ái, Bạch Lộc Thư Viện sợ là có thể một bước lên trời. Vô sự thuận tiện. Thẩm Chu khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Cố Thanh Phong, trước ngươi đề cập, nếu có cần có thể tìm ra ngươi hỗ trợ dưới mắt, ta đang có một chuyện muốn ngươi Bạch Lộc Thư Viện tương trợ. Ngài mới nói. Cố Thanh Phong mừng rỡ, ý thức được đây là ngàn năm một thở kinh ngộ, lập tức thẳng tắp sống lưng, ngựa khí chém đinh chặt sát, chỉ cần ta Bạch Lộc Thư Viện đủ khả năng, định nghĩa không dung tử. Rất tốt. Giúp ta tra một cái tiên đỉnh tiên quan, tên là Huyền Vũ Chân Nhân, quan cư bát phẩm Huyền Vũ Chân Nhân. Không đợi Cố Thanh Phong đáp lại, một bên Lục Minh giống như là nhớ ra cái gì đó, cướp mở miệng, người này hạ quan ngược lại là có chút ấn tượng, lời này vừa nói ra, Cố Thanh Phong lập tức hung hăng chừng Lục Minh một chút, ánh mắt như lao, không nhìn thấy Thẩm đại nhân là đang hỏi ta sao? Người chen miệng gì? Người trả lời, ta còn thế nào giúp Thẩm đại nhân bận điệu? Lục Minh tựa hồ hoàn toàn chưa tỉnh Cố Thanh Phong ánh mắt giết người kia, cũng không biết là cố ý hay là không cẩn thận, hắn phối hợp tiếp tục nói, vị này Huyền Vũ chân nhân chính là Bắc Câu Châu tiên quan, trong ấn tượng, Bắc Câu Châu tại hắn chỉ hạ phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách, đã có gần vạn năm quan cảnh. Mà lại hắn người này cực ít ra ngoài, ta Nam Thiệm Châu cùng hắn Bắc Câu Châu không xa, nhưng cũng là thật lâu chưa thấy qua hắn. Ân, trên thực tế, hắn đã không tại Bắc Câu Châu. Thẩm Chu thản nhiên nói, ta muốn tra, đúng là hắn bây giờ hạ lạc. Nghe thấy lời ấy, Cố Thanh Phong trong lòng vui mừng, cơ hội lại trở về. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, thanh âm đều vang dội mấy phần, Thẩm đại nhân yên tâm. Việc này bao tại trên người của ta. Ta lập tức vận dụng thư viện tất cả mạng lưới tình báo, lập tức cho ngài một cái công đạo. Nói xong, Cố Thanh Phong lúc này nín hơi ngưng thần, cũng chỉ như bút, vào trong hư không biết nhanh. Từng sợi hạo nhiên chi khí từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, trên không trung ngưng tụ thành mấy cái triện văn màu vàng, đây là nho ra bí truyền kim thư ngọc giản đưa tin chi pháp. Cái kia triện văn có chút sáng lên, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, một đạo yếu ớt kim quang từ chân trời trở về, lặng yên dung nhập Cố Thanh Phong mi tâm. Hắn mở hai mắt ra, đối với Thẩm Chu cung kính nói, "Thẩm đại nhân, đã tra được manh mối, vị này Huyền Vũ chân nhân trước mắt hoàn toàn chính xác không tại Bắc Câu Châu, mới nhất manh mối là hắn đi đến Cửu Nhai Châu. Về phần hắn cụ thể đang làm cái gì?" Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ân sát suất lớn không phải chuyện gì tốt. Thẩm Chu ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, gia hỏa này tại Bắc Câu Châu làm nhiều việc ác, phong tỏa một châu công đức, đều đánh cắp để mà cung cấp nuôi dưỡng dòng dõi hắn, càng âm thầm đến đơ yêu ma, kích động nó cùng nhân tộc chém giết, chỉ vì từ đó mưu lợi bất chính, kiếm lấy công đức được nghe Thẩm Chu lời nói, Cố Thanh Phong lập tức ý thức được vị này Bắc Câu Châu tiên quan tội nghiệp chi sâu nặng, đồng thời cũng minh bạch Thẩm Chu trong ngôn ngữ cái kia không che giấu chút nào chán. Ghét cùng sát ý tâm hắn linh thần hội, lúc này tỏ thái độ, ta hiểu được, Thẩm đại nhân, ngài cứ việc buông tay đi làm. Cố Thanh Phong ngữ khí kiên quyết, thậm chí mang theo vài phần ôm đồ mỹ vị, sau đó do ta đánh báo cáo, do sư tôn ta phê giấy nhắn tin là được rồi. Thẩm Chu nghe vậy, đuôi lông mày trao lên, làm việc như vậy, có thể hợp quy củ. Tự nhiên hợp. Cố Thanh Phong trả lời chém đinh chặt sắt, kẻ này phạm phải như vậy ngập trời tội nghiệp, chứng cứ vô cùng xác thực. Cho dù ngài không xuất thủ, thiên đình tra ra chân tướng sau cũng tất nhiên tha cho hắn không được. Huống chi hắn hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, như ngài cảm thấy không tiện, ta cũng có thể vì ngài làm thay. Hắn Cố Thanh Phong thân là Bạch Lộc Thư Viện tiên tiêu, ngần ấy quyền lực nho nhỏ tùy hứng, còn có thể làm được. Chứng cứ vô cùng xác thực. Cái gì chứng cứ vô cùng xác thực, từ đầu tới đuôi không phải liền là chỉ có ta một cái chứng nhận à? Thẩm Chu trong lòng đầu đen rau muống lấy, thật sự là 76 hào A bắt người không cần chứng cứ. Nay cũng không cần thiết hắn lập tức lắc đầu, hắn nơi này cũng chính là thuận miệng nói, nhưng Cố Thanh Phong đã hứa hẹn bù đắp thủ tục, đây chính là có hậu đại chỗ tốt. Nếu đã khóa chặt Huyền Vũ chân nhân chỗ ẩn thân, sau đó liền đơn giản. Làm phòng gia hỏa này ngày sau phát giác tiếng gió, lẻn về Bắc Câu Châu uy hiếp được hắn những bạn cũ kia an nguy, Thẩm Chu quyết định đánh đòn phủ đầu, chủ động xuất kích, tìm tới đối phương, sau đó đem nó xử lý. Mục tiêu tiếp theo đã minh xác. Như vậy rất tốt, ta vẫn cần ở hạ giới lại đợi một thời gian ngắn, chư vị xin cứ tự nhiên. Thẩm Chu tùy ý khoát tay áo. Là Cố Thanh Phong cung kính đáp ứng, nội tâm của hắn kỳ thật cực muốn theo Thẩm Chu cùng nhau đi tới, nhưng nghe đối phương ngữ khí, hiển nhiên cũng không ý này. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, liên quan tới tiêu diệt Hoàng Cân giáo treo thưởng nhiệm vụ, như Thẩm đại nhân cũng chê, có thể do tại hạ thay mặt ngài tiến về cần sự các giao nhận lấy tương ứng khen thưởng. Thẩm Chu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có thể. Hắn làm sao nhìn không ra con Bạch Lộc này thư viện thư sinh chút tiểu tâm tư kia, Hoàng Cân giáo treo giải thưởng bản thân cũng không phong phú, Cố Thanh Phong chủ động xin đi giết giặc thay nhận lấy, đơn giản là muốn nhờ vào đó hướng ngoại giới truyền lại một cái tín hiệu, hắn Thẩm Chu cùng Bạch Lộc thư viện quan hệ không ít. Được chưa? Thẩm Chu quyết định thỏa mãn đối phương nguyện vọng, dù sao đối phương cũng hoàn toàn chính xác ra lực, tốt. Cố Thanh Phong trong lòng đại hỉ, việc này một thành, thư viện cùng vị đại lão này liên quan liền coi như sơ bộ tạo dựng lên. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Chiêu Hoa tiên tướng tiến lên một bước, đối với Thẩm Chu mở miệng nói, Thẩm đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện. Lời vừa nói ra, Cố Thanh Phong trong lòng đống nhiên co lại. Nữ thần của hắn lại muốn chủ động cùng một người nam tử tự mình nói chuyện với nhau, mà nam tử kia lại không phải hắn. Tốt ta, hắn thừa nhận, Thẩm đại nhân vô luận thực lực hay là khí độ đều hơn xa với hắn. Thế nhưng là chiêu hoa ngươi đến thanh tỉnh một chút ta. Vị này rất có thể là một vị nào đó tồn tại cổ lao hóa thân, bàn về chân chính tuổi tác, sợ là coi ngươi tổ tông đều dư xài. Mặc dù trước đó Thiên Đình Tiên Kính đo ra đối phương chỉ có 16 năm cốt linh, nhưng đoán chừng là chuyển thế trùng tu, cái số này tuyệt đối không chân thực. Đương nhiên, những này đại nghịch bất đạo suy nghĩ cũng chỉ dám ở đáy lòng dế mèn, Cố Thanh Phong là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Chương 675, chính là ngươi tại dế mèn Thẩm đại nhân. Chương 675, chính là ngươi tại dế mèn Thẩm đại nhân. Thẩm Chu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Đi." "Nói đi." Thẩm Chu quay người liền đi, Chiêu Hoa yên lặng theo sát phía sau. Cố Thanh Phong nhìn qua hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì nắm lấy, chua xót khó tả. Đi tới một chỗ yên lặng vách núi, bốn bề vắng lặng, Chiêu Hoa bỗng nhiên dừng bước, đối với Thẩm Chu bóng lưng, quỳ một chân trên đất, túi đầu nói van bối làm việc không hợp, thân dấu tà huế, còn xin tiền bối giáng tội trách phạt. Thẩm Chu nghe vậy quay người, lông mày cau lại, thứ đồ gì liền thành tiền bối, mà lại trách phạt? Hắn muốn trách phạt cái gì? Cớ gì nói ra lời ấy a? Hắn hỏi. Tiền bối chắc hẳn sớm đã xem thấu. Chiêu Hoa giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ vuốt qua trong ngực thanh huyết sắc trường đao kia vào đao, thanh âm trầm thấp, đao này hung lệ, ý túc tà linh. Vạn bối thân là tiền tướng, lại cùng bực này tà vật làm bạn, nhưng là vạn bối có thể giải thích không cần giải thích. Thẩm Chu trực tiếp đánh gãy nàng, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, ngươi cũng không hướng ta giải thích tất yếu. Ánh mắt của hắn đảo qua trôi kia với đao, tiếp tục nói, huống hồ, ngươi nói nó là tà ma, nó chính là tà ma. Chiêu Hoa khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiền bối lời ấy ý gì? Ý của ta là, mạng ngươi do ta không do trời, là ma là tiên, ta quyết định. Thẩm Chu thanh âm trầm tĩnh, ta cho là nó không phải tà ma, vậy nó cũng không phải là. Trên thực tế, Thẩm Chu đã thông qua đệ tứ thiên thai xem thấu trong tay đối phương huyết đao thân phận, mẹ của mình biến thành vị bộ dáng này, này làm sao nhìn đều không phải là Chiêu Hoa cố ý hành động. Nghe thấy lời nói này, Chiêu Hoa miệng nhỏ càng là dáng dấp thật to, cái này phát biểu thật đúng là bá đạo đến cực điểm a. Vạn bối minh bạch. Trầm mặc một lát, Chiêu Hoa cuối cùng là chậm rãi đứng dậy, thấp giọng đáp, đà tạ. Đại nhân. Trong nội tâm nàng phức tạp khó tả, vị này Thẩm đại nhân đang chiêu suy nghĩ, xác thực cùng Thiên Đình bên trong những cái kia gò bó theo khuôn phép, không phải đen tức trắng tiên quan hoàn toàn khác biệt. Nàng do dự một chút, hay là quyết định thẳng thắn lấy cáo, không dối gạt đại nhân, lần này Hoàng Cân giáo sự tình, ta vốn là muốn xử lý, lại bởi vì cố kỵ trùng điệp, từ đầu đến cuối quyết thiếu quyết đoán dũng khí. Gặp ngài đón lấy treo giải thưởng, liền muốn lấy mượn cơ hội này đi theo tương trợ, sau đó lại đem công lao tặng cho ngươi. Bất quá nói là công lao, kỳ thật chính là muốn đem việc này nhân quả đều đẩy tại ngài thân, để cho ta không cần vì chuyện này phụ trách. Thanh âm của nàng dần dần thấp, mang theo một tia xấu hổ, như thế tâm tư, âm u ích kỷ, càng không nói đến cuối cùng cũng không có thể giúp đỡ giúp cái gì. Thực sự thẹn với đại nhân. Ngươi không hề làm gì, với ta mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Thẩm Chu thần sắc không thay đổi, trong giọng nói khó được mang lên một tia vài không thể xem xét hòa hoãn, mà lại nói thực ra, tại cái này rượu cao sơn giới thiên đình bên trong, như ngươi như vậy người, đã không nhiều lắm. Dù sao, trong lòng của hắn phần kia thiên đình ám sát trên danh sách, còn hàng lấy thật dài một chuỗi gấp đón đỡ thanh lý bại hoại. Tốt, nếu không có việc khác, liền xin từ biệt đi. Thẩm Chu không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước ra một bước, thân ảnh đã như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, trực tiếp hướng phía Cửu Nhai Châu phương hướng mà đi. Chỉ còn lại nỗi lòng phân loạn Chiêu Hoa, một mình đứng ở vách núi chi đỉnh, nhìn qua hắn biến mất phương hướng suy nghĩ xuất thần. Một bên khác, Cố Thanh Phong đã cấp tốc từ nữ thần lòng có sở thuộc xa suốt cảm xúc bên trong tránh ra, một lần nữa giấy lên đấu trí. Không có khả năng bị nhi nữ tình trường chi phối, còn có rất nhiều đại sự cần hắn đi làm. Cùng Thẩm Chu phân biệt sau, Cố Thanh Phong trước tiên trở về tiên đỉnh, ngựa không dừng vó thẳng đến Cần Sự Các. Cần Sự Các bên trong vẫn như cũ dòng người như dệt, tiên quan vãng lai không dứt. Vị kia từng cùng Thẩm Chu từng có gặp nhau tiên quan Thôi Quảng, giờ phút này cũng trong điện. Kỳ thật hôm nay cũng không phải là hắn trực luân phiên, hắn sở dĩ tới đây thuần túy là vì nói chuyện phiếm. Chỉ gặp hắn bị mấy tên đê giai tiên quan vây vào giữa, chính mặt mày hớn hở cao đàm quát luận, chư vị có chỗ không biết, vị kia mới nhậm chức bật mã ôn, quả nhiên là gan to bằng trời. Cái kia tiêu diệt Hoàng Cân giáo hạng A treo giải thưởng, chính là đi qua tay ta phát cho hắn. Hắn tận lực dừng một chút, thưởng thụ lấy chung quanh quăng tới kinh ngạc ánh mắt, mới tiếp tục nói, ta bản ý chỉ là muốn nhìn một cái người mới này phản ứng, đùa cái thú vị thôi. Ai có thể nghĩ, hắn lại thực có can đảm đó lấy. Các ngươi nói, đây có phải hay không là không biết trời cao đất rộng? Bên cạnh lập tức có tiên quan phụ họa, cùng phục hổ hành giả ước chiến đã thuộc không quân oan, không nghĩ tới còn có thể làm ra càng quyết định ngu xuẩn. Đúng vậy à, vị này bật mạ ôn, chỉ sợ là ta cuộc đời gặp qua nhất người không có đầu óc. Ai nói không phải đâu. Thôi Quảng cười nhạo một tiếng, gật gù đắc ý, lần này đi hạ giới, sợ là giữ nhiều lành ít. Có đi không về đi chung quanh lập tức vang lên một trận ngầm hiểu lẫn nhau cười trộm, mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Thời khắc này Thôi Quảng Chí đắc ý đầy, đây chính là hắn tình nguyện không trực ban cũng muốn tới đây nguyên nhân, đã có thể cùng người chia sẻ mới nhất đề tài nói chuyện, lại có thể cùng các phương tiên quan rút ngắn quan hệ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Dù sao, vị kia tân nhiệm bật mã ôn liên tiếp làm ra chuyện ngu xuẩn đã thành gần đây thiên đình chạm tay có thể bỏng chủ đề. Làm tự tay đem Hoàng Cân giáo treo giải thưởng giao cho Thẩm Chu người tự mình trải qua, hắn tự nhiên nắm giữ trực tiếp tin tức, thưởng thụ lấy bị đám người chen chúc, nói chuyện say sưa cảm giác. Đang lúc đám người hứng thú nói chuyện chính ngầm lúc, Cố Thanh Phong cất bước đi vào Cần Sự Các. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chú ý, trung quanh tiên quan bọn họ nhao nhao tiến lên chào, ý đồ cùng vị này Bạch Lộc thư viện thiên kiêu bắt chuyện. Trong lòng mọi người cũng có chút kinh ngạc, Cần Sự Các bực này xử lý công việc vật chi địa, từ trước đến nay ít có đỉnh tiêm thiên kiêu tự mình đến đây. Dù sao bọn hắn đều có thuộc về mình nhiệm vụ con đường, đâu còn cần tới đây. Chư vị vừa rồi, thế nhưng là đang đàm luận vị kia Bật Mã Ôn, Thẩm đại nhân. Cố Thanh Phong ánh mắt đảo qua đám người, thuận miệng hỏi, chính là Cố đại nhân. Thôi Quảng Nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng chen lên đến đây, trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười, ngài xem như hỏi đúng người. Việc này hạ quan có quyền lên tiếng nhất. Cái kia không biết trời cao đất rộng Bật Mã Ôn, hắn quả thực là có lẽ nói là đến cao hứng, luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Thôi Quảng, giờ phút này lại hồn nhiên không hay Cố Thanh Phong đấy mắt vẻ kia càng băng lãnh không vui. Thế là, sau một khắc, Cố Thanh Phong âm thanh trong trẻo đống nhiên vang lên, mang theo lệnh tấu xương hàn ý vang vọng đại điện, im ngay. Đạo trích chi đồ, cũng dám ở này vọng nghị công thần, bàn lộng thị phi. Người chi hành kính, cùng cầu trệ có gì khác? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nho ra luôn xuất pháp tùy vĩ lực đã phát động. Chỉ gặp Thôi Quảng thân hình đống nhiên cứng đờ, Chu Thân Tiên quang cấp tốc cảm đạm, cô bảo, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, thân thể của hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, biến hình. Trong nháy mắt, lại hóa thành to bằng một bàn tay, mặc tiên quan phục sức chó nhà, lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Toàn bộ Cần Sự Các trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 676, hảo hảo giả bộ một đợt chương 676, hảo hảo giả bộ một đợt tất cả tiên quan đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trên mặt đất cái kia run lẩy bẩy chó hình thái Thôi Quảng, vừa nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Cố Thanh Phong, một cỗ lạnh leo thấu xương lập tức từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Cái này không đúng sao? Cố Thanh Phong như thế nào đột nhiên vì chuyện này nổi trận lôi đình? Cố Thanh Phong cúi người, cầm lên cái kia nghẹn ngào gào thét chó vườn phần gáy, lạnh lẽo như dao ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Mỗi một cái cùng hắn ánh mắt tiếp xúc tiên quan, đều kinh hồn táng đảm gục đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Có thể tại thiên đình đặt chân đều là người sáng suốt, đám người khoảnh khắc liền ý thức đến, vị kia nhìn như không đáng chú ý Bật Mã Ôn, lại cùng Cố Thanh Phong quan hệ không ít. Từ hôm nay, phạt ngươi nơi này Cần Sự Các trước cửa, thủ vệ 3 ngày hắn đối với trong tay chó vườn lạnh nhạt tuyên án, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, thì chúng trong lúc đó, cần ngày đêm tụng niệm Thẩm Chu đại nhân bình định hoàng cân giáo, chu sát nó thánh tử chi công tích, cho đến thuộc đầu, khắc vào ngươi cái này ngu rốt xúc sinh chi hồn. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, cái kia chó vườn phốc ngã xuống đất, lảo đảo mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững, rũ cục lấy cái đuôi, nơm nớp lo sợ chuyển đến cạnh đại môn. Lập tức, nó lại thật ngẩng đầu lên, bắt đầu gung 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 sủa kêu lên, hiển nhiên là bắt đầu cố gắng niệm tụng công tích. Đám người nhìn qua cái này hoang đường một màn, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Trừng phạt này, quả nhiên là tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Chờ chút, vừa rồi kinh hãi tại Cố Thanh Phong thủ đoạn, giờ phút này không ít tiên quan mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bắt được hắn trong lời nói cái kia thạch phá thiên kinh hãi tin tức, Cố Thanh Phong nói cái gì? Vị kia Bật Mã Ôn Thẩm Chu đã bình định hoàng cân giáo, còn chu sát vị kia tiếng xấu rõ ràng thánh tử tiêu triệt. Quả nhiên, chỉ gặp Cố Thanh Phong sửa sang lại hơi như ống tay áo, đối với cả sảnh đường tĩnh mịch nhìn như không thấy, trực tiếp đi hướng trong đại điện giao tiếp nhiệm vụ ngọc đài. Hắn tại một vị đang làm nhiệm vụ tiên quan trước mặt đứng vững, thanh âm trong sáng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta thay mặt Thẩm Chu đại nhân đến đây giao nhận hạng A treo giải thưởng, tiêu diệt hoàng cân giáo nhiệm vụ, hoàng cân giáo trên dưới, bao quát vị kia thánh tử tiêu triệt, đã đều lên tội, hình thần câu diện. Cái kia đang làm nhiệm vụ tiên quan nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người, há to miệng, nửa ngày không có thể nói ra nói đến, đây chính là Huyền Chân giáo đạo tử, hoàng cân giáo thánh tử a. Vị kia Bật Mã Ôn, hắn làm sao dám? Lại thế nào khả năng làm được? Làm sao Cố Thanh Phong gặp hắn chần chờ, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Chu Thân Hạo nhiên chi khí ẩn mà không phát, cũng đã để cái kia tiên quan cảm thấy như sơn áp lực, ngươi là đang chất vấn ta, hay là muốn cho ta xuất ra chứng cứ đến? Không dám. Hạ quan tuyệt đối không dám. Cái kia tiên quan đỗng nhiên một cái giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, liền vội vàng không người đáp, hạ quan cái này là Thẩm đại nhân làm thủ tục. Lời nói này vừa ra, mọi người tại đây trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, thì ra là thế, chỉ là một cái Bật Mã Ôn, tự nhiên là không dám, cũng tuyệt không năng lực làm đến việc này. Nhưng là lương tử Cố Thanh Phong không, chỉ dựa vào Cố Thanh Phong một người, chỉ sợ cũng khó mà tiêu diệt bao quát tiêu triệt ở bên trong toàn bộ Hoàng Cân giáo hội tâm. Có thể làm được điểm này, tất nhiên là vận dụng Bạch Lộc thư viện lực lượng. Chỉ là, Huyền Chân giáo nội tình, có thể không chút nào kém hơn Bạch Lộc thư viện a. Bạch Lộc thư viện lần này làm việc, có thể nói là lôi đình bạc quân, hoàn toàn là hướng về phía cùng Huyền Chân giáo trở mặt đi làm. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc, Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng lần nữa đảo qua toàn trường, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, đều nghe rõ cho ta. Từ nay về sau, như lại để cho ta nghe nói có ai ở sau lưng vọng nghị Thẩm đại nhân, nói viên viên con, ánh mắt của hắn liếc nhìn cửa ra vào cái kia còn tại tụng niệm công tích chó vườn, ngựa khí sâm nhiên, liền soi như kẻ này. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, phất tay áo quay người, tay áo phiêu nhiên ở giữa, đã lớn bước lưu tinh bước ra Cần Sự Các. Chỉ để lại cả điện câm như hến tiên quan, cùng ngoài cửa từng tiếng kia tiếp tục không ngừng chó sủa. Rời đi Cần Sự Các Cố Thanh Phong tâm tình không tồi, một lần này đã là Thẩm đại nhân chỉnh ngay ngắn tên, lại xếp vào một đợt so, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hắn trong lòng biết việc này chưa chấm dứt. Tin tức một khi truyền ra, chắc chắn chấn động thiên đình, tự nhiên cũng không gạt được vị kia cùng Thẩm Chu định ra chiến ước phục hồi hành giả. Hắn cơ hồ có thể dự liệu được tên kia tiếp xuống phản ứng. Đến để phòng tên này lầm trận sợ chiến, tìm lấy cớ từ chối a mà lại, vạn nhất cái kia Huyền Chân giáo truy tra xuống tới, ta Bạch Lộc thư viện cũng phải nghĩa bất dung tử, là Thẩm đại nhân trên đỉnh mới là. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong lấy ra quan phủ, kết nối Nam Thiệm Châu Tiên Quan Lục Minh đưa tin, "Lục Tiên Quan, như ngày sau có người hỏi Hoàng Cân giáo chiến dịch chi tiết, ngươi chỉ cần đối ngoại tuyên bố, trận chiến này là do ta, Thẩm đại nhân cùng Chiêu Hoa tiên tướng liên thủ tiêu diệt toàn bộ." Nhớ lấy, Thẩm đại nhân ở trong đó phần lớn là từ bên cạnh phối hợp tác chiến, chủ lực chính là ta cùng Chiêu Hoa, minh bạch không? "A, cái này, vì sao muốn nói như thế? Còn nữa, còn ai vào đây đến hỏi hạ quan?" Lục Minh thanh âm lộ ra chần chờ. "Không cần hỏi nhiều, làm theo chính là." Cố Thanh Phong ngữ khí chuyển chỉnh, mang theo không cho phản bác trịnh trọng, "Nếu không, vô luận là Bạch Lộc thư viện hay là Thẩm đại nhân bên kia, đều không phải là ngươi có khả năng đắc tội, hiểu?" "Minh bạch." "Hạ quan minh bạch." Lục Minh liên thanh đáp ứng, không còn dám nhiều lời. Như vậy liền ổn thỏa. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, nội tâm tương đương cười trên nỗi đau của người khác, đây cũng là cho cái kia phục hổ hành giả đào một cái hố to. Lập tức, hắn lại kết nối Cửu Nhai Châu Tiền Quan đưa tin. Bên kia lập tức truyền đến kinh sợ thanh âm, "Cố đại nhân, không biết ngài tự mình đưa tin, có gì phân phó?" "Ân." Cố Thanh Phong lạnh nhạt lên tiếng, "Thông báo ngươi một chuyện, sau đó không lâu sẽ có một vị Thẩm Chu Thẩm đại nhân tiến về ngươi hạt cảnh làm việc." "Nguyên, thì ra là thế. Vị này Thẩm đại nhân là cần làm chuyện gì mà đến? Hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Cố Thanh Phong đánh gãy đối phương, ngựa khí cường ngạnh, "Ngươi chỉ cần ghi nhớ, Thẩm đại nhân nếu có bất cứ phân phó nào, cần phải toàn lực phối hợp, không được sai sót." "Đúng đúng đúng." "Hạ quan minh bạch." "Ổn thỏa cần tuân đại nhân chỉ thị." Rất nhanh, Cố Thanh Phong thay mặt lĩnh tiêu diện Hoàng Cân giáo treo giải thưởng tin tức lan truyền nhanh chóng, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên đỉnh các ngõ ngách. Tin tức trôi đến, một mảnh xôn xao, thế lực khắp nơi đều chấn động. Cứ việc Cố Thanh Phong cũng không đưa ra bất luận cái gì chứng minh thực tế, lại không người hoài nghi này tin tức tính chân thực, lấy hắn Bạch Lộc thư viện tiên kiêu thân phận cùng danh dự, đoạn không tín miệng dòng sông tan băng lý lẽ. Hoàng Cân giáo là út. Huyền chân vờ ý á o đờ ạ o tử vẫn lạc. Vật mã ôn Thẩm đại nhân một tay định càn khôn. Cái này ngắn ngủi một nhóm tin tức, lại ẩn chứa thạch phá thiên kinh hãi lực lượng, để vô số tiên quan thần tướng vì thế mà choáng váng. Chương 677, lòng tự tin bạo dạ phục hộ. Chương 677, lòng tự tin bạo dạ phục hộ. Thiên đỉnh nơi nào đó bạch ngọc lắt thành luận đạo tiên trong tràng, sớm đã không có tán dóc huyền lý ấm áp. Chúng tiên quan tụ làm một đoàn, tiếng gầm chập trùng, tranh luận không ngớt. Khó lường, tưởng thật không được, một vị râu tóc bạc trắng giả tiên quan vỗ tay mà thán, trong mắt tinh quang lấp lóe, vị kia tân nhiệm bật mã ôn, ngay cả huyền chân giáo vị kia đạo tử đều nói chém liền chém. Ta nghe nói hắn mới vừa vận thành tiên không lâu, phách lực như thế, thực lực như thế, sợ là đã có tư cách đưa thần chúng ta thiên đỉnh thiên kiêu bảng hạng ngũ a. Nào chỉ là tư cách, bên cạnh một người trung niên tiên quan kích động tiếp lời, theo ta thấy, Thẩm đại nhân tuy là xâm nhập tiên kiêu bảng năm vị trí đầu, cũng không phải không có khả năng. Tiên hữu lời nói rất là, chúng ta khi nhanh chuẩn bị hậu lễ, tiến về bãi yết, kết một thiện duyên mới là. Ngay tại không ít tiên quan tâm tư linh hoạt, dục dịch thời khắc, một vị từ đầu đến cuối trầm mặc áo lam tiên quan lại chậm rãi lắc đầu, thanh âm không lớn, lại làm cho bốn bề trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Chư vị, giờ phút này liền chạy theo như vị, không khỏi hơi sớm. A, lúc trước cái kia giả tiên quan hơi nhíu mày, tiên hữu có gì cao kiến, không ngại nói thẳng. Áo lam tiên quan ánh mắt đảo qua đám người, thần sắc trầm tĩnh, Thẩm đại nhân hoàn thành Hoàng Cân giáo treo giải thưởng, tất nhiên là không giả. Nhưng là sau lưng của hắn nếu không có Cố Thanh Phong Cố đại nhân, thậm chí Bạch Lộc thư viện dốc sức tương trợ, việc này chỉ sợ khó thành. Cho dù mượn thư viện chi thế, chúng ta tiến đến tiếp, không phải cũng chính là hướng Bạch Lộc thư viện lấy lòng, có người không hiểu. Lấy lòng Bạch Lộc thư viện tự nhiên không sai. Áo lam tiên quan ngữ khí chuyển chìm, mang theo một tia tỉnh táo, nhưng mà chư vị không nên quên, Thẩm đại nhân cử động lần này, tương đương đắc tội Huyền Chân giáo. Huống chi hắn cùng phục hổ hành giả còn có vẫn tiên đại ước hẹn không có thực hiện, các ngươi thật muốn bước lên đắc tội Phật đạo hai nhà phong hiểm, đi định nọt một cái nho ra sao? Giữa sân thoáng chốc yên tĩnh, vừa rồi còn nhiệt tình tăng cao chúng tiên quan, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ chờ chờ. Lời nói này, sát thực đề tỉnh bọn hắn, giờ phút này đi kết giao Thẩm Chu, không khác một trận đánh cược. Cho nên, dưới mắt tuyệt không phải chúng ta tỏ thái độ thời điểm. Áo lam tiên quan thấy mọi người thần sắc, thanh âm ép tới thấp hơn, việc cấp bách là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn đưa tay chỉ phía trên, có ý riêng, lại nhìn cái kia Phật, đạo hai mạch, đối với chuyện này làm phản ứng gì? Nếu bọn họ đều lựa chọn im lặng mà chống đỡ, đó mới là chúng ta tiến đến kết giao thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, Thiên Đình Phật Tông, Phục Hổ Hành Giả Tiên Cung bên trong, Phục Hổ Hành Giả tay cầm một viên vẫn còn tồn tại dư ôn ngọc phù truyền tin, cương nghị trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh nghi bất định. Vừa rồi được biết tin tức, như là trọng truy giống như đập vào trong lòng của hắn, để hắn trở nên hoảng hốt. Hắn không khỏi nhớ tới trước đây không lâu, mình cùng vị kia tân nhiệm bật mã ôn quyết định chiến lược, vẫn tiên đài bên trên, phân cao thấp. Có thể vừa mới qua đi mấy ngày, đối phương lại âm thầm làm xuống bực này đại sự kinh thiên động địa, tiêu diệt Hoàng Cân giáo, trận chém tiêu triệt. Như vậy chiến tích, cho dù đổi hắn tự mình xuất thủ, cũng tuyệt không nắm chắc có thể đạt thành a. Một luồng khí lạnh không tên lặng yên leo lên lưng. Hiện tại bỏ thi đấu, còn kịp sao? Hô, hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống bước lên tâm tư, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, tỉnh táo. Khoảng cách vẫn tiên đài ước hẹn còn có thời gian, chưa hẳn không có con ngựa. Việc cấp bách là tra ra chân tướng. Cái kia bật mã ôn, coi là thật cường hãn đến tận đây. Bản tọa không tin. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức lần nữa cầm lấy ngọc truyền tin giản, thần thức chìm vào trong đó, cấp tốc hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh. Thân là Phật tông gắng sức bồi dưỡng tiên kiêu, hắn tại tiên đỉnh kinh doanh nhiều năm, mạng lưới quan hệ lạc cảnh lá đan chen khó gỡ, trải rộng các phương. Điều tra lần này sự kiện chân tướng, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, Phục Hổ hành giả liền nhận được dưới trướng truyền đến chuẩn xác tình báo, hành giả đã xác minh, theo Nam Thiệm Châu tiên quan Lục Minh lộ ra, lần này tiêu diệt toàn bộ Hoàng Cân giáo, trừ bị kia vật mã ôn bên ngoài, Bạch Lộc thư viện Cố Thanh Phong cùng Chiêu Hoa tiên tướng cũng tham dự trong đó. Lại nghe nói, trận chiến này chủ yếu do Cố Thanh Phong cùng Chiêu Hoa tiên tướng chủ đạo, vị kia Thẩm Chu chỉ là hiệp đồng phối hợp tác chiến. Đúng là như vậy, Phục Hổ hành giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn độ không ngờ đến ngay cả vị kia tính tình thanh lãnh Chiêu Hoa cũng liên lụy trong đó. Nhưng không hiểu, trong lòng của hắn khối kia treo lấy cự thạch, lặng yên rơi xuống mấy phần. Nguyên lai dẹp điên Hoàng Cân giáo là mượn hai vị thiên đỉnh thiên tiêu chi lực, nhất là còn có đứng hàng ba vị trí đầu Chiêu Hoa xuất thủ. Vậy liền không kỳ quái, hết thảy đều nói đến thông. Đối phương có thể mời được hai vị này tiên tiêu trợ trận, nhiều nhất nói rõ một thân mạch bối cảnh bất phàm, mà không phải nó bản thân thực lực khủng bố cỡ nào. Nếu là người sau, mới chính thức đáng giá sầu lo. Dù sao, vẫn tiên đài quyết đấu, duy quyết đấu song phương có thể nhập, là không thể nào kêu gọi ngoại viện. Nghĩ tới đây, Phục Hổ hành giả khẽ môi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, vừa rồi kinh nghi đều hóa thành đã tính trước. Hắn lúc này trầm giọng phân phó, truyền lệnh xuống, để cái kia Nam Thiệm Châu Lục Minh quản tốt miệng của mình, liên quan tới Hoàng Cân giáo chiến dịch, đối ngoại thống nhất cách xử lý liền nói là cái kia bật mã ôn Thẩm Chu, lấy sức một mình chủ đạo tiêu diệt Hoàng Cân giáo, còn lại hai người, trực tiếp cho ta tỉnh lực rơi. Sở dĩ muốn làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, tạo thế. Trước đem cái kia không biết trời cao đất rộng bật mã ôn nâng thượng bật bừng, để hắn nhận hết khen ngợi, bị bạn chúng chú mục. Đợi nó thanh danh thịnh nhất, đầu ngọn gió vô lượng thời điểm, lại tại Vẫn Tiên Đài bên trên, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đem nó hung hăng dẫm nhập bụi bặm. Đến lúc đó, hắn Phục Hổ hành giả không chỉ có thể tuyết được trước, càng có thể dẫm lên đối phương lừng lẫy nhất thời uy danh để cho mình danh vọng cùng địa vị, lại lần nữa kéo lên đến mới cao phong. Nghĩ đến cái kia mỹ diệu tình cảnh, hắn đốt ngón tay có chút nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia gần như tàn nhẫn chờ mong. Ngay tại toàn bộ thiên đình bởi vì Thẩm Chu tên mà ám lưu hung dũng thời khắc, vị này thân ở trung tâm phong bạo bật mã ôn đã lặng yên đã tới Cửu Nhai Châu. Nơi đây bởi vì cảnh nội chín tòa xuyên thẳng mây xanh, phản phất ngăn cách thiên địa nguy nga sườn đồi mà gọi tên, cơ hồ ở vào rượu cao sơn giới tích ngoài rìa. Thẩm Chu một đường gián tiếp vượt qua mấy chục tòa phức tạp truyền tống tiên trận, lại trải qua mấy ngày liền phi nhanh, vừa rồi đạp vào vùng trời này mang chi địa, bỏ qua Bắc Câu Châu cơ nghiệp cùng tiên quan quyền hành, trốn xa đến tận đây các loại hoang vắng chỗ. Huyền Vũ chân nhân, ngươi đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, ý liễu mệ tại lạnh thấu xương trong cương phong bay phất phới. Nếu không phải lo lắng đối phương sẽ đột nhiên giết trở lại Bắc Câu Châu, để phòng đêm dài lắm mộng, hắn mới sẽ không chạy đến loại địa phương tức chim cũng không có này đến. Đang đuổi đến trên đường, Thẩm Chu từng lấy quan phủ đưa tin Cố Thanh Phong, hỏi thăm Cửu Nhai Châu phong thổ. Cố Thanh Phong đối với cái này cũng là chậm rãi mà nói, hắn nói nơi đây mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an đương nhiên, những tin tức này đều là vị kia Cửu Nhai Châu tiên quan nói cho hắn biết, bất quá căn cứ hắn tại Bắc Câu Châu kinh lịch đến xem, Thẩm Chu đối với cái này tự nhiên là nửa chữ đều không tin. Không thể không nói, những này cao cứ thiên đỉnh tiên quan bọn họ, phần lớn ngồi không ăn bám, đối với hạ giới khó khăn thở ở chỉ cần chỉ hạ tiên quan một phần cảnh thái bình giả tạo đấu, liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy cung phụng cùng thanh nhàn. Về phần chân tướng như thế nào, lê dân là an cư lạc nghiệp hay là nước sôi lửa bỏng, ai lại chân chính quan tâm? Tầng tầng lửa gạt, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu. Thẩm Chu hít sâu một hơi, đem tạp niệm đè xuống, vô luận như thế nào, trước hết nhìn một chút nơi đây tình huống lại nói. Chương 678, Hốt Hoàng Tiên Quan. Chương 678, Hốt Hoàng Tiên Quan. Cựu Nhai Châu treo ở cựu thiên phía trên tiên quan trong phủ đệ, Nhạc Vạn Phong chậm rãi thả ra trong tay linh quang dần dần tắt quan phủ, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra u ám. Vị kia nho gia thiên kiêu Cố Thanh Phong truyền đến tin tức, mặc dù ngôn từ ngắn gọn, lại tại trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, làm hắn đứng ngồi không yên. Vị kia Thẩm Chu Thẩm đại nhân, vì sao đột nhiên muốn tới hắn cái này tích viễn Cựu Nhai Châu? Cần làm chuyện gì? Hẳn là hắn âm thầm tiến hành những cái kia hoạt động, đã bại lộ. Nghĩ đến đây, Nhạc Vạn Phong chỉ cảm thấy lạnh cả người từ đáy lòng luồn lên, đầu ngón tay đều có chút phát lạnh. Cần biết hắn cái này Cựu Nhai Châu, chỗ thiên giới biên thủy, đã có gần 10 vạn năm chưa từng có thượng giới tiên quan đặt chân. Tháng năm dài đằng đẵng này, sớm đã để hắn cái này trấn thủ tiên quan quen thuộc duy ngã độc tôn, làm việc càng không kiêng nể gì cả. Tưởng tượng năm đó, hắn mới bước lên tiên quan vị trí lúc, đã từng tâm hoài chí khí, muốn tận hết chức vụ, phù hộ một phương. Nhưng mà thời gian thấm thoát, hắn dần dần phát giác, tại bậc này man hoang chi địa, vô luận hắn là dốc hết tâm huyết, hay là tầm thường vô vi, thượng giới tựa hồ cũng thờ ơ chiến tích lớn lao người, không thấy thăng trước, không làm tròn trách nhiệm lười biếng người, cũng không vấn trách. Đã là như vậy, ai còn nguyện làm cái kia tốn công mà không có kết quả trung thần lương lại? Trộm gian dùng mánh lưới đã thành trạng thái bình thường. Ban sơ Nhạc Văn Phòng còn trông coi ranh giới cuối cùng, cho đến 3 vạn năm trước, một đám khách không mời mà đến lặng yên đến thăm, cho hắn đẩy ra một cánh thông hướng vực sâu cửa lớn. Nghĩ đến đây, Nhạc Vạn Phong tâm thần có chút không tập trung, lần nữa nắm lên trước người quan phủ, hướng tại phía xa Thiên Đình tổng bộ chỗ dựa truyền đi một đạo truyền tin khẩn cấp. Một lát sau, quan phủ đầu kia truyền đến một đạo hơi có vẻ không kiên nhẫn trầm thấp tiếng nói, "Chuyện gì?" Trương đại nhân, Nhạc Vạn Phong ngữ khí gấp rút, "Hạ quan muốn nghe được một người, Thẩm Chu. Người này đến tột cùng lai lịch ra sao?" "Thẩm Chu?" Đối diện thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn?" Nhạc Vạn Phong thanh âm nghiêm trọng, "Chỉ vì cái kia nho gia thiên kiêu Cố Thanh Phong, xưa nay chưa thấy tự mình đưa tin tại ta, nói vị này Thẩm Chu ít ngày nữa sắp tới ta Cửu Nhai Châu làm việc." Lại có việc này, thanh âm kia nghe vậy, lập tức cũng nghiêm túc lên, nếu thật như vậy, việc này chỉ sợ không đơn giản. Cái này Thẩm Chu rõ ràng chỉ là cái bất nhập lưu bật mã ôn, nhưng hắn lại đầu tiên là chém phục hổ hành giả tọa kỵ, càng cùng đối phương lập xuống vẫn tiên đại ước hẹn. Kinh người nhất chính là, hắn phía trước mấy ngày còn tiêu diệt làm hại một phương hoàng cân giáo, ngay cả cái kia huyền chân giáo đạo tử Tiêu Triệt cũng cùng nhau chu sát đối phương, đem Thẩm Chu gần đây cách làm toàn bộ nói tới. Nhạc Vạn Phong nghe được hãi hùng kết vía, nam quan phủ tay cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ. Tiêu diệt hoàng cân giáo treo giải thưởng, cho dù là hắn bực này biên thủy tiên quan, cũng như sấm bên tai. Cái này Thẩm Chu làm việc càng như thế không kiêng nể gì cả, thung thung kiện kiện đều là thạch phá thiên kinh tiến hành. Bây giờ hắn lại muốn đích thân tới chính mình địa giới, chính mình còn có thể chiếm được tốt. Cái này phải làm sao mới ở đây? Nhạc Vạn Phong thanh âm căng lên, cơ hồ nói năng lộn xộn, xong, xong. Hắn nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Trương đại nhân, ngài được đến giúp ta. Chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Ta như bị hắn nắm chặt, ngài cũng khó thoát liên quan. Đến lúc đó, chớ nói cái này Diệu Cao Sơn Tiên Đỉnh phân bộ, chính là tất cả Tiên Đỉnh trừ giới, sợ cũng lại không ngài đất cắm rủi. A. Trương đại nhân thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là hàn băng chợt đứt, ngươi đây là đang uy hiếp bản quan. Nhạc Vạn Phong đột nhiên bừng tỉnh, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cuống quýt xin lỗi, không dám. Hạ quan nhất thời thất ngôn, sợ hãi đến cực điểm. Cầu Trương đại nhân thứ tội. Hắn lúc này mới giật mình, đối phương chính là cao ở tứ phẩm thượng tiên, tại Thiên Đỉnh trung tâm tay cầm quyền hành, tuyệt không phải chính mình vùng đất xa xôi này nhỏ tiên quan có khả năng đắc tội. Hừ, ta không biết ngươi đến tội cùng tại vội cái gì. Trương đại nhân một tiếng quát lạnh, như hàn tuyển quán đỉnh, việc này chúng ta đã kinh doanh mấy vạn năm, dọn nước không lọt, chưa từng đi ra chỗ sơ suất. Hắn ngữ khí sâm nhiên, mang theo sống lâu thượng vị chắc chắn, cái kia Thẩm Chu bất quá một kẻ tân tấn tiên quan, căn cơ nông cạn. Ngay cả những cái kia có tuổi đời đều không thể dòm ra huyền cơ trong đó, hắn lại há có thể biết được. Ngươi lại nghĩ lại, như coi là thật sự việc đã bại lộ, tới như thế nào chỉ là cái chỉ là bật mã ôn. Chí ít cũng nên là La Hán đích thân tới, lôi đình hỏi tội. Nhạc Vạn Phong nghe vậy, tâm thần hơi định, phía sau lưng lại chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh, cái này vạn tái tuế nguyệt, chính mình không ngờ rơi xuống tình trạng như thế. Bây giờ đã là thói quen khó sửa, lại không quay đầu chi lộ. Hắn cố tự chấn định, ngữ khí trầm dần, đại nhân nói cực phải. Chỉ là, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Như hắn thật sự là vì chuyện này mà đến trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, chúng ta đại kế chưa khởi động, liền muốn chết từ trong trứng nước. Đến lúc đó, chỉ sợ Ân Trương đại nhân trầm ngâm một lát, thanh tuyến cũng trầm ngưng xuống tới, ban khoăn của ngươi không phải không có lý, thôi, ta lập tức điều động một lòng bụng tướng tài tiến đến giúp ngươi, như cái kia Thẩm Chu coi là thật hướng về phía chuyện này mà đến, vậy liền đem hắn làm thịt rồi tuy nói xử lý vị kia đầu ngọn gió chính thịnh nhân vật, sẽ trêu chọc một chút phong ba, nhưng là so với sự việc đã bại lộ, điểm ấy phong hiểm hay là đáng giá bước lên. Đại nhân, Nhạc Vạn Phong đội vàng nhắc nhở, chỗ phái người còn xin ngài cần phải thận trọng. Dù sao ngài cũng đã nói, cái kia Thẩm Chu có Chu Diện Hoàng Cân Giáo, trận chém Tiêu Triệt công tích không cần lo ngại. Trương đại nhân đánh gây hắn, ngữ khí khôi phục thông dòng, ta đã tra ra, hắn sở dĩ có thể thành sự, toàn do Cố Thanh Phong cùng Triều Hoa Tiên tướng tương trợ. Nó bản thân thực lực, còn xa mới tới truyền ngôn như vậy dọa người. Hắn sớm đã từ Nam Tiệm Châu Tiên Quan Lục Minh chỗ được trực tiếp tin tức, mặc dù về sau cái kia Lục Minh lại đổi giọng, đem công lao đều quy về Thẩm Chu, nhưng bực này càng che càng lộ tiến hành, tại hắn bực này đa mưu túc trí hạng người trong mắt, ngược lại ấn chứng trận tướng. Sở dĩ đổi giọng, bất quá là phục hổ hành giả cái này Phật tông tiên tiêu, vì tại vẫn tiên đài bên trên tranh danh đoạt lợi, tận lực nâng giết thủ đoạn của đối thủ thôi. Mấy cái này tuổi trẻ tiên tiêu à, cuối cùng cách cục có hạn, chỉ biết tại cá nhân chi tranh bên trên đấu đến đấu đi. Nào giống bọn hắn, trong lòng ngực toàn tính, chính là dung chuyển thiên đình sự nghiệp to lớn. Bất quá, cẩn thận lý do, hắn vẫn quyết định phái ra một tên uy tín lâu năm cường giả tiến về. Thiên tiêu cuối cùng chỉ là thiên tiêu, có lẽ có thể tại trong cùng thế hệ sư hùng, nhưng ở chân chính trải qua tang thương, nội tình thâm hậu thế hệ trước mặt, còn là không nổi quá gió to sóng. Ngươi lại ổn định trận ước, lặng chờ biệt thủ. Trương đại nhân cuối cùng phân phó nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lực không chế, hết thảy ta tự có an bài. Là Nhạc Vạn Phong không người đáp ứng, quan phủ bên trên linh quang tùy theo ảm đạm. Không thể không nói, được Trương đại nhân câu hứa hẹn này, trong lòng của hắn khối kia treo lấy cự thạch, cuối cùng rơi xuống mấy phần. Có vị này mạnh khỏe thông thiên đại nhân vật tại phía sau màn bật chủ, nghĩ đến đủ để ứng đối bất luận cái gì biến số. Nếu Trương đại nhân khẳng định cái kia Thẩm Chu bất quá là cái phô trương thanh thế hồ giấy, cái kia người này hơn phân nửa liền thật sự là miệng cọp gan thỏ, không cần quá phận sầu lo. Chương 679, ngươi rất muốn cho ta đi a. Chương 679, ngươi rất muốn cho ta đi a. Nhạc Vạn Phong hiện tại chỉ hy vọng cái kia bật mã ôn không cần nhanh như vậy liền đến hắn Cựu Nhai Châu, muốn tới cũng phải các loại Trương đại nhân viện thủ đuổi tới đằng sau. Bất quá suy nghĩ một chút, hẳn là cũng không có nhanh như vậy. Phải biết nơi đây chính là Diệu Cao Sơn giới biên thủy, khoảng cách Nam Thiệm Châu đâu chỉ ước vạn dặm xa. Đối phương mấy ngày trước đây vừa rồi bình định Hoàng Cân giáo, cho dù lập tức lên đường, đi cả ngày lẫn đêm, đuổi tới nơi đây cũng cần hao phí thời gian nửa tháng. Hắn chính âm thầm tính toán, ngoài điện lại bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng gõ cửa. Không đợi hắn đặt câu hỏi, một tên tâm phúc trúc quan đã đẩy cửa vào, mang trên mặt rõ ràng hoảng loạn, bẩm đại nhân, bên ngoài phủ có Thiên Đình thượng tiên giá lâm, tự xưng họ Thẩm, yêu cầu lập tức gặp mặt ngài. Cái gì? Nhạc Vạn Phong chỉ cảm thấy trong nao ông một tiếng, phản phất một đạo kinh lôi tại linh đài nổ vang. Như thế nào tới nhanh như vậy? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, trừ phi tốc độ của đối phương mau kinh người. Đáng chết, Trương đại nhân trong miệng tướng tài đắc lực giờ phút này chỉ sợ cũng còn không có đi ra ngoài a. Nhạc Vạn Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, cố gắng để biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, lập tức trầm giọng phân phó nói, "Nhanh, mở trung môn, cung nên Thẩm đại nhân." Sau một lát, một tên thiếu niên tuấn tú liền cất bước vào trong điện. Hắn đi lại thong dong, khí độ nội liễm, lại tự có một cố làm cho người không dám nhìn gần uy nghiêm. Nhạc Vạn Phong lập tức chất lên đầy nhiệt tình dáng tươi cười, bước nhanh tiến ra đón, chắp tay nói, "Thẩm đại nhân." Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Cố Thanh Phong cố đại nhân sớm đã đưa tin đã phân phó, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực, phối hợp đại nhân hết thể hành động. Hắn tư thái thả cực thấp, trong ngôn ngữ tràn đầy kính cẩn nghe theo. "Ân." Thẩm Chu khẽ bước cảm, Cửu Nhai Châu mặc dù không kịp Bắc Câu Châu rộng lớn, cương vực nhưng cũng cực kỳ bao la. Tại bậc này quần quận địa giới chẳng có mục đích tìm kiếm, hiệu suất quá thấp, không bằng trực tiếp hỏi nơi đây chủ sự tiên quan, dù sao Tôn Hầu tử tại Thỉnh Kinh thời điểm, cũng là như thế thao tác. Hắn đánh ra trước mắt vị này Cửu Nhai Châu tiên quan, thấy đối phương thân hình không người xuống, dáng tươi cười khiêm tốn, giống như là người nhát gan sợ phiền phức người thành thật. Thẩm Chu không còn đi vòng, nói ngay vào điểm chính, "Lần này đến là vì muốn hỏi thăm ngươi một người, Huyền Vũ chân nhân, ngươi cũng đã biết." "Huyền Vũ chân nhân?" Nhạc Vạn Phong nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc, lập tức lộ ra suy tư trạng, một lát sau mới giật mình nói, "Đại nhân nói, thế nhưng là vị kia trấn thủ Bắc Cầu Châu tiên quan." "Chính là." Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh, "Có biết hắn bây giờ hạ lạc, ta có một chút việc nhỏ, cần tìm hắn ở trước mặt chấm dứt." Nghe nói vấn đề này, Nhạc Vạn Phong trong lòng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh lập tức lỏng hơn phân nửa. "Nguyên lai, vị này sát tinh là hướng về phía cái kia Huyền Vũ chân nhân tới. Như vậy thuận tiện, như vậy thuận tiện ứng phó. Mấy trăm năm trước, hắn sát thực từng dọc đường ta Cửu Nhai Châu địa giới." Nhạc Vạn Phong túi đầu cung kính đáp. Thẩm Chu đứng yên nguyên địa, cái trán một đạo rất nhỏ kim tuyến ẩn hiện lưu quang, ân lời nói đó không hề giả dối. "Sau đó thì sao?" Thẩm Chu truy vấn. Hạ quan nghệ tình cùng là hạ giới tiên quan về mặt tình cảm, thiết yến khoản đãi hắn. Nhạc Vạn Phong ngữ khí bình ổn, tiếp tục nói, "Trong bữa tiệc, hắn nói cùng muốn truyền thụ cho ta một môn bí pháp, công bố tu tập sau có thể trợ ta tại Thiên Đình Bình Bộ Thanh Vân, nhưng mà hạ quan coi ngôn từ lấp loé, lượng trước tuyệt không phải chính độ, liền khéo lời từ chối." Thẩm Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là nói thật. Hắn bất động thanh sắc, nói tiếp đi. Nhạc Vạn Phong liền tiếp theo nói ra, "Hắn tại trong phủ ta ở mấy ngày sau, liền rời đi Cửu Nhai Châu." Thẩm Chu mi phong cau lại, thiên nhãn thấy, câu này y nguyên không hư, hắn đành phải hỏi lại, "Có biết hắn đi hướng nơi nào?" Cái này Nhạc Vạn Phong mặt lộ vẻ khó xử, thanh âm hơi có vẻ chần chờ, Huyền Vũ chân nhân cũng không nói rõ, cho nên hạ quan cũng không biết lúc nào đi hướng. Ách Thẩm Chu đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, "Phía trước ngươi cũng thành thật như vậy, làm sao đột nhiên liền bắt đầu nói dối đâu?" Lời này vừa nói ra, Nhạc Vạn Phong trong lòng đống nhiên một vì sợ mà tâm rung động, phía sau trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này sáng tỏ, vị này Thẩm đại nhân, tất nhiên thân phụ một loại nào đó nhìn rõ thật giả huyền diệu thần thông. Xem ra tại vị này trước mặt đại nhân, ngôn từ chỉ cần vạn phần cẩn thận, nửa phần hư sức không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Nhạc Vạn Phong đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, lại hướng phía Thẩm Chu thẳng tắp quỳ xuống, cúi đầu gấp giọng nói, "Thẩm đại nhân minh giám." "Hạ quan, sát thực không có nói láo. Cái kia Huyền Vũ chân nhân hoàn toàn chính xác không có nói rõ đi hướng. Nhưng là, hạ quan trong lòng kỳ thật có một cái suy đoán." "Hạ quan suy đoán, hắn cực khả năng đã không tại Diệu Cao Sơn giới bên trong, mà là thông qua một đầu bí ẩn thông đạo, đi hướng thế giới khác." "Nói đi." Hắn lần nữa thật sâu dập đầu, "Ngay tại cách Cửu Nhai Châu một chỗ không xa biên thủy tuyệt địa, còn có một đầu có thể thông hướng dị giới cái nước. Việc này, biết được người rất ít, nhưng thật có một số người nhờ vào đó vãng lai trừ giới." "A." Thẩm Chu lông mày cau lại, "Lại còn có bực này phân ly ở Thiên Đình quản hạt bên ngoài buôn lậu đường đi. Như lão tiểu tử kia thật nhờ vào đó chạy tới thế giới khác, cái này thật đúng là không dễ làm a." "Đầu thông đạo này là khi nào xuất hiện?" Hắn trầm giọng hỏi. "Ước chừng vài ngàn năm trước." Nhạc Vạn Phong không dám thất lễ, chi tiết đáp, "Chính là tự nhiên diễn sinh một khe hở không gian, cũng không phải là người bị mở." Chỉ là hắn ngữ khí hơi ngừng lại, hình như có lời khó nói, "Này cái đức, cũng không phải là từ dưới quan quản hạt, chính là một vị khác thượng tiên, chính hạo chân quân tự mình chấp trưởng. Thẩm đại nhân như muốn xác minh Huyền Vũ chân nhân xác thực đi hướng, chỉ sợ còn cần tự mình hỏi thăm vị kia chân quân, mới có thể biết được càng nhiều nội tình." Nhạc Vạn Phong thật sâu cúi đầu, ngữ khí khẩn thiết đến cực điểm, "Nếu là đại nhân chưa quen thuộc đường đi, hạ quan có thể lập tức điều động đắc lực thuộc hạ, vì ngài dẫn đường tiến về." "Thì ra là thế." Được chưa? Thẩm Chu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức quay người, làm bộ muốn đi. Nhạc Vạn Phong thấy thế, đáy mắt khó mà ức chế lướt qua một tia cuồng hỉ, "Không tệ không tệ, liền để đối phương đi tìm người khác phiền phức tốt, đến nhanh đem tên ôn thần này đưa tiễn." Nhưng mà khóe miệng của hắn ý cười chưa dơ lên, Thẩm Chu phóng ra bước chân lại đột nhiên dừng lại. Áo xanh thân ảnh thản nhiên quay lại thân đến, cặp kia phảng phất có thể thấm nhuần lòng người đôi mắt lần nữa rơi vào Nhạc Vạn Phong trên thân, mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, "Đúng rồi, ta coi ngươi, tựa hồ có chút vội vàng nóng trông ta rời đi a." Nhạc Vạn Phong trong lòng đột nhiên co rụt lại, cơ hồ ngạt thở, giáng chống đỡ lấy cười nói, "Lớn, đại nhân nói đùa. Hạ quan tại sao có thể có loại ý nghĩ này?" Thẩm Chu cười lợi hại hơn, "Ngươi nhìn, khẩn trương không phải, vừa căng thẳng liền quên ta có được phân biệt nói láo thần thông đi." Nhạc Vạn Phong toàn thân kịch chấn, sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy. "Nguy rồi, đều bị nói trúng." Người này không chỉ có chớp mắt khám phá hắn hoang luôn, liền ngay cả đáy lòng của hắn điểm này may mắn, cái kia tia nóng lòng họa thủy đồng dẫn tính toán, lại đều bị nhìn thấy rõ ràng. Ở vị diện này trước, hắn phảng phất trần như động, không chỗ che thân. Chương 680, ta phía trên có người. Chương 680, ta phía trên có người. Chỉ một thoáng, Nhạc Vạn Phong mặt không còn chút máu, vừa môi ngập ngừng nói, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn xấu hổ dáng tươi cười. Nói chút gì a? Thẩm Chu cười khẽ đứng lên, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn trực tiếp nhảy qua nở tờ cờ đối thoại không? Hắn đang nói cái gì nói nhảm? Thẩm đại nhân mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng Nhạc Vạn Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, thanh âm đột nhiên trầm xuống, ngài đã là cái kia Huyền Vũ chân nhân mà đến, cần gì phải phức tạp, xin thêm sự cố đâu? Trên mặt hắn sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền giống như âm trầm. Nếu ngụy trang đã bị triệt để xé rách, lại thất kinh cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Trông cậy vào Trương đại nhân viện binh đã là nước xa khó cứu gần lửa, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù từ Trương đại nhân bên kia có được tin tức, gia hỏa này rất mạnh nhưng này thì như thế nào? Vì mạng sống, hắn nhưng là cái gì đều làm được. Bất quá, chỉ bằng vào chính mình một người, chỉ sợ lực có chưa đến. Cần triệu tập gần nhất minh hữu mới được. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, hắn chắp sau lưng tay lặng yên rủ xuống, giống như vô ý vuốt nhẹ một chút giữa ngón tay một viên kiểu dáng kỳ lạ chiếc nhẫn. Mặt nhẫn phía trên, ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức cơ hồ làm cho người không thể nhận ra. Lời này của ngươi là đang uy hiếp ta? Thẩm Chu mi phong vậy một cái. Không phải là uy hiếp, bất quá là hảo ngôn khuyên bảo. Gặp Thẩm Chu cũng không lưu ý đến chính mình vừa rồi tiểu động tác, Nhạc Vạn Phong cảm thấy hơi định, ngựa khí cũng khôi phục ba phần lực lượng. Các hạ có thể làm ra cái này rất nhiều kinh tiên động địa sự tình, tất nhiên là nội tình thâm hậu, bối cảnh phi phạm. Hán chuyện hơi đổi, mang theo một tia như có như không lành ý, nhưng mà thế gian này cũng không phải là chỉ có đại nhân ngài bối cảnh thông thiên. Nhạc Mỗ cũng thế, ngài có lẽ chọc nổi cái kia Huyền Chân giáo đạo tử, chưa hẳn chọc nổi sau lưng ta người. Hắn dương mắt, trong ánh mắt mang theo sau cùng cảnh cáo, cho nên mong rằng đại nhân cân nhắc lợi hại, nghĩ lại mà làm sao. Nghe nói lời ấy, Thẩm Chu lông mày ngược lại giãn ra, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ chuyện thú vị. À, có ý tứ, lời này lại là thật. Thẩm Chu xác thực không ngờ tới một cái lệch góc chi địa tiên quan dám phun ra như vậy của nôn. Càng ngoại ý muốn chính là thiên nhãn phân biệt, lời ấy lại không mảy may hư. Tốt, rất tốt, xem ra lại có thể từ tên này trên thân kéo ra liên tiếp công đức gói quả lớn. Từ lúc nhập cái này thiên đỉnh, quả nhiên là đi đâu đều có thể gặp được một chuỗi dài đợi thanh lý tai họa, cảm giác này quả thực thoải mái. Nhạc Vạn Phong gặp Thẩm Chu thần sắc lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn muốn nhờ vào đó nói chấn nhiếp đối phương, khiến cho biết khó mà lui, sao liệu đối phương không những không sợ, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia vui vẻ. Là bởi vì không có nghe hiểu hắn nói sao? Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Nhạc Vạn Phong quyết tâm liều mạng, dứt khoát đem nói làm rõ. Thẩm đại nhân, hẳn là ngài còn chưa nghe rõ, vậy ta liền nói thẳng, ta phía trên có người. Hắn tiến lên trước một bước, thanh âm đè thấp, lại mang theo được ăn cả ngã về không ngoan lệ, vị tồn tại kia tôn bị, so tỏa chấn cái này rượu cao sơn giới ngồi hiệu là hắn, còn cao hơn. Dù vậy, ngài cũng xác định muốn động ta a? Thẩm Chu lại chỉ hứng hở khoát tay áo, phản phất nghe được không phải cái gì kinh thiên bí mật, mà là nhà bên biệt bận, cho nên ngươi hay là không có ý định bằng giao, chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Nhạc Vạn Phong mím chặt đôi môi, trầm mặc mà chống đỡ. Xem ra hắn là hạ quyết tâm muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Bất quá không sao, tại Thẩm Chu xem ra, hắn nói cùng không nói, kết quả không cũng không khác biệt gì. Thẩm Chu đột nhiên khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái hỏi lại, ngươi vừa mới nói, ngươi phía trên có người. Hắn dừng một chút, đón Nhạc Vạn Phong kinh nghi bất định ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, nhưng ngươi có biết hay không? Ngươi phía trên có người, ta phía trên, nhưng là không còn người. Thoại âm rơi xuống sát na, đàm phán triệt để vỡ tan. Một cỗ không có dấu hiệu nào, lại phảng phất có thể đè sập vạn cổ tinh hà uy áp kinh khủng, hướng phía Nhạc Vạn Phong vào đầu ép bên dưới. Thiên điệu đột nhiên thất sắc, phong vân cuốn ngược, ngay cả tiên quan phủ đệ đều tại tuân rơi rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không có dự cảnh, không có xúc thế, chỉ có thuần túy nhất ngang ngược lực lượng, bá đạo đến không thể nghi ngờ. Nhạc Vạn Phong phản ứng đã là cực nhanh. Tại cái kia bị thiên diệt địa khí tức lâm thể trong nháy mắt, trong mắt của hắn hai nhiên cùng ngoan lệ sẽ lẫn, cơ hồ là bản năng cầu sinh thúc đẩy, trong tay viên kia tượng trưng cho Cửu Nhai Châu quyền hành tiên quan ngọc phù đã bị hắn toàn lực tế ra. Thật coi bản quan là mặc cho ngươi nắm quả hồng mềm sao? Ngọc phù ánh sáng tăng vọt, dẫn động Cửu Nhai Châu vạn giảm sơn hà chi thế, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm màu xanh. Mũi kiếm chỉ, hư không lại bị cắt đứt ra vết rách đen kịt, phản phất ngay cả vùng thiên địa này đều muốn bị một phân thành hai. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để chạm lạc tinh thần một kiếm kinh thiên, Thẩm Chu chỉ là nhàn nhạt nước mắt, tiện tay một trường nô ra. Không có thần thông ánh sáng, không có pháp tắc ba động, chỉ là thật đơn giản một trường, hơi hợt tấn về phía cái kia tính hủy diệt mũi kiếm. Sau một khắc, đủ để xé rách thương khung cự kiếm, tại chạm đến lòng bàn tay của hắn sát na, lại như cùng lưu ly đụng vào thần thiết, hoàn toàn tan vỡ ra. Cuối cùng hóa thành đầy trời phiêu linh xanh thẳm quang vũ, tiêu tán thành vô hình. Ầm ầm. Nhạc Vạn Phong tỏa kia nguy nga tiên cư ứng thanh sụp đổ, lương trụ sụp đổ, gạch ngói vụn bay tứ tung. Khí lãng lôi cuốn lấy đá vụn tê gãy, đem phụ cận thủ vệ tiên lại đều tung bay ra ngoài, trong tiếng kêu thảm như cột địa hồ lô giống như rơi xuống tứ phương. Thẩm Chu đứng yên hư không, tay áo tại quần quận trong bụi bặm không nhúc nhích tí nào. Tu vi đạt đến tam kiếp hôn nguyên võ tiên, nhục thân thành thánh, vừa rồi cái kia dẫn động một châu chi lực đối kháng, đối với hắn mà nói đã là mây trôi nước chảy. Mà sớm đã tử Trương đại nhân Châu biết được Thẩm Chu thực lực Nhạc Vạn Phong, lại không dám có chút may mắn. Bởi vậy, tại thế gia quan phủ, dẫn động thiên địa chi lực đồng thời, hắn căn bản không nhìn tới kết quả kia, thân hình đã như chim sợ cảnh cong, hóa thành một đạo lưu quang hướng trời xa điên cuồng trốn chạy. Bởi vậy, hắn lại tế ra quan phủ trong nháy mắt, cả người liền trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái gì tiên quan uy nghi, cái gì vạn năm cơ nghiệp, tại trước mặt sinh tử đều có thể bỏ đi. Nhưng mà, hắn vừa thoát ra không đủ ngàn trượng, phanh! Một tiếng vang trầm, hắn phảng phất đối diện đụng phải một bức vô hình hàng rào. Phía trước rõ ràng không có vật gì, lại cứng cỏi dị thường, đem hắn hung hăng đạp bể. Nhạc Vạn Phong trong lòng run lên, không kịp nghĩ kỹ, lập tức lộn vòng phía bên trái, tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Phanh! Đồng dạng là một bức nhìn không thấy tượng. Hắn lại chuyển hướng phải, hướng lên, thậm chí ý đồ hướng phía dưới trốn vào địa mạch. Phanh 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 phanh, liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, vô luận hắn phóng tới phương hướng nào, đều bị cái kia vô hình vô chất lại không thể phá vỡ hàng rào một mực ngăn trở. Bất quá trong nháy mắt, Nhạc Vạn Phong kinh hãi phát hiện, chính mình đã bị một đạo vô hình lồng giam triệt để cầm tù, trên dưới tứ phương đều không đừng ra. Hắn phí công huy trưởng mạnh kích cái kia vô hình chi bích, bàng bạc tiên lực tuôn ra, lại như bùn trâu vào biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Đây chính là bát cửu huyền công bên trong thần thông, chỉ thành thép, hỏa địa vi lao. Chương 681, nguyên lai là cái cậu thả hiếm thấy. Chương 681, nguyên lai là cái cậu thả hiếm thấy chỉ thành thép, nó cơ sở vận dụng, bất quá đem bình thường thổ địa hóa thành kiến thép, chuyên khắc thổ độn đi chi thuật. Mà tu luyện đến thẩm chu như vậy tam kiếp hôn nguyên chi cảnh, pháp này đã đạt đến hóa cảnh, đủ để can thiệp không gian pháp tắc, đúc thành vô hình lồng giam, làm đối thủ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đang lúc Nhạc Vạn Phong tâm thần đều giật mình, ý đồ tìm ra không gian này lồng giam một chút kẽ hở thời khắc, thẩm chu thân ảnh đã như quỷ mị giống như, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong lồng giam, cùng hắn gần trong gang tấc. Náo đủ chưa? Thẩm chu cũng chỉ là quyền, không có chút nào sức tưởng tượng cách không một kích, vẫn như cũng là cái kia thuần túy đến cực hạn, ngang ngược đến không dung thuyết phục nhục thân lực lượng. Và anh, phía trước không khí bị cực hạn áp xúc, hóa thành một đạo vàng bạc phong bạo màu trắng, gầm thét xé rách không gian, lôi cuốn lấy tính hủy diệt sóng xung kích, trực tiếp sâu hướng đại địa. Không tốt! Nhạc Vạn Phong vong hồn đại mạo, phát ra tuyệt vọng gào thét, quanh người hắn tiên lực như là dầu sôi giống như điên cuồng tiêu đốt, không tiếc đại giới cưỡng ép rút ra cửu nhai châu vạn dặm cương vực địa mạch bản nguyên. Bàng bạc nặng nề thổ hành nguyên khí trong nháy mắt hội tụ, tại trước người hắn cấp tốc cấu trúc lên chín đạo nặng nề huyền bích tượng, đúng là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, cửu trọng nhai bích. Nhưng mà quyền phong biến thành phong bạo màu trắng ngang nhiên đụng vào đệ nhất trọng huyền trên vách đá, giang giác huyền bích tượng ứng thanh mà nát, ngay cả chớp mắt đều không thể chèo chống. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, cái kia danh xưng vạn pháp bất xâm cửu trọng nhai bích, giờ phút này lại như là dưới mặt trời chói chang miếng băng mỏng, tầng tầng tăng dã, từng khúc chôn bụi, tiêu tán địa mạch linh khí phát ra thê lương gào thét, phản phất toàn bộ đại địa đều đang vì đó thút thít. Cuối cùng, cái kia tính hủy diệt sóng xung kích xuyên thấu tất cả trở ngại, rắn rắn chắc chắc đánh vào Nhạc Vạn Phong bản thể phía trên. Sau một khắc, Nhạc Vạn Phong thân thể như là sao băng giống như bắn ngược mà ra, hung hăng nện vào cửu nhai châu địa mạch chỗ sâu. Đen kịt khe danh ngang qua và dặm, phản phất trên đại địa bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Khu cụ khe danh cuối cùng, Nhạc Vạn Phong dãy rủa lấy từ loạn thạch toái nham bên trong bò lên, quan bào vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, mỗi một âm thanh ho khan đều mang ra nội phủ toái mạn. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có sợ vỡ mật sợ hãi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao người này dám trực diện phục hổ hành giả huy áp, vì sao ngay cả huyền chân vờ y á o đờ ạ o tử như vậy nhân vật cũng nuốt hận tại nó thủ hạng. Cái này căn bản là cái quái vật, một cái đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, hành đầu ở nhân gian hồng hoang hung thú. Hắn thấy được rõ ràng đối phương từ đầu đến cuối cũng không chân chính phát lực, vô luận là cái kia bao phủ thiên địa huy áp hay là vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một quyền, đều chẳng qua là tiện tay trở nên tùy ý cử động. Nhưng dù cho như thế, hắn dốc hết suốt đời tu vi hao tổn địa mạch bản nguyên bày ra phòng ngự, mà ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Trên thực tế, Nhạc Vạn Phong đoán đúng, Thẩm Chu mới vừa vận hoàn thành thăng cấp, cho nên hắn theo thường lệ sẽ trước làm quen một chút chính mình tăng bọn nhục thân chi lực, thuận tiện đang thử một lần bắt cựu huyền công thần thông. Trước mắt hết thệ cũng chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo, về phần từ công đức lục nơi đó lấy được võ đạo thiên phú, đều hoàn toàn không cần vận dụng. Thánh quang thần quốc, khu cụ ngay lúc này, Nhạc Vạn Phong khó khăn nâng lên máu thịt bẹp bẹp đầu lâu, thanh âm khàn giọng đến phảng phất cũ nát ống bê, lại mang theo sau cùng điên cuồng, nghiêm nghị gào thét: Thẩm đại nhân, ta sớm đã quy y Thánh quang thần quốc, huyền chân giáo ngươi trọng đuổi, chẳng lẽ thống ngự Tây cực ngàn vạn bị diện, có được vô tận thiên sứ chiến đoàn Thánh quang thần quốc, ngươi cũng dám tới đối nghịch sao? Lời con chưa dứt, trên không trung lại lần nữa bộc phát ra hoành minh, phản phất tiên khung bản thân đều đang tiêu rên. Một đạo so trước đó càng thêm cuồng bạo màu trắng sóng xung kích, như là thiên thần ném dưới diệt thế chi mâu, lấy nhất ngang ngược, nhất không cho hoài nghi tư thái, hướng phía Nhạc Vạn Phong vào đầu ép bên dưới. Quái vật đáng chết! Nhạc Vạn Phong muốn rách cả mí mắt, trong lòng đã bị vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng lấp đầy. Đối phương vẫn như cũ chỉ là tùy ý uy quyền, thậm chí ngay cả tư thế cũng không từng chăm chú triển khai, nhưng chính là cái này theo quyền mà ra cương phong, liền đã để hắn dốc hết toàn lực, không cách nào chiến thắng. Sống chết trước mắt, hắn cũng không dám có mảy may giữ lại, đồng nhiên xé rách trước ngực tàn phá quan bảo, lộ ra nơi ngực một đạo tản ra bạch quang lưu hòa, tương tự cánh chim kỳ dị lạc ấn. Hai tay của hắn trùng điệp theo tại lạc ấn phía trên, khàn giọng gào thét: Thánh tài tí hộ! Với anh, sáng chói chói mắt thánh quang từ hắn tim trong lạc ấn bộc phát, trong nháy mắt đem hắn triệt để nuốt hết. Quang mang hóa thành một đạo to lớn thuần trắng quang kén, đem hắn một mực bảo hộ ở trung ương. Quang kén mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được một tòa tắm rửa tại vĩnh hằng hào quang bên trong thần quốc hư ảnh chìm nổi không chừng, mờ mịt mà uy nghiêm bài hát ca tụng vang vọng tứ phương. Đây chính là hắn dâng lên linh hồn cùng trung thành sau, từ thánh quang thần quốc lấy được trí cao chúc phúc, lấy thần quốc chiếu ảnh chi lực ra chỉ bản thân, hình thành tuyệt đối thủ hộ lĩnh vực. Tại cái này Thiên Đình thống ngự cương vực bên trong, như thế nguồn gốc từ dị vực thần đỉnh sức mạnh cấm kỵ, Nhạc Thiên Sơn ngày thường căn bản không dám hiện lộ mảy may. Mà giờ khắc này mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn đã không lo được những vật này, chỉ có thể đem át chủ bài cuối cùng này ngang nhiên xốc lên. Nhưng mà, khi cái kia thuần túy đến cực hạn vật lý sóng xung kích ngang nhiên đụng vào con kén, ầm. Phản phất nung đỏ que hàn xuyên vào nước đá, chói hai xé rách âm thanh trong nháy mắt vượt trên thần thánh bài hát ca tụ. Quang kén kịch liệt và mèo, hình chiếu kia trong đó thần quốc hư ảnh lại như cùng thủy nguyện kính hoa giống như ba động kịch liệt, phản phất tùy thời đều muốn băng tán. Nhạc Vạn Phong đưa thân vào kịch liệt lấp lóe, sắp sửa sụp đổ trong quang kén tâm, trên mặt thành tín cuồng nhiệt trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Nói đùa cái gì, cho dù là từ dị độ thần đình mượn tới lực lượng, lại cũng ngăn không được đối phương tiện tay một cách sao? Cái này tuyệt vọng suy nghĩ mới vừa ở trong đầu hắn hiện lên, phanh! Thần thánh quang kén đứng thanh triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu linh điểm sáng, còn lại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lại không trở ngại đánh phía trong đó thân ảnh nhỏ bé. Nhạc Vạn Phong máu tươi cuồn cuộn, cả người như là cắt đứt quan hệ như tượng gỗ lần nữa bị hung hăng nhập vào địa mạch chỗ sâu. Cứ việc quang kén kia ngăn cản đại bộ phận trùng kích, nhưng chỉ là tiêu tán đi ra dư ba, cũng làm cho hắn cân cốt đứt đoạn, phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm. Ầm ầm. Đại địa lại lần nữa kịch liệt rung động, toàn bộ Cửu Nhai Châu đất rung núi chuyển, ước vạn bách tính hoảng sợ nhìn về phía tiên phủ phương hướng, không biết phát sinh cỡ nào thay biến. Bụi bằng ngập trời mà lên, tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Lúc này Nhạc Vạn Phong đã là hơi thở mong manh, chỉ có ra khí, không có tiếng khí. Hắn liều mạng nâng lên máu thịt bè bét đầu lâu, dùng hết cuối cùng khí lực nhìn về phía bầu trời. Tầm mắt đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy cái kia đạo áo xanh thân ảnh đứng yên vào trên hư không, chính lạnh lùng nhìn xuống hắn sắp chết thảm trạng. Trong thoáng chốc, Nhạc Vạn Phong nghe được thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu mây xanh, rơi vào hắn trong tai. A nguyên lai là chó hiếm thấy chương 682, muốn liệt danh sách thực sự quá nhiều chương 682, muốn liệt danh sách thực sự quá nhiều thời khắc này thầm chu, trừ truy tìm Huyền Vũ chân nhân cái này một chủ mục quan trọng đánh dấu bên ngoài, đối với ven đường gặp lo liệu chính là có táo không có táo đánh ba cây con nguyên tắc. Bây giờ không hề nghi ngờ là để hắn rắn rắn chắc chắc đánh tới một viên lớn. Dưới mắt cái này cùng Huyền Vũ chân nhân cùng là một chỗ tiên quan Nhạc Thiên Sơn, trên thân nó liên lụy ra phân lượng, ngược lại là so với hắn trong dự đoán muốn nặng không thiếu. Thật có thể nói là một trận ngoài ý liệu, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thêm đồ ăn. A Thánh Quang Thần Quốc Thẩm Chu trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Hắn tại nhậm chức bật mã ôn trong lúc đó đọc qua không ít thiên đình điện tàng cùng sách sử, đối với cái này phe thế lực nội tình có biết một hai. Tại cái này đã biết chư thiên vạn giới cách cục bên trong, cái này Thánh Quang Thần Quốc chính là có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau quái vật khổng lồ, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Một phương thế lực hướng một phương thế lực khác nội bộ thẩm đấu, xếp vào quân cờ, chính là nhìn lắm thành quen manh khóe, Thẩm Chu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn kỳ thật cũng không quan tâm điểm này, thân là người xuyên biệt, hắn đối với vùng thế giới này thiên đình vốn cũng không có thuộc về cảm giác. Cho dù cái này thiên đình nội bộ đã bị thẩm thấu đến tùng trăm ngàn lỗ, với hắn mà nói cũng không quan hệ đau khổ. Nói thực ra, khi Nhạc Thiên Sơn khàn cả giọng mà giống lên ra Thánh Quang Thần Quốc danh hào này lúc, Thẩm Chu nội tâm là có chút thất vọng. Mặc dù danh hào này đại biểu thế lực không thể coi thường, nhưng Thẩm Chu cũng không cho là tại Thiên Đình hạt cảnh bên trong chu sát một cái Thánh Quang Thần Quốc gian tế, đối phương sẽ làm to chuyện, cố ý điều động cao thủ đến đây báo thủ. Loại bọn gian tế này chỉ có thể là sử dụng hết liền bị bỏ rơi loại kia kẻ đáng thương, thật đúng là cho là mình bị chủ tử như thế nào coi trọng. Chỉ hy vọng gia hỏa này trừ trong đó gian bên ngoài, còn phạm vào mặt khác việc ác, chí ít dạng này bản thân cũng có thể tuân ra đầy đủ phong phú thiện hạnh giá trị. Đối với Thẩm Chu cái kia không che giấu chút nào khinh miệt, sắp chết Nhạc Vạn Phong trong mắt tràn đầy mở mịt cũng không hiểu. Thánh Quang Thần Quốc uy danh hiển hách, đủ để chấn nhiếp vạn giới tinh hà. Đây chính là có thể cùng toàn bộ thiên đình chính diện chống lại to lớn cự vật ta. Đối phương lại hoàn toàn không đem để vào mắt. Xong. Bây giờ hắn át chủ bài ra hết, đánh bạc tính mệnh vận dụng sức mạnh cấm kỵ, lại ngay cả làm cho đối phương hơi chăm chú một chút cũng làm không được. Vì cái gì? Hắn rõ ràng tại cái này Cửu Nhai Châu làm mưa làm gió vài năm, bây giờ lại không giải thích được bại. Đối phương thậm chí không phải chuyên môn hướng về phía hắn tới, chỉ là thuận lộ đánh táo liền đánh tới trên đầu của hắn. Đúng lúc này, Thẩm Chu thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, như là cựu thiên phía trên tuyên án, nói thực ra, ngươi có phải hay không, cậu thả hiếm thấy, ta cũng không quan tâm. Ta quan tâm chỉ có một điểm, ngoại trừ tầng thân phận này, ngươi đến tột cùng còn làm bao nhiêu chuyện ác. Đó mới là ta phán đoán phải chăng đối với ngươi hạ nặng tay tiêu chuẩn. Hắn có chút nghiêng đầu, phản phất tại suy tư một cái bình thường vấn đề, ngữ khí bình thản làm cho người khác trái tim băng giá, ân, chưa hết đánh chết xem một chút đi. Đợi ta siêu hồn tắc phách, do xét trí nhớ của ngươi đằng sau, phát hiện ngươi không có phạm phải cái gì quá phận chuyện ác, liền thả ngươi một con đường sống. Nhạc Vạn Phong triệt để cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Gia hỏa này đến tột cùng đang nói cái gì? Đánh, đánh chết lại nhìn. Ngươi đều đánh chết, còn nói cái dám cho sinh lộ. Cái này không nao trái phải vật nhau sao? Nhưng mà Thẩm Chu đã không còn cho hắn suy nghĩ thời gian. Trong trời cao, hắn năm ngón tay thản nhiên nắm chặt, phản phất đem bốn bề tia sáng đều nắm vào lòng bàn tay. Lập tức, lại là một quyền, hướng phía dưới hời hợt đánh xuống. Oanh! Phong bạo màu trắng lại lần nữa gào thét mà ra. Không khí bị cực hạn áp xúc thành sóng xung kích phát ra thê lương chấn mình. Nhạc Vạn Phong mí mắt cuộn loạn, bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng. Bản năng cầu sinh điều khiển, hắn không lo được hết thảy, đem trên thân tất cả còn sót lại bảo cụ, Huyền Quy Thuẫn Lưu Ly Tràn Chấn Sơn ấn đều dẫn bạo. Có thể phong bạo kia lướt qua, cái gì màn sáng, cái gì bảo cụ, đều là như dưới ánh mặt trời băng tuyết, ngay cả nửa hơi đều không thể chèo chống, liền đều băng diệt thành đầy trời mảnh vụn. Có thể màn sáng đang giận mặt rồng trước ngay cả nửa hơi đều nhịn không được. Không, hắn dùng hết cuối cùng khí lực thi triển độ thuật, kéo lấy tàn phá thân thể hướng bên cạnh điên cuồng né tránh. Làm sao thương thế quá nặng, tốc độ quá chậm, cuối cùng không thể tránh thoát. Ầm ầm, quyền kính ngang nhiên đập xuống đại địa. Một đạo mắt trần có thể thấy khủng bố hình khuyên sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Những nơi đi qua, đại địa như sóng lớn quay cuồng phá toái, sông núi bị san thành bình địa, dòng sông trong nháy mắt khô cạn bốc hơi. Khói bụi chậm rãi tản mát, nguyên địa chỉ còn một cái cự đại hố sâu, cùng triệt để hóa khí nhạt và phong. Quanh sát tiên đỉnh cựu nhai châu tiên quan nhạc và phòng. Thiện hạnh giá trị 25 ức. 2.5 tỷ A. Có chút thấp A Thẩm Chu đưa tay khẽ bổ, đem nhạc vạn phong chưa hoàn toàn tiêu tán hồn phách cưỡng ép câu ra, tiện tay ném vào âm dương luân hồi bàn bên trong, bắt đầu đọc qua nó pha tạp ký ức. Hắn vừa rồi nói lời nhưng không có nói láo, nếu như đọc qua ký ức, phát hiện cái này nhạc vạn phong xác thực không làm cái gì chuyện xấu, hắn hoàn toàn có thể đọc đương làm lại, từ đó làm cho đối phương phục sinh. Bất quá từ cái này tuân ra tới 2.5 tỷ thiện hạnh giá trị đến xem, đối phương làm ác mặc dù không bằng trước đó tại Thiên đỉnh Chu sát vị kia Thiên Tuyên tiên tướng, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Cùng lúc trước tìm đọc qua tiên quan ký ức tương tự, Nhạc Vạn Phong mới bước lên tiên quan vị trí lúc, đã từng tâm hoài kính sợ, cẩn cù dạy trước. Chân chính chuyển hướng, phát sinh ở ước chừng 3 vạn năm trước. Ký ức hình ảnh hiện hiện, lúc đó Nhạc Vạn Phong, bởi vì sống lâu biên thủy, lên chức vô vọng, đạo tâm dần dần sinh lười biếng cùng oán hận. Chính là tại hắn nhất là mê mang buồn khổ thời khắc, vị kia sớm đã thân ở Thiên đỉnh tứ phẩm chức vị quan trọng Trương Thừa Dự Trương đại nhân, tự mình giáng lâm Cửu Nhai Châu, cùng hắn ngẫu nhiên gặp tại một lần biên thủy tuần tra. Trương đại nhân cũng không trực tiếp biểu lộ thân phận, mà là lấy chỉ điểm tu hành tiền bối tư thái xuất hiện, trong ngôn ngữ đối với hắn khuất tại biên hoang cảnh ngộ thâm biểu tiếc hận. Mấy lần tiếp xúc sau, gặp Nhạc Vạn Phong tâm phòng dần dần tụng, Trương Thừa Dự mới rốt cục lộ ra át chủ bài, hắn sớm đã âm thầm quy y Thánh Quang thần quốc, cũng đại biểu thần quốc hướng Nhạc Vạn Phong ném ra ngoài cảnh ô lưu. Thần quốc có thể trợ hắn gột rửa tiên khu, diễn thọ và tái, cũng đột phá đỉnh trệ đã lâu tu vi quan hải. Mời chào điều kiện khá hậu hĩnh, cái này khiến lúc đó khốn tại cảnh giới bình cảnh, Thọ Nguyên hơi cảm thấy áp lực Nhạc Vạn Phong khó mà cự tuyệt. Mà Nhạc Vạn Phong cần bỏ ra thì là trong tương lai cái nào đó thời khắc mấu chốt, nghe theo chỉ lệnh, cũng tại trong ngày thường, đem Cửu Nhai Châu cùng xung quanh khu vực Tiên đỉnh chú quân bố phòng, vật tư điều động vân vân báo, thông qua đặc thủ con đường định kỳ truyền lại. Tại hấp dẫn cực lớn cùng đối với hiện trạng bất mãn khu động bên dưới, Nhạc Vạn Phong cuối cùng bước ra một bước kia. Từ đó về sau, hắn liền trở thành Thánh Quang Thần Quốc chôn ở Tiên đỉnh một viên ám tử. Bất quá, hắn cũng bởi vì tâm hoài quỷ thai, e sợ cho bại lộ, tại cái khác phương diện ngược lại không dám quá trương dương. Đương nhiên, nơi này không dám trương dương chỉ là không dám quy mô lớn huyết tế sinh linh. Không dám công nhân giữ lại dâng lễ hoạch tâm tài nguyên loại này dễ dàng dẫn tới tra rõ trọng tội. Về phần bình thường siêu cao thuế nặng, nô dịch phạm nhân, dung túng cấp dưới ước hiếp một phương loại hình sự tình, hắn vẫn như cũng là làm đã quen. Ở tại thống trị bên dưới, Cửu Nhai Châu sinh linh bất quá là nó duy trì thống trị cùng hưởng lạc công cụ mà thôi. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là, tại Nhạc Vạn Phong trong mảnh vỡ ký ức, giống hắn dạng này hai mặt người tuyệt không phải ví dụ. Từ dụ sứ nó xa đoạn Trương Thừa Dự Trương đại nhân, đến một chút trong trí nhớ mặt khác tiên quan, một đầu bí ẩn mà thành thủ cần nút dây chuyển sản nghiệp mơ hồ hiện hiện, bọn hắn lẫn nhau có lẽ có liên quan. Hoặc một tuyến liên hệ, cộng đồng gặm nuốt lấy thiên đỉnh căn cơ. Quả nhiên, thuận đường dây này lại có thể kéo ra một chuỗi dài đợi thanh lý danh sách. Chương 683, ngươi nhiều đánh mấy cái báo cáo chương 683, ngươi nhiều đánh mấy cái báo cáo Thẩm Chu thu hồi thần niệm, than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần giọng niệm ai, cái này rượu cao sơn thiên đỉnh, ngược lại thật sự là tàng long ngọa hổ. Không phải nằm ngoài chúng sinh trên đầu làm mưa làm gió sâu mọt, chính là ăn cây táo rào cây sung nội ứng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu đem toàn bộ thiên đỉnh tiên quan kéo ra ngoài hết thảy xử bắn, có lẽ sẽ có cá biệt oan uổng, nhưng nếu là cách một cái xử bắn một cái kia tất nhiên sẽ có cá lọt lưới. Bây giờ loại cục diện này, cũng không biết là nên thương tâm hay là nên cao hứng a. Thẩm Chu lắc đầu, thoát ra vô vị này cảm khái. Hắn tiện tay nhặt lên Nhạc Vạn Phong rơi xuống viên kia tiên quan ngọc phù, trong phù ẩn chứa Cửu Nhai Châu thiên địa chi lực lập sinh kháng cự, lại bị hắn tùy ý thả ra một sợi khí cơ tùy tiện chấn áp. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, bắt Cửu Huyền Công thần thông, Hiệp Sơn Siêu Hải đã phát động. Cũng không phải là dùng để rời núi lấp biển, mà là dùng cái này vô thượng vĩ lực, cưỡng ép cọ rửa san bằng trong ngọc phù do thiên đình in dấu xuống chính thống thiên địa quyền hành. Hiệp Sơn Siêu Hải vốn là khống chế thiên địa chi lực đỉnh cấp đại thần thông, giờ phút này hai cố đồng nguyên mà khác biệt chất lực lượng tại nho nhỏ trong ngọc phù kịch liệt va chạm, an mòn. Kết quả không chút huyền niệm, Thẩm Chu cái kia trải qua tam kiếp rèn luyện, hôn nguyên như một bảng bạc lực lượng, dùng tuyệt đối ưu thế, đem cái kia quan phù bên trong ấn ký triệt để nghiền nát, bao trùm. Chỉ là một chỗ tiên quan ấn phù, khả năng số lượng tầng cấp lại có thể cao đến nơi nào đi? Ngay tại hắn vừa hoàn thành một cử động kia, chưa tra xét rõ ràng viên này đã đổi chủ ngọc phù lúc, một đạo đưa tin ý niệm liền đột ngột tiếp nhập trong đó. Thẩm Chu một chút cảm giác, lựa chọn tiếp nhận. Lập tức, cố thanh phong âm thanh quen thuộc kia liền từ trong ngọc phù truyền ra, Nhạc tiên quan, hết thảy còn thuận lợi. Chắc hẳn, chưa từng lãnh đạm Thẩm đại nhân đi, thế mà còn cố ý đến quan tâm việc này. Hắn ấm ta khóc ca. Thẩm Chu hơi suy nghĩ, liền lạnh nhạt đáp lại, "Ừm, hay là có hảo hảo tuân thủ." Thông tin đầu kia, cố thanh phong dường như nhẹ nhàng thở ra, như vậy thuận tiện nhưng mà, lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. "Ừm, bố đổi." Cái này cùng hắn đối thoại khí tức căn bản không còn là Nhạc Thiên Sơn tiên quan ba động, ngược lại là Cố Thanh Phong thanh âm trong nháy mắt đổi giọng, mang theo khó có thể tin kinh ngạc, "Thẩm đại nhân, là ta." Thẩm Chu đáp, Lần này, Cố Thanh Phong triệt để mộng. Tiên quan ngọc phù, chỉ có thụ thiên đỉnh sắc phong chính chủ mới có thể thúc đẩy, đây là thiết luật. Thẩm chú hắn, đến tột cùng là như thế nào cưỡng ép khống chế tấm ngọc phù này? Cử động lần này không khác công nhiên bao trùm thiên đỉnh ban cho quyền hành ấn ký, quả thực là đang gây hấn với toàn bộ Diệu Cao Sơn thiên đỉnh trật tự cùng uy nghiêm. Cho dù là bọn hắn những này bối cảnh thâm hậu thiên tiêu, cũng tuyệt không dám phách lối như vậy làm việc, đây cơ hồ giống như là tạo phản a. Chờ chút, như Thẩm Chu giờ phút này nắm trong tay Nhạc Thiên Sơn quan phủ, cái kia Nhạc Thiên Sơn bản nhân đâu? Một cái cực kỳ dự cảm không ổn nổi lên trong lòng, Cố Thanh Phong thanh âm căng lên, vội vàng truy vấn, "Thẩm đại nhân, cái kia Nhạc Vạn Phong tiên quan, hiện tại nơi nào?" Thẩm Chu ngữ khí bình thản, "A, hắn a, bị ta làm thịt." Cố Thanh Phong, thông tin ngọc phủ đầu kia, lâm vào lâu dài, như chết trầm mặc. "Không phải, đại ca, lão nhân gia ngài là thuộc sát tinh sao? Đi như thế nào đến đâu mà, liền giết tới chỗ nào? Cái này tiêu diệt toàn bộ danh sách hiệu suất là không phải hơi cao một chút? Ngài không phải chuyên đi tìm cái kia Huyền Vũ chân nhân sao? Làm sao trên nửa đường tiện tay liền đem một vị khác tọa trấn một phương tiên quan làm thì rồi? Ta chỉ là để hắn cực kỳ chiêu đãi ngài a." "Như thế rất tốt, quả nhiên là lấy mạng chiêu đãi, chiêu này đợi đến cũng quá đúng chỗ." "Thẩm đại nhân, cái này lại đang làm gì vậy a?" Cố Thanh Phong đành phải kiên trì truy vấn. Cho dù trong lòng của hắn đã nhận định Thẩm Chu lai lịch phi phàm, rất có thể là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế, có thể như vậy phong cách hành sự, cũng thực quá mức nghe rợn cả người. Diệu Cao Sơn Thiên Đình chuẩn mực uy nghiêm, chỉ sợ khó mà dung hạ bực này sát tinh. Rất đơn giản, Thẩm Chu trả lời vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, nhưng từng chữ thiên quân, bởi vì cấu kết dị giới thần triều, ý đồ mưu phản. "Ý đồ mưu phản?" Bốn chữ này như là kinh lôi, tại Cố Thanh Phong trong thức hải ầm vang nổ vang. Tội danh này, tại Thiên Đình luật pháp bên trong có thể xưng tội ác tày trời, là đẳng cấp cao nhất trong tội. Nói như thế, Thẩm đại nhân cái này nhìn như tùy tính một đường, lại thuận tay bắt được một đầu ẩn nút cực sâu cá lớn, lại lập kỳ công. Đi đến chỗ nào lập công đến đâu mà, thật sự là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn à. "Thẩm đại nhân, việc này không thể coi thường, có thể tường thuật. Đến tột cùng là như thế nào cấu kết?" Cố Thanh Phong đội vàng truy vấn, thanh âm đều bởi vì vội vàng mà có chút cất cao. "Tương tình chờ ta trở về sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ." Thẩm Chu lại vô ý nói chuyện nhiều, dưới mắt, ta không rảnh. Hắn hiện tại phải bận rộn sự tình rất nhiều, thật sự là không tâm tư cùng đối phương nói chuyện thiếm. "Minh bạch." Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, nửa là bất đắc dĩ nửa là trêu chọc địa đạo, xem ra, Cố Mỗ lại phải nhiều đánh một phần báo cáo, gia sư cũng phải lại nhiều nhóm một đạo mẫu giấy. Nghe nói lời ấy, thông tin đầu kia hiếm thấy trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức, Thẩm Chu thanh âm lần nữa truyền đến, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Cố Thanh Phong trong lòng đống nhiên nhảy một cái. "Cố đại nhân, khả năng ngươi muốn đánh báo cáo, không chỉ là thêm một cái ngươi được làm hảo tâm để ý chuẩn bị." "Cố Thanh Phong, chờ một chút, đây là mấy cái ý tứ a? Làm sao cảm giác trong lời nói có hàm ý đâu? Ngươi đây là chuẩn bị hướng về phía giết mấy cái đi đó a?" "Chờ một chút, Thẩm đại nhân." Cố Thanh Phong còn muốn hỏi lại, thông tin cũng đã bị Thẩm Chu đơn phương chặt đứt, quan phủ quay về yên lặng. "Ân, sau đó chính là đi tìm cái kia Chính Hạo chân quân." Thẩm Chu tự nói một câu, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt biến mất tại Cửu Nhai Châu chân trời. Ngay tại hắn sau khi rời đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, bên ngoài mấy trăm dặm, trên bầu trời một mảnh phù vân lặng yên tản ra một chút, lộ ra một đạo hiểu điệu lại run nhẹ nhẹ thân ảnh. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, giờ phút này lại tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, một đôi thu thủy giống như trong con ngươi tràn đầy chưa tán đi sợ hãi, tinh tế ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo. Nàng chính là Nhạc Vạn Phong thông qua chiếc nhẫn kia cầu viện gọi giúp đỡ, Vân Chỉ. Lúc đến, nàng xuất phát từ nhất quán cẩn thận, từ đầu đến cuối lấy độc môn vân ẩn độn pháp tiềm tung biệt tích, chậm rãi tới gần. Giờ phút này hồi tưởng, cái này cử chỉ sáng suốt trung quy là cứu được nàng một mạng. Nàng vừa mới đến, liền chính mắt thấy cái kia thiếu niên áo xanh lấy nghiền ép chi thế, đem Nhạc Vạn Phong vị này tọa trấn một phương mấy vạn năm tiên quan đánh cho hình thần câu diệt. Vậy tuyệt đối lực lượng chiến lệnh, để nàng toàn thân băng hàn, nàng rất rõ ràng, cho dù chính mình lúc đó liều lĩnh hiện thân tương trợ, cũng bất quá là tăng thêm một bộ băng hồn, tại thiếu niên kia dưới quyền, chỉ sợ ngay cả ba hơi đều sống không qua. Sợ hãi giữ lại cổ họng của nàng, nàng thậm chí liền chuyển thân bỏ chạy cũng không dám, chỉ có thể gắt gao thu liễm hết thể khí tức. Thằng đến xác nhận Thẩm Chu thật đi xa, nàng mới dám hơi hiện ra hành tích. Vân Chỉ thật sâu ít mấy hơi, ý đồ đè xuống cái kia cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, có thể chỉ nhọn run rẩy lại khó mà ngăn chặn. Nhất định phải lập tức đem việc này báo cho những người khác.